Chương 1, ngự kiếm cơi gió đến chương 1, ngự kiếm cơi gió đến Hồng Hoang tu sĩ đầu góc đặc biệt kho chứa đồ. A, Diệp đạo làm sao cũng không nghĩ tới, hắn mới vừa xuyên việt tới, liền nhìn thấy một cây đại đao hướng về chính mình chém lại đây. Đang ở hòa bình niên đại, Diệp đạo nơi nào nhìn thấy loại chiến trận này. Lúc này sợ sệt đến kêu lên. Rất nhanh thì có người bởi vì Diệp đạo sợ sệt mà mua đơn, mắt thấy hắn sắp bị cái kia đại đao chặt bỏ, một ông già đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, thế hắn đỡ cái kia chí mạng một đao. Một đao cắt đứt, máu tươi phân tán. Nóng bỏng máu tươi rơi tại Diệp đạo trên mặt, để hắn tâm tình hoảng loạn được chút giảm bớt. Vì sinh tồn, Diệp đạo lung tung nắm lên một bên vũ khí liền vung bẩy lên. Nhưng mà hắn nơi nào học được cái gì võ công chiêu thức, chơi lên vũ khí đến ngoại trừ buồn cười vẫn là buồn cười. Có điều điều này cũng tạm thời lưu lại Diệp đạo tính mạng, bởi vì đối phương nhìn hắn chơi kiếm như vậy buồn cười, bị hắn thành công chọc cười ở tại chỗ bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha, ngươi này nho nhỏ nhân tộc, đúng là có chút ý tứ, dùng loại này không có tác dụng binh khí cũng là thôi, chiêu thức vẫn như thế khôi hài, quả thực cười chết ta rồi. Ha 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 ha. Đối phương cười, cũng không có để Diệp đạo ngừng tay bên trong vung bảy kiếm, hắn chỉ lo chính mình dừng lại hạ, liền bị trước mắt cái này quái vật làm thịt rồi. Hắn cũng không muốn một xuyên biệt, liền lập tức ngỏm cụ tỏi. Có điều, trước mắt tình huống như thế, hắn thực sự không biết còn có biện pháp gì có thể bất tử, dù sao thực lực chênh lệch quá to lớn trừ phi đối phương lập tức nổ chết. Nhưng mà đối diện sống sờ sờ, lại làm sao có khả năng lại đột nhiên nổ chết. Tình huống như thế xem ra, Diệp đạo chắc chắn phải chết. Mắt nhìn mình liền muốn chết vào quái vật dưới đao, Diệp đạo hoảng sợ đến cực hạn, đồng cự cực kịch co rút lại. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo du dương phiêu miểu âm thanh từ đằng xa truyền đến, không thấy người, trước tiên nghe tiếng. Ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma hồng hoang. Ngay lập tức, một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm như tia chớp cắt ra bầu trời đêm, trong nháy mắt sẽ qua, quái vật kia còn không phản ứng lại, đầu lâu liền bay lên, nổ chết mà chết. Thật nổ chết. Diệp đạo trợn to hai mắt, không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Nếu như không phải trong không khí còn dừng lại cái kia ác liệt khủng bố kiếm khí, Diệp đạo còn tưởng rằng đây là hắn ảo tưởng. Sau đó Diệp đạo liền nhìn thấy một cái thanh ý Diệp đạo nhân đeo kiếm từ trên trời giáng xuống, sự xuất hiện của hắn để toàn bộ thế giới đều phảng phất vì là bừng sáng. Nay mộng ảo ra trận phương thức, đẹp trai vô cùng, liền phảng phất là rơi xuống hồng trần tiên nhân bình thường. Càng là hắn bật thốt lên ngữ khí, càng là đem trang bức biểu hiện đến cực hạn. Hừ, dám nghi vân kiếm đạo ai? Chết không liên tiếp, có thể chết ở bản tôn dưới kiếm, đó là ngươi vinh hạnh. Nhìn ngươi tới như vậy phong khoáng ngông nghênh, Diệp đạo tâm tình vào giờ khắc này khó có thể nói nên lời, chuyện này quả thật chính là trong mộng của chính mình tình sư. Thực sự là quá đẹp trai, quá trang bức xuyên việt đến dị giới, không học thành bản lãnh như vậy tính là gì xuyên việt giả. Lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói: "Cảm tạ chân nhân ân cứu mạng, kính xin chân nhân thu đệ tử làm đồ đệ, truyền thụ đệ tử kiếm đạo tinh túy." Nam nhi dưới gối có hoàng kim, thế nhưng hiện tại tình huống như thế, ăn bữa nay lo bữa mai, Diệp đạo cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Việc cấp bách sống tiếp khá là quan trọng, quá thôn này có thể sẽ không có cái tiệm này vạn nhất cái này đạo nhân chạy, cái kia Diệp đạo ở phía thế giới này liền thật không cái gì dựa vào. Bởi vì Diệp đạo mới vừa thử liên hệ hắn xuyên việt giả phúc lợi, phát hiện hắn cũng không có cái gì hệ thống. Không có hệ thống xuyên việt giả, đến một cái nơi chưa biết, liền nơi này là nơi nào cũng không biết, vậy dĩ nhiên là có cái gì chào cái gì. Hiện tại Diệp đạo to lớn nhất cơ duyên, chính là đến từ chính trước mắt thanh y Liễu đạo nhân, vì lẽ đó hắn không thể chờ đợi được nữa quỳ lạy người trước mắt vi sư. Vừa đến an toàn có bảo đảm, thứ hai cũng có thể học đẹp trai như vậy kiếm đạo chiêu thức. Nhưng mà thanh y Liễu đạo nhân cũng không nghĩ muốn thu lại Diệp đạo ý tứ. Hắn đường đường thánh nhân cấp bậc tồn tại, thực sự là không lọt mắt như thế một cái nhân tộc căn cơ, quả đoán từ chối. Diệp đạo sốt ruột, hắn không nghĩ tới cái này thanh y Liễu đạo nhân như thế kiêu ngạo, chính mình lớn như vậy cái xoái ca bái hắn làm thầy, hắn cân nhắc đều không suy tính một chút liền quả đoán từ chối. Nhưng Diệp đạo lại há lại là xem thường từ bỏ người, lúc này đột nhiên thông suốt, sử dụng tới thành tựu làm tinh nhân mạnh nhất thiên phú, khẩu độn, khen tặng tuật. Hắn lập tức điều chỉnh chính mình thất lạc tâm tình, cười rạng rỡ nói rằng: "Chân nhân a, ngài nhưng là trong truyền thuyết kiếm đạo đỉnh phong thánh nhân, ngài kiếm đạo sự cao siêu, thế giới này không người có thể địch. Ta mới nhìn chân nhân một ánh mắt, liền cảm thấy chân nhân ngài coi như người trời, anh minh thần võ, hoa thấy hoa nở, thái dương thấy đều sáng lạ, bảo bối thấy đều nổ lốt, ta đối với ngài kính ngưỡng liền như quần quận giang hải, liên miên không dứt. Đệ tử tuy rằng bình thường, thế nhưng cũng hy vọng ở kiếm đạo bên trên có thể có thành tựu, nếu là thật người có thể truyền thụ chỉ điểm đệ tử một, hai, đệ tử kia thực sự là vô cùng cảm kích, cảm động đến rơi nước mắt, cảm động không thôi à." Nhìn thấy trước mắt thanh ý Liễu đạo nhân cũng không có ngăn cản cùng phản cảm ý tứ, Diệp đạo tiếp tục khen tặng nói: "Đệ tử tuy rằng căn cơ nông cạn, thế nhưng như có thể có được chân nhân ngài chỉ điểm, vậy tuyệt đối gặp rực rỡ hào quang, đến thời điểm cũng tất nhiên sẽ cho chân nhân làm vẻ vang, cũng càng có khả năng chứng minh chân nhân kiếm đạo mạnh, chân nhân ngài liền cho đệ tử cái cơ hội đi." Không thể không nói, Diệp đạo ở phương diện này vẫn tính là rất có thiên phú, nếu như hiện trường có Lam tinh nhân ở đây lời nói, nhất định sẽ bật thốt lên một câu chó săn. Đương nhiên, điều này cũng không trách Diệp đạo, người ở nhất định điều kiện dưới vốn là gặp bùng nổ ra một số khác biệt tầm thường thiên phú. Người chính là như vậy, có lúc không ép mình một cái, đều không biết chính mình còn có phương diện nào đó thiên phú. Nghe cái này nhân tộc lời nói, Thanh Liên đạo nhân trong lòng hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ: "Này nhân tộc làm sao biết chính mình là thánh nhân? Chẳng lẽ hắn nhìn thấu mình ngụy trang?" "Không thể, tuyệt đối không thể." "Thanh Cửu thánh nhân, Thanh Y Liễu đạo nhân có cái này tự tin, dù sao hắn nhưng là thế giới Hồng Hoang bên trong duy sáu thiên đạo thánh nhân một trong thông thiên thánh nhân, trước mắt cái này nhân tộc là không thể phát hiện mình ngụy trang." "Chính mình ngụy trang, đừng nói là trước mắt cái này không hề tu vi nhân tộc coi như là một ít chuẩn thánh, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Lập tức Thông Thiên lại nghĩ thầm, chẳng lẽ trước mắt cái này nhân tộc cùng chính mình thật là có cái gì thầy trò duyên phận hay sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Chính mình sáng lập Tiệt giáo tuy rằng xưng là hữu giáo vô loại, bất kỳ sinh linh cũng có thể bái chính mình vi sư, học tập đạo pháp. Nhưng lại hữu giáo vô loại, cũng là có ngưỡng cửa được rồi, liền trước mắt cái này nhân tộc căn cơ mà nói, mình coi như là đem công pháp thả ở trước mặt của hắn, phòng trường hắn cũng không học được đi. Đã như thế, chính mình cùng cái này nhân tộc là kiên quyết không thể có cái gì thầy trò duyên phận. Sau đó khỏe miệng nở nụ cười, nghĩ đến, này nhân tộc nói chuyện còn rất dễ nghe, mặc dù nói có chút quá chân đầu. Có điều, bản tôn yêu thích. Chương 2, Thượng Thanh chém Vân kiếm chương 2, Thượng Thanh chém Vân kiếm Thông Thiên bị Diệp đạo nói tới hài lòng, cảm thấy đến vậy đại khái cũng là duyên phận, xem ở hắn như thế hiểu chuyện phần trên, Thông Thiên cũng quyết định cho hắn một cơ hội, nói rằng, được rồi, tuy rằng chúng ta lần đầu gặp gỡ, nhưng xem ra ngươi còn hiểu rất rõ ta. Như vậy đi, xem ở ngươi ta như vậy hữu duyên phần trên, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Có điều có thể hay không làm được đến, liền xem ngươi cơ duyên. Ta chỗ này có một bộ kiếm pháp, nếu như ngươi có thể ở 100 năm bên trong nhập môn, ta là có thể cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ. Sau khi nói xong lời này, Thông Thiên cũng muốn nhìn một chút trước mắt cái này nhân tộc phản ứng. Nếu như cái này nhân tộc có sợ khó tâm tình lời nói, vậy hắn xoay người liền trực tiếp rời đi, cũng coi như hiểu rõ chuyện này nhân quả. Nếu là này nhân tộc thật có lòng thử một lần, hắn cũng có thể suy nghĩ một chút lưu lại một chút chốc lát. Dù sao thời gian 100 năm, với Thông Thiên mà nói, trong nháy mắt cũng không tính, hoàn toàn không cái gọi là. Không biết, hắn lời đã ở Diệp đạo trong lòng chấn động tới sóng to gió lớn. 100 năm, 100 năm. Ta đây là xuyên biệt tới nơi nào, động bất động đều là 100 năm lên, 100 năm nhập môn. Chơi đây. Ta một cái nhân tộc có thể sống lâu như thế sao? Ở Diệp đạo nhận thức quan bên trong, chính mình hiện tại nói thế nào cũng có cái chừng 10 tuổi đi, sống thêm 100 năm, mình có thể sống đến hơn 100 sao. Hơn nữa sống đến hơn 100, khi đó hắn đều tuổi già sức yếu còn bái sư làm gì? Mang vào ván quan tài sao? Trước mắt cái này đạo nhân có phải là tu luyện tu tròn váng, để cho mình học 100 năm? Có điều trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, thế nhưng ngoài miệng nhưng không dám nói thế với. Dù sao hắn có thể không có quên, cái kia yêu quái chỉ nói là cú kiếm đạo vô dụng liền đầu lâu rơi xuống đất. Liền Diệp đạo huyền chuyển nhắc nhở. Chân nhân, ngài nói ta có thể sống 100 năm sao? Lời vừa nói ra, Thông Thiên cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên đối với Diệp đạo lời nói chưa kịp phản ứng. Sau đó Thông Thiên mới nghĩ đến, thật giống hắn là thật sự đã quên cân nhắc chuyện này đối với hắn mà nói, 100 năm thời gian xác thực không tính là gì, nhưng đối với hậu thiên nhân tộc tới nói, thật giống 100 năm cũng thật là cái chuyện lớn, thật giống bọn họ tuổi thọ có điều mấy chủ. Phản ứng lại Thông Thiên nghĩ thầm mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên gặp cho như vậy một cái căn cơ, một cái cơ hội như vậy, chính mình sợ không phải ấm đầu. Có điều vừa nhưng đã nói ra khỏi miệng Thông Thiên tự nhiên không thể dễ dàng thu hồi lời của mình đã nói, sắc mặt hắn bất biến, không vui nói. Ngươi có thể sống 100 năm, yên tâm tu luyện đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng nghĩ tới là, được rồi, coi như lãng phí 100 năm. Diệp đạo nghe vậy cao hứng không nớt, thật cao hứng tiếp nhận Thông Thiên đưa tới thẻ ngọc, sau đó rơi vào trầm mặc. Diệp đạo cũng không phải cố ý trầm mặc, mà là thẻ ngọc này bên trên chữ gì đều không có, nếu như không phải từng trải qua trước mắt đạo nhân bản lãnh thật sự, hắn cũng hoài nghi đạo nhân này là cái lao dao động. Thông Thiên nhìn trầm mặc Diệp đạo, trong lòng càng là vì chính mình mới vừa quyết định mà cảm thấy buồn cười. Này nhân tộc liền thẻ ngọc đều xem không đến, thật sự có thể tu luyện sao? Thanh tựu thánh nhân, Thông Thiên cũng coi như là từng trải qua rất nhiều cân cước không tốt hạng người, nhưng xem trước mắt cái này hậu thiên nhân tộc như vậy căn nguyên, cũng coi như là để Thông Thiên giao kéo cái mông, mở rộng tầm mắt. Sau đó thực sự không đành lòng lại nhìn, sợ chính mình xem có thêm huyết áp gặp cao, xoay người liền biến mất không còn tăm hơi. Ở Thông Thiên biến mất trong nháy mắt, thẻ ngọc cũng hóa thành một vệt sáng tiến vào Diệp đạo biển ý thức. Ầm. Trong ngọc giản tin tức như là núi lửa bạo phát bình thường, điên cuồng tràn vào Diệp đạo biển ý thức bên trong. Cái kia bảng bạc tin tức lại như là nổ tung quả cầu lửa, dường như mưa to gió lớn giống như cuốn sạch lấy Diệp đạo biển ý thức. Diệp đạo hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị này cố bảng bạc tin tức trùng hôn mê bất tỉnh. Đợi được Diệp đạo tỉnh lại thời điểm, thời gian đã qua 30 năm. Sau khi tỉnh lại Diệp đạo vẫn như cũ có chút choáng váng, không dám tin tưởng chính mình này 30 năm liền như thế ngủ thiếp đi. Vậy cũng là 30 năm a. Nhân sinh ngăn ngắn mấy cái thu, lại có mấy cái 30 năm. Cơ cơ mở mịt đầu, Diệp đạo không do dự, kiểm tra lên trong đầu tin tức đến. Cũng may này 30 năm cũng coi như là không có uổng phí, không chỉ có trong biển ý thức thêm ra bộ kiếm pháp kia, còn giúp hắn dung hợp trước cái này nhân tộc nguyên thân ký ức. Nhưng mà này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, cái này nguyên thân nhân tộc ký ức tuy rằng ít đến mức đáng thương, nhưng xung kích cảm giác cực cường. Diệp đạo kinh ngạc phát hiện, hắn xuyên việt mà đến nơi này dĩ nhiên là hồng hoang. Đúng, chính là tiểu thuyết mọi người biết rõ cái kia đại la đầy đất đi, chuẩn thánh nhiều như cho thế giới hồng hoang. Ở Lam Tinh bên trên, Diệp đạo cũng là 100 không hơn không kém tiểu thuyết mê, càng là đối với hồng hoang loại tiểu thuyết, càng là si mê không ngớt, thường thường suốt đêm say mê ở hồng hoang trong tiểu thuyết. Nhưng mà, chân chính xuyên biệt đến bên trong hồng hoang, Diệp đạo nhưng có vẻ hơi trầm mặc. Cũng không trách Diệp đạo trầm mặc, hậu thiên nhân tộc tân cước, không hệ thống, không chí bảo, so với tam vô chân nhân hoàng lòng còn muốn không, làm sao chơi? Không trầm mặc thì trách. Như vậy bắt đầu, xưng là địa ngục bắt đầu cũng không quá đáng đi, còn có so với hắn như vậy đáng thương xuyên biệt giả sao? Nói tốt người đều một ống bản cổ tinh huyết đây, nói tốt người đều một cái phất nhanh hệ thống đây, nói tốt tiên thiên linh bảo nắm tới tay như đây, những này toàn bộ đều không có, có chỉ có trước mắt không khí nghe lên thật giống khá là mới mẻ. Ai? Diệp đạo sâu sắc thở dài một hơi, đầy mắt tuyệt vọng, sau đó một lần cuối cùng chưa từ bỏ ý định hô hoán nói: "Hệ thống đại ca, hệ thống ba bá." Đáp lại hắn vẫn như cũ chỉ có mới mẻ không khí, ngoài ra lại không gì khác. Diệp Đạo tuyệt vọng ngửa đầu ngã xuống, sau gáy khai đến tảng đá cứng rắn trên, chó cắn áo rách, lại hôn mê đi. Đây thực sự là nhà rột còn gặp mưa, người số con dẹp thì giữa đường. Làm Diệp Đạo lại lần nữa xa xôi tỉnh lại, tâm tình của hắn được chút bước đệm, chí ít không có hôn mê trước như vậy kích động. Nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu đi đến Hồng Hoang, cũng không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ bàn giao chứ. Nói như vậy, nhiều ném xuyên việt giả mà ta, cũng quá có lỗi với hắn ở làm tình trên nhiều như vậy cái trong đêm tối cô độc. Hơn nữa hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội mà, không phải còn có bộ kiếm pháp mà. Xem cái kia chân nhân thực lực, sợ là không yếu, nói không chắc hắn cơ duyên liền đem từ bộ kiếm pháp kia bắt đầu. Nghĩ đến bên trong, Diệp Đạo vội vã kiểm tra lên bộ kiếm pháp kia đến, quả nhiên như hắn tưởng tượng bên trong như thế, bộ kiếm pháp kia huyền diệu khó hiểu, tinh diệu vô cùng, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nội tâm hắn kinh hỉ hưng hực, vui mừng chính mình nắm chắc cơ hội này, tuy rằng hắn không có đã học kiếm pháp, nhưng kiếm pháp này vừa nhìn liền bật phi phàm. Nếu có thể học gặp bộ kiếm pháp kia, ở cái thế giới Hồng Hoang này bên trong, cũng coi như có lực lượng tự bảo vệ, tổng so với hiện tại bộ dáng này vốn Hồng Hoang thực sự tốt hơn nhiều. Thượng Thanh chém vân kiếm pháp, vừa nghe chính là tên rất hay, uy vũ ba khí, ân, tên rất hay. Thượng Thanh, Thượng Thanh. Diệp Đạo con mắt đột nhiên trợn lên xem trung đồng, kinh hô. Mẹ nó, Thượng Thanh. Chương 3, Nghịch Thiên Ngộ Tính chương 3, Nghịch Thiên Ngộ Tính đối với Thượng Thanh danh tự này, Diệp Đạo cũng không xa lạ gì, dù sao quen thuộc Hồng Hoang tiểu thuyết, có người nào không biết Thượng Thanh chi danh. Thượng Thanh chính là chỉ thông thiên, thông thiên chính là tam thanh bên trong Thượng Thanh. Diệp Đạo nghĩ thầm, không gặp trùng hợp như vậy chứ, này Thượng Thanh chém vân kiếm pháp bên trong Thượng Thanh chẳng lẽ thật chính là mình suy nghĩ thông thiên. Vậy mình không phải không cẩn thận là có thể bái thánh nhân vi sư. Vậy sau này ở Hồng Hoang còn chưa nên ngang mà đi. Nghĩ đến bên trong, Diệp Đạo lại có chút chờ mong. Phải biết thông thiên nhưng là thánh nhân, tuy rằng hắn tiệt giáo cuối cùng gặp diện, thế nhưng hiện tại cái này cái điểm, làm sao cũng không giống phong thần hậu kỳ á, ý tứ chính là mình còn có thời gian rất dài, có thể tiêu giao khoái hoạt, vừa nghĩ như thế, không có ngón tay vàng cảm giác mất mát cũng hạ thấp không ít. Dù sao có cái thánh nhân sư phó, này cùng cái ngón tay vàng cũng gần như mà, thậm chí ở trình độ nào đó dưới, thánh nhân sư phó so với ngón tay vàng còn thực sự tốt hơn nhiều, chí ít tính an toàn có bảo đảm, sẽ không dễ dàng chết như vậy với bỏ mạng. Có những suy đoán này, Diệp Đạo cũng không nhịn được có chút bị kích thích, nhưng lập tức bình tĩnh lại, bởi vì hiện đang cao hứng còn quá sớm chút. Hiện nay quan trọng nhất hay là muốn học gặp bộ kiếm pháp kia, dù sao cái kia khả năng là thông thiên đạo nhân nói rồi, nhất định phải kiếm pháp nhập môn mới gặp thu chính mình. Vạn nhất đến lúc trăm năm thời gian quá chính mình còn không nhập môn, vậy bây giờ nghĩ tới còn chưa là đều biến thành mơ hão. Lập tức Diệp Đạo thu lại tâm thần, chuẩn bị nắm nghĩa cẩn thận bộ kiếm pháp kia. Hắn biết, muốn đạt được thông thiên ưu ái, nhất định phải còn phải trước tiên nắm giữ bộ này Thượng Thanh chém vân kiếm pháp lại nói. Diệp Đạo tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị kiếm pháp kinh khủng kia tin tức sợ rồi, cái kia thao thao bất tuyệt, sợ là chỉ nhìn xong cũng đến cái trăm năm đi. Thầm mắng một tiếng, quả nhiên đến chỗ nào đều chạy không thoát học tập sau khi, Diệp Đạo liền lập tức rơi vào học tập. Tình huống khẩn cấp, khắc không cho thụ, Diệp Đạo thậm chí cũng đã làm tốt tăng ca chuẩn bị. Chính khí hoa ý, vọng thể ngưng thần. Mẹ nó. Diệp Đạo lại lần nữa bật thốt lên, nay đã là hắn ngày hôm nay lần thứ hai mẹ nó. Trước đây hắn nhưng là cái ba tốt thanh niên, một năm cũng chưa dùng tới một câu mẹ nó. Mà hắn sở dĩ lại lần nữa mẹ nó, là bởi vì hắn phát hiện hắn thật giống phát ra, bộ kiếm pháp kia hắn có thể hiểu. Loại này cảm giác nói như thế nào đây? Chính là bộ kiếm pháp kia bên trong pháp môn, hắn mỗi cái tự đều biết, hơn nữa nối liền cùng nhau sau khi, hắn cũng phi thường hiểu. Hơn nữa không phải bình thường hiểu, chính là thật giống loại kia đã đem bộ kiếm pháp kia thuộc nằm lòng loại kia hiểu. Diệp Đạo cảm giác hiện tại đừng nói đối với cái này kiếm pháp nhập môn dựa theo như vậy cảm giác đi, hắn có thể đạt đến một loại nào đó cực cao trình độ, đại sư cấp, hoặc là cấp độ tông sư loại này đều không quá đáng. Nhưng là đồng thời hắn cũng phi thường xác nhận, bộ kiếm pháp kia trước hắn chưa từng nhìn thấy, cũng không có luyện tập quá, loại này cảm giác thì có chút mơ hồ. Khá giống Nghịch Thiên Ngộ Tính. Ha 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 ha. Diệp Đạo ở tại chỗ bắt đầu cười lớn, thân thể không tự chủ được nhảy lên đồng thời lại phất lên quyền phải, kích động không thôi, đồng thời cười to nói: "Ta đã nói rồi, làm sao có khả năng gặp không có ngón tay vàng? Là một cái xuyên biệt giả, làm sao có khả năng không có ngón tay vàng?" Ha 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 ha. Diệp Đạo tâm tình kích động, hắn đã đoán được chính mình ngón tay vàng chính là Nghịch Thiên Ngộ Tính. Là một cái Hồng Hoang tiểu thuyết mê, đối với ngộ tính Nghịch Thiên cái này, ngón tay vàng có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Hắn không nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá may mắn, dĩ nhiên gặp phải ngón tay vàng như thế cái phúc lợi. Mới vừa còn chán trường tâm tình trong nháy mắt quét một cái sạch sành sanh, hiện tại Diệp Đạo cảm giác dáng người đều kiên cường không ít. Lại lần nữa học tập bên dưới, Diệp Đạo tinh thần mười phần, cái kia cố học tập sức lực tới chặn cũng không ngăn nổi. Thời gian liền như vậy bất chi bất giác trôi qua, tu luyện không chỉ có không năm tháng, tu luyện còn có thể phi thường nghiệm. Khi biết chính mình có Nghịch Thiên ngộ tính sau khi, Diệp Đạo sức mạnh mười phần, không vẹn vẹn tiêu tốn thời gian 40 năm đi học xong xuôi Thượng Thanh chém vân kiếm pháp, còn trong vòng 30 năm sau đó bên trong, thôi diễn ra một bộ càng mạnh mẽ hơn kiếm pháp. Không chỉ có như vậy, Diệp Đạo tu vi cũng tại đây trăm năm từ cái gì cũng không phải, tăng lên tới đại khái nhân tiên cảnh giới. Thế giới Hồng Hoang tu sĩ cảnh giới chia làm phàm nhân cảnh, bao quát luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Ở trên nữa nhưng là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên kim tiên hoặc chuẩn thánh, hỗn nguyên đại la kim tiên hoặc thánh nhân, thiên đạo cấp, đại đạo cấp các loại. Diệp đạo có thể trong thời gian ngắn như vậy từ thượng thanh chém vân kiếm pháp bên trong tìm tòi ra tu hành pháp môn lại cho tới bây giờ tu vi, đã phi thường không dễ dàng. Dù sao trăm năm thời gian đối với nhân tộc mà nói tuy rằng rất dài, nhưng đối với tu sĩ mà nói, trên căn bản có thể nói là không đáng nhắc tới. Huống chi, hắn lại không sánh được cái gì cân cước thâm hậu hạng người, hóa hình chính là huyền tiền kim tiên đại la kim tiên tồn tại. Xem trong tay bảo kiếm ở sự điều khiển của chính mình dưới uy vũ sinh uy, Diệp đạo thỏa mãn đến cực điểm. Này 100 năm có thể có như vậy thu hoạch, đã để hắn cao hứng vô cùng. Ồ. Thông Thiên nhìn phía dưới Diệp đạo trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới, Diệp đạo dĩ nhiên có như thế thiên phú, đem hắn thượng thanh chém vân kiếm pháp luyện được như vậy thuần thục. Tuy rằng tu vi không hiện ra, nhưng liền từ chiêu thức ý cảnh lĩnh ngộ tới nói, đã có tông sư phong thái. Hắn phi thường kỳ quái, này Diệp đạo tại sao ngăn ngắn thời gian liền có thể đạt đến thành tựu như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự cùng chính mình hơi có chút thầy trò duyên phận tồn tại? Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo ban tặng bảo bối của chính mình đồ đệ? Thông Thiên thu đệ tử thân truyền tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, những đệ tử kia tất cả đều học tập đạo pháp thiên phú mặc dù không tệ, nhưng kiếm pháp thiên phú còn kém chút. Càng là xem Diệp đạo như vậy kiếm pháp thiên phú, càng là không có. Bây giờ nhìn thấy Diệp đạo có như vậy kiếm đạo thiên phú, Thông Thiên cũng không khỏi động chút ý, muốn đem Diệp đạo thu làm đệ tử. Nhưng nghĩ đến Diệp đạo nhân tộc cân cước thân phận, Thông Thiên liền thực sự là không làm sao có hứng nổi đến. Dù sao như vậy cân cước, tu vi thực sự là quá khó nhắc tới, nhắc lên thế giới Hồng Hoang tuy rằng có 3000 đại đạo, từng cái đại lộ thông nguồn gốc, nhưng tu vi là tiền đề. Ngoại trừ 12 tổ vu ở ngoài, vẫn không có cái nào là dựa vào đại đạo làm giàu. Kiếm đạo chỉ là thêm gấm thêm hoa, nhưng tu vi mới là căn cơ, không có mạnh mẽ tu vi để chống đỡ, cho dù tốt kỹ xảo cũng vô dụng. Ai? Thông Thiên trong lòng thở dài một tiếng, hạ xuống ở Diệp đạo trước mặt, không quản lý mình có thu hay không hắn làm đệ tử, trăm năm ước hẹn hay là muốn thực hiện. Nếu đáp ứng rồi, mình vô luận như thế nào hay là muốn gặp hắn một lần. Nhìn thấy Thanh Ý Liễu đạo nhân đến, Diệp đạo cao hứng lên tiếp, trong miệng hô: "Bái kiến sư tôn, đa tạ sư tôn truyền thụ đệ tử mạnh mẽ kiếm pháp." Diệp đạo chi sở dĩ như vậy nhiệt tình, ngoại trừ cảm tạ trước mắt đạo nhân tứ pháp ở ngoài, cũng bởi vì người trước mắt rất có khả năng chính là Thông Thiên thánh nhân. Nếu muốn ở Hồng Hoang đứng bước gót chân, bái một vị thánh nhân vi sư, vậy tuyệt đối là một cái đáng giá nhất tranh thủ lựa chọn. Vì lẽ đó mặc kệ từ phương diện nào xuất phát, Diệp đạo đều phải cẩn thận biểu hiện. Chỉ hy vọng, cái này đạo nhân không muốn nói mà không tin, cái này đạo nhân thực sự là Thông Thiên. Chương 4, đi đến Kim Ngao đảo chương 4, đi đến Kim Ngao đảo nhưng mà, sự tiến triển của tình hình nhưng ra ngoài Diệp đạo dự liệu, hắn phát hiện mình bị một nguồn sức mạnh vô hình giằng buộc, làm sao quỷ, đều quỷ không xuống đi. Ngay ở hắn nghi hoặc không rõ thời khắc, Thanh Y Lìa đạo nhân cái tia lời lạnh như băng dường như gió lạnh giống như thấu xương, đem hắn đầy ngập nhiệt tình trong nháy mắt tưới tắt. Chớ vội, bản tôn lúc trước chỉ có điều nói là suy nghĩ một chút thu ngươi làm đồ đệ, cũng không có nói nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Thanh Y Lìa đạo nhân ngữ khí bình thản, phản phất đang nói một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu. Người ta trong lúc đó cũng không có thầy trò duyên phận, bộ kiếm pháp kia coi như là ta đưa cho ngươi. Câu nói này càng là dường như búa nặng giống như đánh ở Diệp đạo trong đầu, để hắn cảm thấy một trận khó có thể nhận dạng thất lạc. Diệp đạo sửng sốt, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng kết quả, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới này Thanh Y Lìa đạo nhân dĩ nhiên gặp nói không giữ lời. Thời khắc này, Diệp đạo tâm phảng phất từ đám mây rơi xuống sâu nhất duyên, tràn ngập vô tận mê man cùng thất vọng. Dù sao này 100 năm bên trong, hắn nhưng là nghĩ chuyện này đây. Đối với này Thanh Y Lìa đạo nhân mà nói, này 100 năm có điều trong nháy mắt, thế nhưng đối với Diệp đạo mà nói, vậy cũng là hắn cả đời. Thêm vào kiếp trước, hắn sinh ra đến hiện tại cũng mới hơn 100 năm đây. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp đạo cũng không biết nói cái gì, vẻ mặt đọc lại, ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ. Nhìn thấy Diệp đạo phản ứng như thế, Thông Thiên cũng có chút không đành lòng, dù sao bỏ đi Diệp đạo cái này nhân tộc cân cước ở ngoài, hắn vẫn là rất yêu thích Diệp đạo. Nói chuyện lại êm hai, kiếm đạo thiên phú lại tốt. Tuy rằng cái kia chỉ có điều là chính mình tiện tay ném ra kiếm pháp, nhưng này dù sao cũng là xuất từ tay mình, tu luyện lên nào có như vậy dễ dàng. Này Diệp đạo có thể có như thế thiên phú, cũng coi như là khối đáng giá mài ngọc thô chưa mài rữa. Nghĩ đến chính mình sáng lập tiệt giáo ý định ban đầu, lại vì để cho Diệp đạo không như thế thất lạc, Thông Thiên lần nữa mở miệng nói: "Diệp đạo, người ta tuy không thể trò chi duyên, nhưng đại đạo 50, thiên diện 49, ta cũng không thể không cho ngươi cái cơ hội. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể trong tương lai đi đến đạo trưởng của ta, ta liền ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ, làm sao?" Nói thật, yêu cầu này cũng không cao, dù sao mình tiệt giáo cổng lớn vẫn là rất rộng, ở Hồng Hoang hơi sau khi nghe ngóng liền có thể dễ dàng biết Côn Luân Sơn. Chỉ là này bên trong khó nhất vẫn là duyên phận, dù sao biết đến tình huống, tự nhiên dễ dàng, thế nhưng không biết đây, tất nhiên không thể dễ dàng. Hồng Hoang địa rộng rãi bất bác, rất nhiều sinh linh chung một đời đều không có cơ hội đi xong đoạn đường này. Vì lẽ đó này xem như là cái cơ hội, cũng không tính là cái cơ hội. Thông Thiên như vậy yêu cầu, thực cũng là có chính mình tư tâm, hắn vẫn là rất yêu thích Diệp đạo. Có điều thành tựu thiên đạo thánh nhân, hắn cũng chỉ có thể thuận theo thiên ý, dù sao hắn thôi diễn mấy lần, đều thôi diễn ra hắn cùng Diệp đạo trong lúc đó không có thầy trò chi duyên, hắn thực sự là không tốt đi ngược lên trời. Nhưng mà, lời này rơi xuống Diệp đạo trong thai cũng không phải có chuyện như vậy. Dù sao Diệp đạo trước đã có đại khái suy đoán, này Thanh Ý Lìa đạo nhân thân phận, không phải Thông Thiên chính là Thông Thiên đệ tử. Chuyện này đối với người khác mà nói, khả năng còn có thể có chút khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói, không phải là dễ như ăn cháo à? Cũng không cần hỏi, hắn liền biết ở nơi nào, là một cái tiểu thuyết mê, còn có thể không biết Kim Ngao đảo chính là Thông Thiên Thánh Nhân đạo trưởng. Nghĩ đến bên trong, Diệp đạo quyết định lại lần nữa xác nhận một hồi, miễn cho làm ô long. Chân nhân đã nói như vậy, tiểu tử kia là bất luận làm sao cũng muốn đi Hồng Hoang đi một lần. có điều kính xin chân nhân báo cho, chân nhân một mạch kế thừa nơi nào, cũng làm cho tiểu tử trong lòng có cái nhớ nung. Nghe Diệp đạo vấn đề, Thông Thiên cảm thấy phải nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao Diệp đạo chỉ là một cái chỉ là nhân tộc, không đến nỗi như vậy liền đoán ra thân phận của chính mình, nếu là thật đoán thân phận của chính mình, cái kia cũng coi như là hữu duyên, liền trả lời. Cùng bái đạo tổ tu huyền diệu, nguyên là nhất khí hóa tam thanh. Sau khi nói xong, Thông Thiên cũng không còn dừng lại, tại chỗ phi thăng mà đi, chỉ để lại ở nguyên mà nhìn hắn biến mất Diệp đạo, cùng với một phần tu luyện công pháp cùng hai cái linh bảo phi kiếm. Ở cuối cùng, Thông Thiên vẫn là không đành lòng Diệp đạo, để lại cho hắn một phần tu luyện công pháp. Tuy rằng không phải thượng thanh kim chương như vậy tiệt giáo bên trong môn công pháp, nhưng cũng coi như là không sai kiếm đạo công pháp. Tu luyện, kim tiên có thừa, cũng coi như là nhận rồi Diệp đạo, không phụ gặp phải. Diệp đạo nghe Thông Thiên sau khi trả lời, nội tâm cao hứng không ngớt, nhất khí hóa tam thanh, xem ra chính mình thật không có đoán sai, cái kia thanh ý địa đạo nhân chính là Thông Thiên. Không nghĩ tới chính mình vận khí đã vậy còn quá không sai, lại dễ dàng như vậy địa liền gặp phải Thông Thiên. Tiếp trước ở xem tiểu thuyết thời điểm, Diệp đạo liền phi thường yêu thích Thông Thiên thánh nhân, cho rằng hắn trọng tình trọng nghĩa, là xuất phát từ nội tâm vì là đồ đệ mình được. Tuy rằng phong thần lượng tiếp kết cục trên lệch chút, thế nhưng tính cách của hắn là thật sự thảo thích. Chính mình đi đến thế giới hồng hoang, nếu như thật muốn tuyển lời nói, vậy khẳng định là lựa chọn Thông Thiên bên này. Hơn nữa ngoại trừ Thông Thiên ở ngoài, Thông Thiên đệ tử như là Đa Bảo, Kim Linh, Tam Tiêu, Triệu Công Minh các loại, mỗi người cũng đều là trọng tình trọng nghĩa hàng người. Có thể với bọn hắn làm bạn, Diệp đạo cũng cảm giác phi thường tốt, chí ít so với theo xiển giáo 12 kim tiên đám kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng nhưng làm hoạt động tốt. Đương nhiên lấy Diệp đạo cân cước, xiển giáo cũng sẽ không coi trọng hắn, vì lẽ đó từ một loại nào đó góc độ tới nói, Diệp đạo cũng không có lựa chọn khác. Xem phi kiếm trong tay cùng công pháp, Diệp đạo hạ quyết tâm, hướng về phương đông mà đi. Hắn quyết định một bên chạy đi, một bên tu hành, sớm một chút đến Kim Ngao đảo, bái Thông Thiên vi sư. Có nghịch tiên ngộ tính ở, đến trên đảo Kim Ngao, hắn còn chưa trực tiếp cất cánh. Không biết, làm ẩn nút trong bóng tối Thông Thiên nhìn thấy Diệp đạo hướng đông mới mà đi thời điểm, trong nháy mắt tâm ngộ nửa đoạn. Thầm nghĩ, chính mình là ở đây chờ mong cái thứ gì, vô duyên chính là vô duyên. Đạo trường của chính mình ở Tây Côn Lôn, này Diệp đạo hướng đông mới đi, sợ là đi không tới sau đó liền thở dài một hơi, hoàn toàn biến mất ở tại chỗ, không còn quan tâm Diệp đạo. Diệp đạo cũng không biết này trong bóng tối tất cả, lấy hắn nhân tiên thực lực, nơi nào có thể phát hiện thánh nhân ẩn dấu, còn ở thật cao hứng hướng về phương đông mà đi. Dù sao ở trong ký ức của hắn, Thông Thiên đạo trường ngay ở Kim Ngao đảo, Kim Ngao đảo ngay ở phương đông. Hồng hoang không năm tháng, đảo mắt lại là trăm năm qua đi. Binh binh bàng bàng. Một trận pháp bảo tiếng va chạm truyền vào Diệp đạo trong tai, Diệp đạo lập tức cẩn giấu lên. Đối với tình huống như vậy, Diệp đạo tại đây trăm năm đã không biết gặp phải qua bao nhiêu lần. Đang đối mặt tình huống như vậy lúc, hắn đã sẽ không giống trước như vậy tùy tiện ra tay rồi, mà là lựa chọn trốn đi nhìn tình huống lại nói. Chỉ thấy trước mắt ba cái nhân tộc bị mười mấy cái yêu tộc vây công, hiểm như liệt sinh. Nếu như không phải đi đầu cái kia nhân tộc, thực lực dù sao khá là mạnh mẽ, ngoan cường chống lại lời nói, phòng trường ba người này đã không còn. Dù là như vậy, theo người dẫn đầu kia thương thế trên người càng ngày càng nặng, ba người bị đánh bại đã là vấn đề thời gian. Chương 5, chạy trốn chương 5, chạy trốn ở trong bóng tối thật lòng cân nhắc thực lực của hai bên qua đi, Diệp đạo quyết định ra tay giúp đỡ. Đều là nhân tộc, gặp phải ở thực lực của hắn trong phạm vi, có thể giúp đỡ khẳng định là cần giúp đỡ, cũng không thể đủ trơ mắt nhìn nhân tộc không công hy sinh. Hơn nữa Diệp đạo đối với yêu tộc cũng không có hảo cảm gì, dù sao hắn mới vừa xuyên biệt đến thời điểm suýt chút nữa bị yêu tộc cắt. Quyết định chú ý sau khi, Diệp đạo liền ở nguyên chờ đợi nổi lên thời cơ. Chính là hiện tại. Diệp đạo ác liệt phi kiếm nhanh chóng đảo qua chiến trường, tựa như tia chớp giết chết yêu tộc mạnh nhất hai cái thiên tiên cảnh cường giả. Cái kia hai cái thiên tiên cảnh cường giả bị giết chết sau, hiện trường áp lực đột nhiên tiểu, rất nhanh liền bị Diệp đạo cùng còn lại ba cái nhân tộc kết thúc chiến đấu. Cảm tạ thiếu hiệp ra tay giúp đỡ. Sau khi chiến đấu kết thúc, đầu lĩnh người kia quay về Diệp đạo hai tay cùng quyền, nói cảm tạ. Diệp đạo đội vã đáp lễ, nói rằng: "Không cần khách khí, cùng là nhân tộc, trợ giúp lẫn nhau là nên." Ba người xem Diệp đạo dễ nói chuyện như vậy, cũng là cùng Diệp đạo nói chuyện phiếm lên, Diệp đạo cũng không có vội vã đi, dù sao thật vất vả gặp phải tán gẫu đến nhân tộc, hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói. Liên như vậy, ở nói chuyện phiếm bên trong, Diệp đạo cũng biết ba người bọn họ bên trong cái kia đi đầu nhân tộc thực lực, cùng chính mình như thế, chính là cảnh giới thiên tiên. Chỉ có điều khiến Diệp đạo có chút bất ngờ chính là, người kia xem ra thiếu niên tầm tính, trên thực tế cũng đã tu luyện Kim Đan đại đạo 5000 năm. Thật ở ba người bọn hắn không có ai hỏi Diệp đạo tuổi tác, nếu để cho bọn họ biết Diệp đạo chỉ tu luyện 200 năm lời nói, vậy bọn họ còn chưa đến kinh ngạc thành ra sao? Phải biết, ở ba người bọn hắn trong bộ lạc, cái kia đi đầu người đã là thiên phú đỉnh cấp. Liền ngay cả bọn họ bộ lạc mạnh nhất cái kia thủ lĩnh, hiện nay cũng có điều huyền tiên thực lực. Cùng là nhân tộc, Diệp đạo từ không đến có tu luyện 200 năm đến cảnh giới thiên tiên, nói ra tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ nhân tộc. Ngay ở mấy người tán gẫu chính hoan thời điểm, Diệp đạo đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, liền vội vàng nói: "Cháy mau." Sau đó hướng về bên trái phương hướng một kiếm quét ngang mà ra, lôi kéo ba người từ bên phải bỏ chạy. Ba người xem Diệp đạo đột nhiên như vậy, cũng là rõ ràng cái gì, cùng Diệp đạo chỉ bộ lạc phương hướng. Diệp đạo tâm linh thần hội, bốn người nhanh chóng hướng về bộ lạc phương hướng mà đi, ngay ở mấy người sau khi rời đi không lâu, một đám yêu quái xuất hiện ở bọn họ mới vừa vị trí. Nếu như không phải ánh kiếm kia lời nói, cái đám này yêu quái chỉ sẽ nhanh hơn đến nơi này. "Hừ, đúng là cảnh giác." Đi đầu yêu quái hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục mang theo còn lại yêu quái hướng về Diệp đạo bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Xem đi đầu yêu quái tu vi, thình lình đã đạt đến chân tiên cảnh giới, mặc dù là mới vừa vào chân tiên, nhưng cùng thiên tiên đã có chênh lệch to lớn. Mắt thấy yêu quái kia cách Diệp Đạo bốn người càng ngày càng gần, Diệp Đạo quay về còn lại ba người nói rằng, mau trở lại bộ lạc Việt binh, ta đến ngăn cản chúng nó. Ba người vốn muốn cự tuyệt, dưới tình huống này, bọn họ làm sao có thể một mình chạy trốn, lưu Diệp Đạo một người đoạn hậu, đó là sẽ bị chế nhạo làm chạy trốn quái. Nhân tộc tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng từ trước đến giờ đoàn kết vô cùng, cũng đúng là như thế, nhân tộc mới có thể tại đây khủng bố trải rộng thế giới hồng hoang tiếp tục sinh sống. Nhưng không chịu được Diệp Đạo vẫn quyên bảo, dù sao dưới tình huống như vậy, dừng lại lâu một giây liền thêm một phần nguy hiểm, có khả năng đến thời điểm mọi người đều không trốn được. Vốn là lấy Diệp Đạo kiếm tu thực lực, muốn một mình chạy trốn lời nói, cũng không phải là không có khả năng, chỉ là như vậy vừa đến, ba người kia liền chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó luôn mãi cân nhắc bên dưới, Diệp Đạo để ba người này trở lại biệt binh, mình có thể tha một hồi là một hồi, nơi này cách bộ lạc cũng không xa, nghĩ đến lấy thực lực của chính mình, có thể chống được cứu binh đến. Nhìn che ở trước mắt mình không biết tự lượng sức mình thiên tiên nhân tộc, cái kia đi đầu yêu tộc nở nụ cười, nghĩ thầm. Này nhân tộc thật là đủ ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ bằng hắn cái nho nhỏ thiên tiên, có thể cản đến dưới chính mình dẫn dắt cái đám này yêu tộc. Quả thực là nằm mộng ban ngày. Ánh mắt nó ra hiệu, một cái hổ yêu từ trong đội ngũ chậm chạp khoan thai đi ra, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn, hướng về Diệp Đạo công qua. Diệp Đạo vốn là trong lòng cũng túng đến ép một cái, nhưng hết cách rồi, cũng may đối diện đầu kia yêu quái không có quần đầu ý tứ, nếu không thì hắn thật không biết hắn làm quyết định này là đúng hay sai. Nhìn hổ yêu tấn công tới, Diệp Đạo lấy ra bảo kiếm tiến lên liên tiếp, cùng cảnh giới dưới, dù cho trở lại mấy cái, Diệp Đạo cũng không sợ chút nào. Dù sao hắn nhưng là kiếm tu, lại có nghịch thiên ngộ tính, hắn tự tin cùng cấp vô địch. Diệp Đạo tự tin cũng không phải không có lượng mà lại có khói, vẹn vẹn chỉ là chốc lát hắn liền chiếm cứ thượng phòng, lại một lát sau, cái kia hổ yêu liền bị Diệp Đạo kiếm chém thành hai khúc. Nhìn thấy hổ yêu dễ dàng như vậy sẽ chết ở Diệp Đạo trong tay, đối diện đầu lĩnh kia yêu quái cũng là hơi kinh ngạc, có điều này vẫn như cũng không đáng nó cái này đại cao thủ ra trận. Ở nó ra hiệu dưới, một đầu hổ yêu cùng sói yêu lại ra tay, hướng về Diệp Đạo công qua. Hai yêu tốc độ cực nhanh, hiển nhiên thực lực so với mới vừa cái kia hổ yêu còn phải cường đại hơn một chút. Càng là cái kia hổ yêu, nhìn về phía Diệp Đạo trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận, một ánh mắt liền có thể thấy, mới vừa cái kia hổ yêu cùng cái này hổ yêu trong lúc đó quan hệ phi thường mật thiết. Diệp Đạo thấy chiêu phá chiêu, kiếm khí bén nhọn tung hoành toàn trường, ở hắn công kích mãnh liệt ở dưới, cái kia hổ yêu cùng sói yêu cũng rất nhanh đi tây thiên. Hai yêu vừa mới chết, lại có bốn con thiên tiên cảnh yêu quái hiện vây kín tư thế hướng về Diệp Đạo bọc đánh mà đi, xem này bốn yêu tư thế, trong ngày thường không ít phối hợp. Đồng thời, chúng nó mỗi cái yêu quái thực lực đều so với mới vừa ba cái kia yêu quái mạnh mẽ không ít. Đối diện đầu lĩnh kia yêu quái khỏe miệng cười nhạo, nghĩ thầm có này bốn yêu ra tay, tất nhiên có thể đánh giết đối diện cái kia đáng ghét nhân tộc. Thủ hạ liền chết ba con thiên tiên cảnh yêu quái, để nó cũng thực sự tức giận. Quả nhiên, tại đây bốn cái yêu quái liên thủ dưới, Diệp Đạo cũng không có vừa nãy ung dung. Này bốn yêu phảng phất tâm ý tương thông, hợp kích tư thế kín kẽ không một lỗ hổng, hoàn toàn không tìm được kẽ hở. Cũng may Diệp Đạo kiếm đạo tinh diệu, mới không có rơi vào bốn yêu thế tiến công bên trong, nếu không thì còn có thể trở nên càng thêm bị động. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Diệp Đạo cố ý kéo dài nguyên nhân, dù sao hắn bây giờ còn có đến lựa chọn, còn có thể chờ đợi nhân tộc cứu binh đến. Hơn nữa như vậy tiếp tục đánh, đối với Diệp Đạo tiêu hao cũng là phi thường lớn, một khi hắn bị tiêu hao hết sau, cấp độ kia đối đại hắn liền chỉ có tử vong, hắn dù sao cũng không muốn chết. Bị Diệp Đạo tìm tới cơ hội sau, Diệp Đạo một kiếm đẩy ra bốn yêu, có điều hắn cũng không có lựa chọn tấn công, mà là tế lên phi kiếm hướng về phương xa bỏ chạy. Nhìn thấy cái kia nhân tộc như vậy không nói võ đức, đi đầu chân tiên rơi yêu cũng không kiêng rẻ nữa thân phận, ra tay đuổi theo. Có điều khiến con rơi này yêu kinh ngạc chính là, này nhân tộc tuy rằng chỉ là cái thiên tiến cảnh, nhưng trốn chạy đi là thật sự nhanh. Lấy nó chân tiên cảnh thực lực dĩ nhiên lập tức không có đuổi theo. Chương 6, nguy cơ chương 6, nguy cơ chân tiên cảnh dù sao cũng là chân tiên cảnh, theo một trận tiếng rít âm thanh cắt phá trời cao, đầu kia chân tiên cảnh rơi yêu quái ngăn ở Diệp Đạo trước mặt. Trên mặt của nó tràn đầy trêu tức dữ tợn, phản phất đang nói: "Trốn a, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Làm sao không trốn?" Diệp Đạo vẻ mặt bình tĩnh như thường, hắn sớm biết là kết quả như thế, cũng không phí lời, lấy ra linh kiếm cấp tốc điều chỉnh. Nếu trốn không thoát, vậy cũng chỉ có đánh. Tiên hạ thủ bi cường, hậu hạ thủ tao ương. Diệp Đạo sử dụng tới thượng thanh chém vân kiếm pháp hướng về rơi yêu công tới. Rơi yêu không nghĩ tới, cái này thiên tiên cảnh nhân tộc lại dám hướng về nó cái này chân tiên cảnh yêu vương chủ động ra tay, trong chớp nhoáng này quấy rầy nó tiết tấu. Nó vốn còn muốn trào phúng một phen qua đi, lại chậm rãi dằn mặt cái này nhân tộc, để hắn ở trong sợ hãi khuất đục chết chứ. Mỗi khi hồi tưởng lại đối thủ loại kia cái chết, cũng làm cho rơi yêu dư vị vô cùng nghiện. Hai bên động một cái liền bùng nổ, rơi yêu không thẹn là chân tiên cảnh cường giả, mỗi lần vung lên móng vuốt khổng lồ, đều có một luồng khủng bố pháp lực màu đen hướng về Diệp Đạo đánh tới. Diệp Đạo cũng không cam lòng yếu thế, kiếm khí bén nhọn quét ngang chiến trường, ở trong không khí, trên mặt đất lưu lại từng đạo khủng bố kiếm khí. Rất nhanh liền giao thủ hơn ngàn chiêu, rơi yêu càng đánh càng hoảng sợ, nó đường đường chân tiên cảnh cường giả dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không bắt được một cái thiên tiên. Mắt nhìn thủ hạ của chính mình từ từ theo lại đây, rơi yêu tâm tình càng ngày càng táo bạo, công kích cũng càng ngày càng mãnh. Diệp Đạo thấy thế, vẫn chưa hoảng loạn, chỉ là trên tay sử dụng tới kiếm pháp càng thêm linh động phiêu dật, cũng không cùng rơi yêu công kích cứng đối cứng. Lại hóa giải mấy ngàn cái tập hợp, rơi yêu nổi giận, hét lớn một tiếng: "Các ngươi tại đây xem cuộc vui sao?" Không trả nổi. Nó thủ hạ cái kia mấy con thiên tiên cảnh yêu quái vội vã gia nhập chiến đấu, có điều thẩm nghị chính là: "Chúng ta dám tùy tiện nhúng tay sao? Chính ngươi cái gì tính cách chính ngươi không biết sao? lại nói một mình ngươi chân tiên cảnh đại yêu, không bắt được một cái thiên tiên cảnh nhân tộc, còn không thấy ngại tức giận. Có những này yêu quái gia nhập chiến trường, Diệp đạo áp lực đột ngột tăng, kiếm pháp trong tay cũng nhanh hơn rất nhiều. Tình huống như thế, chỉ có lấy nhanh thủ thắng, chọn quả hồng nung nắm. Tìm đúng thời cơ, trường kiếm tựa như tia chớp đột nhiên ra tay, đâm hướng về một thiên tiên cảnh hồ yêu trái tim bị dễ dàng đâm thủng, hóa thành cho bụi thân tử đạo tiêu. Nhìn thấy Diệp đạo như vậy giảo hoạt, rơi yêu gia tăng thế tiến công, hiện vây kín tư thế đem Diệp đạo bao vây lên, không còn cho hắn đánh lén cơ hội xuất thủ. Diệp đạo thấy thế, cũng chỉ có thể sử dụng tới gió thổi không lọt kiếm pháp, phòng ngự tự thân, kéo dài thời gian. Linh kiếm ở hắn quanh thân hình thành một màn ánh sáng, kín kẽ không một lỗ hổng, vây công Diệp đạo yêu quái hoảng sợ. Này Diệp đạo đến cùng sư thừa nơi nào, dĩ nhiên có kiếm pháp tinh diệu như thế. Lại qua mấy ngàn chiêu hơn, rơi yêu một đám vẫn như cũ không thể nằm dưới Diệp đạo. A rơi yêu đột nhiên miệng phun thiên phú siêu âm, Diệp đạo bao quát chu vi yêu quái nhất thời không quan sát, vị này siêu âm chấn động bối rối nháy mắt. Thừa dịp này nháy mắt, rơi yêu nhanh chóng ra tay phá Diệp đạo phòng ngự, đem hắn đánh bay ra ngoài. Cũng may thời khắc mấu chốt Diệp đạo đúng lúc hoàn hồn, dùng linh kiếm chặn lại rồi rơi yêu móng vuốt, mới không có bị đánh thành trọng thương. Nếu không thì lần này liền đủ Diệp đạo uống một bình hơn nữa rơi yêu trên móng vuốt còn có kịch độc, thật muốn bị nó gây thương tích lời nói, khẳng định không có đơn giản như vậy. Trái lại chu vi tiểu yêu sẽ không có may mắn như vậy, thực lực yếu nhất tiểu yêu trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết, thực lực tốt hơn một chút yêu quái muốn khá hơn một chút, nhưng cũng phi thường khó chịu, đầu óc ngao hưởng, dường như ác mộng như thế lái đi không được. Rơi yêu sở dĩ vẫn không có sử dụng này một chiêu, cũng là bởi vì này một chiêu chính là quần thể công kích, không cách nào khống chế phạm vi công kích. Hơn nữa có lòng phòng bị bên dưới, lấy không tới như thế không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nó ra không ngờ sử dụng chiêu này, tuy rằng tổn thương Diệp đạo, nhưng cùng lúc cũng tổn thương chu vi yêu quái. Có thể nói là thương Diệp đạo 100, thương hắn yêu quái 800, cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều nó có thể sẽ không quan tâm những này, nó muốn chỉ là thắng lợi cuối cùng, cùng với lẫn nhau so sánh, một ít tiểu yêu tử vong nó căn bản không để vào mắt. Đường đường chân tiên cảnh liên hợp vài cái tiên tiên cảnh yêu quái, không bắt được một cái thiên tiên cảnh nhân tộc, nói ra quá mất mặt nó quyết không thể để này truyền đi, nếu không thì sau đó nó còn làm sao ở yêu tộc hỗn. Tìm đúng cơ hội rơi yêu bắt đầu mãnh liệt tấn công, Diệp đạo cũng phi thường khó chịu, dùng linh kiếm gian nan chống đối rơi yêu công kích, trong khoảng thời gian ngắn càng là rơi vào rồi hạ phong. Theo những người cái thiên tiên cảnh yêu quái lấy lại tinh thần gia nhập chiến trường, Diệp đạo càng thêm khó chịu, dựa vào trong tay linh kiếm khổ sở chống đỡ, nhưng thương thế trên người càng ngày càng nhiều, để hắn càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng. Ngay ở Diệp đạo sắp bị đánh bại thời gian, một đạo năng lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở phía trên chiến trường, trong nháy mắt liền đem cái kia mấy cái thiên tiên cảnh yêu quái thôn vệ. Huyền tiên cảnh giới, huyền diệu khó hiểu. Rơi yêu kinh hãi, không nghĩ tới lại đến rồi huyền tiên, vội vã chạy trốn. Thế nhưng nơi nào còn có cơ hội, huyền tiên ra tay, trong nháy mắt không có, vẻn vẹn chỉ là chống đối chốc lát giây lát liền hóa thành cho bụi. Diệp đạo khẽ miệng mỉm cười, xem ra là nhân tộc cường giả đến sau một khắc, một nhân tộc cường giả liền xuất hiện ở hắn bên cạnh. Một luồng bàng bạc linh lực đưa vào Diệp đạo trong cơ thể, trong nháy mắt hắn huệ bại quét đi sạch sành sanh, thân thể được khôi phục, hắn vội vã cảm tạ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhân tộc cường giả cười ha ha. Không khách khí không khách khí, ngươi trợ giúp ta bộ lạc ba người chạy trốn, theo lý thuyết hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Không nghĩ tới thiếu niên gia anh hùng, một mình ngươi thiên tiên cảnh, dĩ nhiên ở chân tiên cảnh yêu quái cùng nhiều như vậy cái thiên tiên cảnh yêu quái dưới tay kiên trì lâu như vậy, thật sự là lợi hại a. Hai người lập tức lại khách khí một phen, lẫn nhau thổi phồng, hướng về bộ lạc mà đi. Diệp đạo vốn định sớm một chút đi đến Kim Ngao đảo, thế nhưng này nhân tộc cường giả nhiệt tình mời, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa tán gẫu không sai, vì lẽ đó Diệp đạo cũng không có như vậy vội vã muốn chạy đi, hắn cũng muốn mau chân đến xem nhân tộc bộ lạc đến cùng dung mạo ra sao. Diệp đạo tuy rằng đến rồi Hồng Hoang đã rất lâu cũng đã gặp một ít nhân tộc, thế nhưng vẫn không có chân chính bước vào quá nhân tộc bộ lạc, cho nên đối với này Diệp đạo còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở trên đường, cái kia nhân tộc cường giả biết được Diệp đạo dĩ nhiên chỉ tu luyện 200 năm thì có thực lực hôm nay, trong nháy mắt chấn kinh đến thương tích đời mình. Cái gì? Ngươi thật sự chỉ tu luyện 200 năm? Nhìn trước mắt như vậy không bình tĩnh nhân tộc cường giả, Diệp đạo một mặt nghi ngờ hỏi. Làm sao tiền bối, có vấn đề gì không? Nhân tộc cường giả này mới phản ứng được chính mình quá mức bị kích thích, lúng túng nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trong lòng nghĩ nhưng là sau khi trở về nhất định phải làm cho những người cái hậu bối cố gắng tu luyện, nhìn người khác, thực sự là người này so với người khác tức chết người. Diệp đạo lập tức hỏi nhân tộc cường giả họ tên, nhất thời kích động nảy lên, nói rằng: "Chương 7, nhân tộc ngọn lửa chương 7, nhân tộc ngọn lửa cái gì? Ngài nói ngài là tọa nhân thị." Diệp đạo dưới sự kích động, liền lời nói đều trở nên tôn kính lên, do ngươi biến thành ngài. Tọa nhân thị nhìn thấy Diệp đạo phản ứng sau cũng choáng váng, nghĩ thầm hắn không phải là nói rồi cái tên mà, làm sao người này kích động như thế? Chẳng lẽ tên của ta có vấn đề gì, hoặc là nói là người này trước nghe nói qua ta? Tọa nhân thị cũng muốn nghe một chút trong miệng người khác chính mình, liền hỏi: "Ngươi nghe nói qua ta?" Này vừa hỏi đúng là đem Diệp đạo cho hỏi hắn, nếu như nói chưa từng nghe tới đi, thật giống không đúng. Dù sao là một cái nhân loại, ai không biết, ai không hiểu, tọa nhân thị danh tự này ý nghĩa là thủ. Tọa nhân thị phát minh luồng tứ nhất hỏa, kết thúc nhân loại ăn tươi nuốt sống nhân đại, làm cho nhân loại có tân hỏa chuyển thừa. Lại phát minh chấm dứt thẳng đi việc, vì là bách thú mệnh danh các loại, có thể nói với nhân tộc mà nói, tọa nhân thị không thể không kể công. Cũng đúng là như thế, bị nhân tộc tôn xưng là hỏa tổ, chính là nhân tộc tam tổ một trong. Thế nhưng muốn nói nghe nói qua chứ, thật giống đến rồi Hồng Hoang sau khi, là không có chỗ đi nghe nói. Cuối cùng Diệp đạo vẫn là nhịn xuống, dù sao hắn cũng không biết, hiện tại tọa nhân thị có hay không phát minh ngoài lửa, có hay không bị gọi là hỏa tổ, vạn nhất tạm thời vẫn không có, vậy thì giải thích không rõ liền hắn nói rằng, không có không có, chưa từng nghe qua, chính là ngài danh tự này có chút ếm hay. Diệp đạo không biết nên giải thích thế nào, liền tìm cái phiết chân lý do lừa gạt quá khứ. Bị Diệp đạo vừa nói như thế, thoại nhân thị cũng cảm thấy tên của hắn rất ếm hay, chỉ là hắn còn có một loại cảm giác, chính là Diệp đạo nghe nói tên của hắn qua đi, phản phất đối với hắn trở nên phi thường cung kính. Thoại nhân thị cũng nói không rõ ràng loại này cảm giác là làm sao đến. Khả năng Diệp đạo khá là lễ phép đi. Đến thoại nhân thị bộ lạc qua đi, Diệp đạo mới mở mang tầm mắt, trước đây Diệp đạo bản thân nhìn thấy nhân loại hi hi tán tán, ở đây mới chính thức có nhân tộc cảm giác. Đâu đâu cũng có nhân loại nơi tụ tập, có người bình thường, có tu tiên người, có lao nhân, có đứa nhỏ, đoàn người chen chúc, tiếng người huyên náo, náo nhiệt vô cùng. Chỉ là làm Diệp đạo không rõ chính là, nơi này nhân tộc mặc dù nhiều mà tụ tập, nhưng vẫn như cũ quá nguyên thủy sinh hoạt. Tu tiên nhân tộc cũng còn tốt, đến cảnh giới nhất định qua đi là có thể thực hiện đích gốc là có thể không cần ăn đồ ăn cũng có thể chống đỡ hàn lạnh. Thế nhưng những người không thể tu luyện phổ thông nhân tộc sẽ không có tốt như vậy, vẫn như cũ hoặc là huyệt cư cùng ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, hoàn cảnh dơ loạn kém, nhìn bọn họ ăn đẫm máu thịt tươi, Diệp đạo có một chút khó chịu. Nhưng thoại nhân thị nhưng thật giống như tập mãi thành quen, trên thực tế không ngừng thoại nhân thị, có nhân tộc lúc này đều tập mãi thành quen, thậm chí một ít đích gốc tu tiên người cũng sẽ tỉnh cờ gia nhập bên trong, ăn tươi nuốt sống, mùi máu tanh nước mũi. Nhìn tình huống như vậy, Diệp đạo đột nhiên cảm giác mình có sứ mệnh, liền những ngày sau đó, hắn không ngừng ám chỉ thoại nhân thị sáng tạo ngọn lửa. Với bắt đầu thoại nhân thị còn chưa kịp phản ứng, nhưng theo Diệp đạo không ngừng ám chỉ điểm, thoại nhân thị cũng rốt cục thức tỉnh gì đó, rõ ràng trầm tư thời gian hơn nhiều, cùng những người bình thường kia chờ thời gian cũng dài. Rốt cục ở có một ngày, thoại nhân thị trong đầu linh quang lóe lên, phản phất bắt được cái gì. Liền những ngày kế tiếp, thoại nhân thị mê muội thậm chí có lúc không thể giải thích được tự lẩm bẩm. Vu tộc sức mạnh, thủ lĩnh có vu tộc sức mạnh. Làm luồng thứ nhất ngọn lửa xuất hiện thời điểm, chu vi nhân tộc kinh ngạc thốt lên lên. Bọn họ không biết thủ lĩnh là làm sao được vu tộc sức mạnh, tất cả đều xem trò vui vây quanh. Nhưng cũng có một nhóm người phi thường e ngại vu tộc sức mạnh, trốn đến rất xa, không dám lại đây. Thoại nhân thị nhìn mặt trước chính mình chơi đùa đi ra đồ vật, cũng cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sáng tạo ra như thế cái ngọn ý, hắn đưa tay chậm rãi tới gần, cảm giác phi thường ấm áp. Đang lúc này, thiên hiện ra dị tượng, kết tường chiếu ánh, một đám lớn màu vàng công đức xuất hiện ở thoại nhân thị đỉnh đầu. Thoại nhân thị còn không biết xảy ra chuyện gì, cái kia mảnh công đức liền như là thác nước từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp lọt vào thoại nhân thị biển ý thức bên trong. Hắn cả người một giật mình, khí tức trên người liền bắt đầu điên cuồng dâng mạnh, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Cảnh giới kia lại như là uống nước như thế, dễ dàng bị thoại nhân thị đột phá, không có dừng chút nào trệ. Đợi được công đức hấp thu xong sau, thoại nhân thị cũng biết đồ chơi này tên. Hỏa thoại nhân thị tay phải rũa ra, ngọn lửa kia liền tự động nhảy đến trên tay của hắn, hắn lại vung lên, ngọn lửa đi tứ tán, đi đến nhân tộc bên người. Chu vi nhân tộc cảm giác được hỏa ấm áp, nguyên bản trên người che lấp chống lạnh lá cây trong nháy mắt liền không thơm. Sau đó thoại nhân thị nói rằng, đây chính là hỏa. Cảm nhận được hỏa chỗ tốt, chu vi nhân tộc dồn dập hô to. Hỏa 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 hỏa. Diệp đạo nhìn đột phá như uống nước thoại nhân thị, trong lòng ước ao cực kỳ, thở dài nói, nay đột phá cũng quá nhanh đi, quả nhiên, công đức mới là thế giới hồng hoang đồng tiền mạnh. Nhìn thoại nhân thị sau lưng công đức kim luân, Diệp đạo không ngừng hâm mộ, đang suy nghĩ cái gì thời điểm cũng cho mình chỉnh một cái, quá phong cách. Sau đó, Diệp đạo lại thừa dịp mọi người không chú ý đem một khối thịt tươi quăng vào hỏa bên trong, chỉ chốc lát sau thịt tươi ngay ở ngọn lửa thiêu đốt dưới xì xì vang vọng. Chờ mọi người phản ứng lại thời điểm, khối này thịt tươi đã tỏa ra vô tận hương vị. Nhìn thấy tình huống như thế, tất cả mọi người cũng không biết này thịt còn có thể hay không thể ăn, dù sao bọn họ trước có thể chưa từng thấy, liền ngay cả hỏa phát minh người thoại nhân thị cũng là không thể xác định này thịt đến cùng còn có thể hay không thể ăn. Liền như thế do dự một lúc, thịt tươi ở ngọn lửa thiêu đốt dưới đã bắt đầu biến thành đen, cứ như vậy, mọi người liền lại không dám ăn. Diệp đạo thấy mọi người bất động, trong lòng cũng là không nói gì, sao cái còn không dám ăn, liền tiến lên gỡ xuống khối thịt nhét vào trong miệng, nói rằng, ăn ngon, ăn ngon. Vốn là Diệp đạo cũng không muốn ăn, dù sao này thịt tươi tuy rằng nướng chín thế nhưng không có đồ gia vị, vẫn có một luồng mùi tanh. Ăn quen rồi đồ gia vị thịt nướng đến ăn như vậy nguyên vị thịt nướng, đương nhiên sẽ không cảm thấy đến ăn ngon, nhưng không ai dám ăn, cũng chỉ có thể Diệp đạo để dẫn dắt. Thoại nhân thị mới vừa muốn ngăn cản, liền nghe đến Diệp đạo nói tốt ăn, hắn cũng hiếu kỳ nắm lên đen tủi lùi thịt nướng cắn một khối. Nhất thời kinh rơi mất cằm của hắn, cao giọng nói, đây cũng quá thật ăn đi, quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Nghe được thủ lĩnh thoại nhân thị đánh giá cao như vậy, người còn lại cũng dồn dập nếm thử một miếng, này thưởng thức nhất thời kích động không thôi. Bọn họ xưa nay liền chưa từng ăn ngon như vậy đồ vật, thực sự là ăn quá ngon. Đảo mắt công phu, đã có không ít người lấy ra thịt tươi bỏ vào trên lửa nướng lên mùi thịt ý vị điên cuồng kích thích bọn họ nhũ đầu, để bọn họ muốn ăn mở ra, nắm lên thịt nướng liền sung sướng ăn lên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp đạo trong lòng cuối cùng cũng coi như có chút cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn. Chương 8, xích tảo chương 8, xích tảo thoại nhân thị thu được công đức sự tỉnh, dường như một viên tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng, gây nên tầng tầng gợn sóng, đưa tới vô số hồng hoang đại lao chân linh ánh mắt. Phải biết, từ khi sáu thánh thành thánh qua đi, thế giới hồng hoang cũng rất lâu chưa từng xuất hiện lớn như vậy quy mô công đức. Vì lẽ đó đại sự như vậy tỉnh, tự nhiên có thể đưa tới bọn họ dò xét. Càng là Minh Hà lão tổ, lúc trước hắn sáng lập A Tu La tộc, lại sáng lập A Tu La giáo, thu được công đức đều là thiếu một chút. Sai một ly, đi một ngàn dặm. Chính là cái kia một chút, để hắn bỏ mất thánh vị, trước sau không cách nào thành thánh. Tuy rằng hắn biết, này bên trong càng nhiều hay là bởi vì không có Hồng Mông tử khí kết quả, thế nhưng bạn nhất đây. Dù cho chỉ có bạn nhất, không phải là còn có cơ hội không? Xem bọn họ như vậy hàng đầu đại năng, không phải là đang truy đuổi cái kia một phần ngàn tỷ sao? Cho nên đối với chuyện như vậy, bọn họ những này hàng đầu đại năng tự nhiên không thể có thể nhịn được. Nhưng mà, khi bọn họ biết được cái kia nhân tộc vẹn vẹn chỉ là sử dụng tới chân hỏa, phải đến lớn như vậy mảnh công đức, vậy thì để bọn họ phi thường không rõ, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Dựa vào cái gì, đến tột cùng là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính là chuyện đơn giản như vậy, là có thể thu được lớn như vậy công đức, này bên trong đến cùng là nguyên nhân gì? Trong lòng bọn họ tràn ngập nghi hoặc và hiếu kỳ, dựa theo bọn họ dị vãng phong cách, đã đem cái kia nhân tộc bắt tới nghiên cứu. Nhưng là chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy, bọn họ cũng không dám tùy ý động thủ. Dù sao nữ hoa thánh nhân đã từng nói, nhân tộc chính là bản tôn tỉ mỉ sáng chế, ở 3 vạn trong năm không được xâm phạm nhân tộc. Có mệnh lệnh như vậy, cho những người hàng đầu đại năng 10 vạn cái lá gan cũng không dám làm trái thánh nhân nói như vậy. Dù sao bọn họ lợi hại đến đâu, cũng không sánh được thánh nhân lợi hại. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, câu nói này tuy rằng còn không có được chứng thực, nhưng cũng không ai dám đi đánh cược, câu nói này có phải là thật hay không? Càng là bọn họ những này hàng đầu đại năng. Vừa nghĩ tới 3 vạn năm cũng không phải rất lâu, mỗi cái hàng đầu đại năng đè xuống muốn tìm hiểu ngọn ngành kích động. Dù sao 3 vạn năm thời gian, đối với bọn hắn mà nói cũng có điều chính là dây lát chốc lát, nếu là vì vậy mà đắc tội rồi thánh nhân, thực sự là không quá có lời. Có thể sống đến hiện tại, bọn họ mỗi người đều là khôn khéo hàng người, tự nhiên không thể như vậy tìm đường chết, thậm chí bọn họ đều muốn được rồi 3 vạn năm sau làm sao ra tay rồi. Xem bọn họ như vậy hàng đầu đại năng, cũng không thể chuyện gì tự mình ra tay đi, không nói lãng phí khí lực không nói, vạn nhất 3 vạn năm sau nữ hoa tiếp tục cháo đắc tội rồi thánh nhân cũng không là chuyện tốt đẹp gì đi. Nhân tộc bởi vì thoại nhân thị tạo hỏa mà vui vẻ không thôi, không biết đã rơi vào rồi hồng hoang đại năng trong mắt. Thoại nhân thị bộ lạc ở sáng tạo ra hỏa sau, sinh hoạt điều kiện rõ ràng cải thiện rất nhiều, làm bọn họ vô cùng kinh hỉ cùng bất ngờ chính là, ăn thịt chín sau phổ thông nhân tộc, dĩ nhiên bởi vậy thu được không ít chỗ tốt. Có khí lực biến đến mức rất lớn, có nhưng là trở nên càng thêm thông minh, có thậm chí có thể tu luyện. Mà thoại nhân thị bản thân, cũng bởi vì hỏa công năng khai phá mà không ngừng thu được công đức, chỉ có điều so với mới bắt đầu sáng tạo hỏa công đức mà nói, điểm ấy công đức hầu như có thể bỏ qua không tính. Nhưng lại tiểu nhân mỗi cũng là thịt, thời gian lâu dài sau khi, cũng có thể tích lũy không ít. Diệp đạo ở thoại nhân thị bộ lạc đợi sau một thời gian ngắn liền rời khỏi, dù sao hắn còn muốn chạy tới Kim Ngao đảo, ở thoại nhân thị bộ lạc đã lãng phí thời gian rất lâu. Diệp đạo, đừng đi đi, liền gia nhập chúng ta bộ lạc. Lúc đi, rất nhiều nhân tộc đều ở giữ lại Diệp đạo, bởi vì Diệp đạo chờ trong khoảng thời gian này, vì là nơi này cũng đã làm nhiều lần sự tình, bọn họ đều rất không nỡ Diệp đạo. Diệp đạo cũng rất không nỡ, nhưng Kim Ngao đảo hắn hay là muốn đi. Hồng hoang không năm tháng, nháy mắt lại qua 300 năm. Một đạo rực rỡ xích hà, dường như lửa cháy bừng bừng giống như ở chân trời thiêu đốt, sắc thái tươi đẹp mà nhiệt liệt, đem toàn bộ bầu trời đều ánh nhiễm đến đỏ phừng phừng. Loại này đồ sộ cảnh tượng, cho dù là đã xem quen rồi thế giới hồng hoang mỹ lệ phong quang Diệp đạo, cũng không khỏi dừng lại chạy đi bước chân, thật sâu bị nó hấp dẫn, nghỉ chân thưởng thức. Diệp đạo đứng ở Liền Sơn sơn mạch một nơi cao trên đỉnh núi, nơi này dãy núi liên miên trùng điệp, như một con rồng lớn uốn lượn xoay quanh. Mà đạo này xích hà xuất hiện, càng là vì là dãy núi này tăng thêm mấy phần thần bí cùng trắng lệ. Diệp đạo đứng bình tĩnh ở trên đỉnh núi, ngóng nhìn đạo này xích hà, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng không thể giải thích được cảm động, thở dài nói: "Thôi thôi, đến rồi hồng hoang lâu như vậy, vẫn ở chạy đi, hôm nay chính là ở đây hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi." Tìm cái ưu tĩnh hồ nước, Diệp đạo ngay ở nơi này, tìm cái biên giới hang động dừng lại. Mới vừa gia nhập hang động, Diệp đạo liền phát hiện không ít hồng xà, bất quá đối với tình huống như thế Diệp đạo đã không cảm thấy kinh ngạc. Không để ý chút nào thanh lý qua đi, Diệp đạo ở cửa động thiết trí chút ẩn dấu cấm chế phòng ngự, liền ngồi xếp bằng tu luyện lên. Đây là Diệp đạo quen thuộc, bất luận tới nơi nào, an toàn quan trọng nhất, đêm khuya rất nhanh sẽ đến. Ồ, nơi đó làm sao vẫn tỏa ra xích quang? Chẳng lẽ có bảo vật gì hay sao? Màu đỏ thấp ánh sáng hấp dẫn Diệp đạo chú ý, nghĩ chính mình bây giờ tu vi, Diệp đạo cũng có một chút tham bảo sức lực. Ra hang động, lấy ra phi kiếm hướng về xích quang mà đi, sắp đến xích quang bên cạnh thời điểm, Diệp đạo liền ẩn nấp lên, lặng lẽ tới gần. Quen thuộc tiểu thuyết đều biết, thiên tài địa bảo bên cạnh đều là có bảo vệ yêu thú, tự nhiên không thể gióng trống thua chiêng. Nhìn thấy trước mắt tự nhiên cấm chế ở ngoài, còn mặc lên tầng bụng về tổn hại cấm chế, Diệp đạo rất nhanh sẽ phản ứng lại, trong này bảo bối có chủ rồi. Cái kia xích quang cũng là bởi vì bên ngoài tầng kia vụng về cấm chế tổn hại truyền đến. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ có chủ rồi lại có làm sao, chỉ cần không phải nhân tộc, chính mình là có thể cướp, đoạn hắn chủng tộc bảo vật cũng là ở là nhân tộc làm việc tốt. Lại lần nữa dùng thần thức nhìn quét chu vi một vòng, không có phát hiện có bảo vệ yêu thú tung tích, Diệp đạo lợi dụng trong tay linh kiếm xảo diệu đem trận pháp phá tan rồi cái chỗ hổng, tiến vào cấm chế bên trong. Trong nháy mắt, một luồng linh khí nồng nặc phả vào mặt, đem Diệp đạo run lên cái cơ linh, để hắn không nhịn được sâu sắc hút vài hơi mới mẻ linh khí. Nhưng rất nhanh, Diệp đạo sự chú ý liền bị một cây tinh phẩm cây nhỏ cho thu hút tới. Hết cách rồi, không phải linh khí không đủ hương, mà là thực sự là cây này tinh phẩm cây nhỏ quá hấp dẫn người. Dựa dỡ, đây là cây này tinh phẩm cây nhỏ cho Diệp đạo ấn tượng đầu tiên, mới vừa xích quang chính là gốc cây này mặt trên trái cây tản mát ra. Toàn bộ cây nhỏ cành lá sum suê, từng đạo màu đỏ thâm thần quang ánh rượu bên trong, lại như là nó lưu động dòng máu như thế. Trái cây cũng là đỏ phừng phừng, giống như táo, lại như là từng viên một quý giá vô cùng ruby. Liên như vậy ngoại hình, rất khó không đưa tới Diệp đạo chú ý, thậm chí nếu như không phải phía trên kia trái cây, truyền đến quả hương lời nói, Diệp đạo còn tưởng rằng đây chính là kiện hàng mỹ nghệ. Chương 9, tâm cảnh biến hóa chương 9, tâm cảnh biến hóa xích tiêu hỏa táo. Nhìn cây này ngoại hình, Diệp đạo đoán ra cây này linh căn tên. Ở kiếp trước, Diệp đạo phi thường yêu thích hồng hoang loại tiểu thuyết, càng là đối với hồng hoang linh căn, phi thường cảm thấy hứng thú. Tỷ như nổi danh nhất hồng hoang thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn, cái gì cây mận hoàng trùng, cây bồ đề, cây bản đảo, cây quả nhân sâm, tiên tiên hồ lô đẳng các loại, cái kia đều là có hình có chân tướng, xem đồ nghiên cứu qua. Liền ngay cả một ít có tiếng hậu thiên linh căn, tỷ như cây tràng lộ đạo, đại hồng bảo, xích tiêu hỏa táo các loại, cũng đều là xem qua tỉ mỉ miêu tả. Vì lẽ đó dựa vào cây này linh căn ngoại hình, Diệp đạo dễ như ăn cháo liền đoán đi ra. Chỉ là đáng tiếc chính là, hắn không nhớ rõ này xích tiêu hỏa táo có tác dụng gì. Có điều mặc kệ như thế nào, là trái cây có thể ăn là được tổng không đến nỗi không thể ăn được. Xem trái cây kia dáng vẻ, xác suất cao là thành thục liền Diệp đạo quả đoán ra tay hái được trái cây, nhét chính mình trong miệng. Này hỏa táo cũng không lớn, có điều chính là bình thường to bằng ngón cái, so với kiếp trước giòn táo còn muốn càng nhỏ hơn một chút, một cái, vừa ở vào miệng liền tăng ra, vô cùng thoải mái. Ăn ngon như vậy, ăn một lần liền dừng không được đến rồi, vô cùng nghiện, chờ ăn mấy chục viên qua đi, Diệp đạo chỉ cảm thấy bụng chuyển đến một trận hưng cực. Biết được đây là hỏa táo hiệu quả phát sinh tác dụng, Diệp đạo vội vã ngồi quanh chân, ngũ tâm triều thiền tu luyện lên. Tu luyện không thời gian, trong lúc vô tình liền đi qua mấy chục ngày, Diệp đạo rốt cục đem hỏa táo hỏa khí hấp thu luyện hóa, tu vi có tăng lên cực lớn. Cảm thụ trong thân thể rồi rào linh khí, Diệp đạo thừa thế xông lên, lại lần nữa dùng hơn 100 viên hỏa táo, khố huyễn, lại lần nữa luyện hóa. Cuối cùng, ở Diệp đạo không ngừng huyễn táo cùng tu luyện dưới, xích tiêu hỏa táo rốt cục bị hắn huyễn ngốc bên trong linh khí nồng nặc cũng bị hắn hấp thu xong. Làm Diệp đạo lại lần nữa từ trong tu luyện mở hai mắt ra, một vệt tinh mang từ trong mắt của hắn sẽ qua, so với trước, hắn tu vi tăng lên nhiều vô cùng. Dù sao hắn nhưng là nắm giữ nghịch thiên ngộ tính người, ngoại trừ linh lực có thể hạn chế hắn trưởng thành, hắn tu luyện giảng buộc hầu như không tồn tại. Có đầy đủ linh khí, hắn dĩ nhiên là có thể nhanh chóng tăng lên, cảm thụ sắp đột phá, Diệp đạo cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục tu luyện. Hắn hôm nay ở huyễn song hỏa táo sau, cách kim tiên chỉ có cách một tia. Hắn muốn thừa thế xông lên, đột phá đến cảnh giới kim tiên. Thời gian lại qua mấy năm, Diệp đạo rốt cục cảm ngộ đến kim ý ngưng. Theo Diệp đạo lời nói, trong cơ thể hắn kim ý cùng linh khí nhanh chóng kết hợp, rốt cục ở trong người ngưng tụ ra một vệt bất hủ kim ý ầm ầm ầm. Theo Diệp đạo trong cơ thể ngưng luyện bất hủ kim ý, kim tiên lôi kiếp cũng bất kỳ mà tới. Nhìn trên bầu trời ngưng tụ kiếp lôi, Diệp đạo không sợ chút nào, cầm kiếm vung dậy, ung dung đỡ lôi kiếp. Theo cuối cùng một đạo kiếp lôi hạ xuống, Diệp đạo chính thức bước vào kim tiên cảnh giới. Cảm thụ hiện tại cường hãn thực lực, Diệp đạo tự đáy lòng cảm thán một câu. Này hỏa táo huyễn chính là thoải mái. Hắn nhìn bên cạnh chọc lốc xích tiêu hỏa táo, trong lòng vô cùng không muốn, nghĩ thầm, nếu như nhiều hơn nữa chút là tốt rồi. Đáng tiếc, Diệp đạo hiện tại trên người không có gì bảo có thể gánh chịu này xích tiêu hỏa táo, nếu không thì Diệp đạo vẫn đúng là muốn đem này xích tiêu hỏa táo đóng gói mang đi. Lại đang tại chỗ lưu lại mấy ngày, xác thực phát hiện nơi này không còn cái gì linh căn linh bảo linh quả sau, Diệp đạo chuẩn bị lại lần nữa ra đi. Nhưng mà Diệp đạo vừa mới ra cấm chế, rồi cùng cái yêu quái chạm thẳng vào nhau, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều không hiểu tại sao đối phương sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Rất hiển nhiên, hai bên đều không có chuẩn bị. Sửng sốt một lúc qua đi, yêu quái kia đột nhiên phản ứng lại, giận dữ nói: "Ngươi làm sao sẽ từ trong này đi ra, ngươi sẽ không là đem bảo bối của ta trộm chứ?" Diệp đạo cũng có chút lúng túng, bị chính chủ bắt cái chính có điều chỉ cần không phải nhân tộc, Diệp đạo liền cảm thấy không đáng kể, lúc này nộ đối nói: "Thiên tài địa bảo người có duyên chiếm được, ngươi nói là ngươi chính là ngươi, ngươi nói rồi có thể không tính." Nghe được Diệp đạo lời nói, yêu quái kia nổi khủng, hắn không nghĩ tới chính mình bảo vệ nhiều năm như vậy bảo bối, liền như vậy bị cái này thấp hèn nhân tộc cho an bụng, nhất thời giận dữ liền đối với Diệp đạo khởi xướng công kích. Hắn muốn cho cái này thấp hèn nhân tộc biết, an bụng bảo bối của chính mình gặp có cái gì hạ tràng. Hắn hiện tại phi thường hối hận, nếu như hắn mấy ngày nay không đi ăn nhân tộc thì sẽ không có chuyện như vậy. Cái này yêu quái vốn là cũng chính là cái thiên tiên cảnh tiểu yêu, sau đó có một ngày hắn ăn mấy cái nhân tộc sau, hắn phát hiện tốc độ tu luyện của hắn trở nên nhanh chóng. Liên từ đó về sau, hắn một có cơ hội liền đi ăn mấy cái nhân tộc, một có cơ hội liền đi ăn mấy cái nhân tộc, liền như vậy thực lực của hắn tăng nhanh như gió, đột phá đến chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh. Nếu như không phải sợ nhân tộc không đến ăn, chu vi nhân tộc sớm đã bị hắn ăn tuyệt diệt. Hắn vô cùng thông minh, biết thả dây dài câu cá lớn, không có một hơi đem chu vi nhân tộc ăn tuyệt diệt. Nay không trước đó vài ngày, hắn lại đi tìm nhân tộc ăn, liền tạm thời rời khỏi nơi này, sau khi trở về liền gặp phải Diệp đạo. Nhìn có điều huyền tiên cảnh giới yêu quái ra tay với chính mình, Diệp đạo có thể không quên nó, trở tay liền đem chấn đè ép xuống. Hiện tại Diệp đạo nhưng là kim tiên, chấn áp cái huyền tiên còn chưa là dễ dàng. Nhưng mà này một chấn áp, nhưng là để yêu quái này phun ra một con nhân thủ đến, Diệp đạo thấy này trong nháy mắt tức giận tăng gọn. Yêu quái này thấy mình không địch lại, vội vã hóa ra bản thân bản thể, chính là một cái xích xà, chiều cao ngàn dặm, con mắt lại như hai cái mặt trời nhỏ. Nhưng mà nó cùng Diệp đạo trong lúc đó thực lực chênh lệch lại há lại là thân hình đại là có thể giải quyết. Diệp đạo linh kiếm ra tay, mang theo tức giận, dễ dàng liền đem này xích xà chém thành mấy tiết. Làm xong tất cả những thứ này sau, Diệp đạo còn chưa hết giận, lại lần nữa sử dụng kiếm đem băng thành tám mảnh mới bình phục tâm tình. Yêu quái này ăn thịt người chuyện này, là thật là để Diệp đạo tức giận trị báo tác, hắn không dám tưởng tượng yêu quái này đến cùng ăn bao nhiêu người, mới để tuần này thần tinh lực nồng nặc như vậy. Vừa nghĩ tới chuyện này, Diệp đạo tức giận lại bay lên đến rồi, mạnh mẽ dâm thân rắn mấy đá. Nguyên bản Diệp đạo đoạt yêu quái này hỏa táo bị chạm bước vàng, vẫn còn có chút lúng túng, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu chỉ là trấn áp yêu quái này, cũng không có đánh giết nó dự định. Dù sao lại bảo, lại giết người, vẫn có chút không còn gì để nói, tuy rằng này hỏa táo cũng không phải yêu quái này, nhưng nó dù sao trước tiên bảo vệ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Thế nhưng yêu quái này ăn thịt người chuyện này đúng là chạm được Diệp Đạo điểm mấu chốt. Dù sao này cùng nhau đi tới, ăn thịt người sự tình Diệp Đạo còn chưa từng nhìn thấy, tuy rằng có hắn chủng tộc hô thực sự tình, nhưng Diệp Đạo là nhân tộc, cũng với bọn hắn cảm động lây không tới cùng nhau đi. Hiện tại đột nhiên phát hiện yêu quái ăn thịt người, Diệp Đạo mới đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình trước vẫn là quá thánh mâu tâm, quá nhân tử. Nơi này là Hồng Hoang, nhược lục cường thực, cũng không có nhiều như vậy lòng dạ mềm yếu. Chương 10, hiến tế chương 10, hiến tế yêu chính là yêu, người chính là người, trong lúc này có bản chất khác nhau. Diệp Đạo trước tuy rằng chưa từng nhìn thấy yêu ăn thịt người, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó không có từng làm. Càng là thành tựu xuyên việt giả Diệp Đạo biết, mà sau yêu tộc không chỉ có gặp ăn thịt người, còn có thể giết người luyện chế đồ vũ kiếm. Loại này loại hành vi, cũng đã nhất định nhân yêu là hỗ không cùng tồn tại. Nhân tử, nhất định không thích hợp Hồng Hoang. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này qua đi, Diệp Đạo tiếp tục hướng phía trước, hướng về Kim Ngao đảo mà đi. Này mới thế giới Hồng Hoang, quá mức khủng bố, vẫn là sớm một chút bái thánh nhân vi sư khá là ổn thỏa. Có thánh nhân cháo tóm lại là muốn an toàn chút, chính mình hiện tại mới kim tiên, cho đùa trẻ con vẫn được, thật muốn là đụng tới cái cường giả, phòng trường lập tức liền đến đánh giám. Ngay ở Diệp Đạo chuẩn bị rời đi thời gian, đột nhiên nhìn thấy một đám nhân tộc hướng bên này tới rồi, còn có mười mấy nhân tộc bị trói. Đồng thời khiến Diệp Đạo cảm thấy kỳ quái chính là, bị trói cái kia mười mấy nhân tộc không chút nào sợ hãi hoặc là cảm xúc phẫn nộ. Điều này làm cho Diệp Đạo trong nháy mắt hứng thú, bay người hạ xuống ở trước mặt của bọn họ. Đột nhiên nhìn thấy có nhân từ trên trời giáng xuống, cái đám này nhân tộc mới có tâm tình, chỉ có điều không có sợ hãi, càng nhiều chính là phẫn nộ. Đầu lĩnh nhân tộc đứng dậy, khống chế tâm tình đối với Diệp Đạo nói rằng: "Xích Long đại vương, đây là ngươi muốn 50 nhân tộc, chúng ta đưa tới cho ngươi mong rằng đại vương luôn nhi lưu tín, buông tha chúng ta bộ lạc." Nói xong câu đó sau, cái kia người cầm đầu toàn thân đều đang run rẩy xem ra như là ở ngột ngạt sự phẫn nộ của chính mình. Diệp Đạo không nói gì, xem ra đám người kia là nhận lầm người đem mình nhận thành Xích Long đại vương. Nghĩ thầm, Xích Long đại vương, chẳng lẽ là chính mình giết cái kia huyền tiên xà yêu? Có điều, mặc kệ có phải là cái kia xà yêu, Diệp Đạo đối với cái đám này đem mình cùng tộc cống hiến cho yêu quái nhân loại cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Dù sao ngay cả mình cùng tộc nhân đều có thể bán đi, còn có chuyện gì là làm không được, đồng thời đi đến Hồng Hoang lâu như vậy, hắn cũng vẫn là lần thứ nhất gặp phải nhân tộc bán đi sự tình. Diệp Đạo trước gặp được nhân tộc, đều phi thường đoàn kết, căn bản sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nghĩ cứu bị trói nhân tộc, lại thực sự không muốn cùng cái đám này nhân tộc phát sinh xung đột, Diệp Đạo ngầm thừa nhận Xích Long đại vương thân phận, trầm giọng nói: "Được rồi, này 50 nhân tộc ta nhận lấy, các ngươi mau cút đi." Nghe được Diệp Đạo lời nói sau, cái kia đầu lĩnh nhân tộc nắm đấm đều căng quấn rồi, nhưng lại phảng phất nghĩ tới điều gì tự, buông ra nắm chặt nắm đấm, mang theo còn lại tộc nhân rời đi. Chờ hắn nhân tộc sau khi rời đi, Diệp Đạo quay về bị trói nhân tộc phát sinh chính mình nghi vấn: "Các ngươi không sợ sao?" Cái kia 50 nhân tộc cũng rõ ràng sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới Xích Long đại vương gặp hỏi bọn họ vấn đề này. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, này Xích Long đại vương chính là một cái yêu quái, mà bọn họ chính là này Xích Long đại nhân đồ ăn, có người gặp hỏi mình đồ ăn sao? Bên trong một cái nhân tộc tức giận nói: "Có gì đáng sợ chứ, vì tộc nhân, chết thì chết, muốn ăn thì ăn, đừng hòng nhục nhã chúng ta." Nghe được người này lời nói sau, còn lại nhân tộc cũng là dồn dập phụ họa nói: "Đúng, muốn ăn thì ăn, có gì đáng sợ chứ?" Tất cả mọi người đều là một bộ hùng hồn chịu chết dáng dấp, không có một người biểu hiện ra chút nào sợ sệt. Diệp Đạo nghe vậy kính nể vô cùng, lúc này triển khai pháp lực vì bọn họ lòng ra trói buộc, nói rằng: "Chư vị cao thượng, ta nhân tộc có này quyết tâm, lo gì nhân đạo không tình hành." Ở Diệp Đạo nói ra câu nói này sau, tối sầm lại trong núi, thứ nào đó vi lóe lên một cái, liền lại không động tĩnh. Cái kia một hồi phi thường bí ẩn, liền ngay cả thiên đạo cũng không từng nhận biết. Bị mở trói nhân tộc phi thường nghi hoặc, không hiểu này Xích Long đại vương là có ý gì, bên trong một cái thanh niên trai tráng nhân tộc tràn đầy nghi vấn nói rằng: "Xích Long đại vương, ngươi có ý gì?" Diệp Đạo này mới phản ứng được, đám người kia còn đem hắn nhận làm là Xích Long đại vương, liền vội vã giải thích: "Chư vị hiểu lầm, ta không là cái gì Xích Long đại vương, ta tên là Diệp Đạo, cũng là tên nhân tộc. Mới vừa vì cứu các ngươi, mới vẫn làm Xích Long đại vương, các ngươi tộc nhân quá phận quá đáng, dĩ nhiên bắt các ngươi đến hiến tế yêu tộc." Mọi người nghe vậy, này mới phản ứng được người trước mắt cũng không phải Xích Long đại vương, hiến tế sai rồi, náo loạn ô long. Bọn họ đội vã cảm tạ Diệp Đạo: "Diệp Đạo, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, có điều chuyện này không phải ngươi suy nghĩ như vậy, hiến tế chúng ta là tự nguyện." Sau đó, mới vừa nói chuyện cái kia nhân tộc liền hướng Diệp Đạo giải thích chuyện này. Bọn họ sở dĩ tự nguyện hiến tế, chính là không cho còn lại tộc nhân chịu đến Xích Long đại vương hãm hại. Này Xích Long đại vương chính là một cái màu đỏ thẫm xà yêu, thường thường đi bọn họ bộ lạc ăn thịt người, vừa mới bắt đầu bọn họ ngoan cường phản kháng, thế nhưng con rắn này yêu thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản đánh không lại. Vốn tưởng rằng bộ lạc sẽ phải gánh chịu ngập đầu thai hương, thế nhưng xà yêu kiếp nhưng không có như vậy làm, trái lại đem bọn họ nuôi nhốt lên. Trên đường bọn họ lại phản kháng quá mấy lần, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Cũng may xà yêu kia mỗi lần tới đều chỉ ăn mấy chục người, lúc này mới để bọn họ kéo dài hơi tàn đến nay. Bọn họ vốn là muốn liều mạng phản kháng tới, thế nhưng vừa nghĩ tới còn lại tộc nhân, càng là trong tộc đứa nhỏ, bọn họ chỉ có bất ước nghĩ đến cái biện pháp này, hiến tế, cũng chính là Diệp Đạo nhìn thấy bộ dáng này. Nghe xong cái kia nhân tộc sau khi giải thích, Diệp Đạo cảm động lây, trong lòng phẫn nộ vô cùng, xoay người đối với trước mắt nhân tộc nói rằng: chư vị có thể vì tộc nhân như vậy kính dâng, Diệp đạo thực sự khâm phục không thôi. Mới vừa cái kia nói chuyện nhân tộc cười cợt, sau đó lại dùng dây thừng cho mình bộ lên, nói rằng: Diệp đạo huynh đệ nói quá lời, ngươi vẫn là mau chạy đi, vạn nhất bị con rắn kia yêu nhìn thấy nói không chừng sẽ chọc cho ra cái gì tai họa đến. Chúng ta còn phải đi tìm con rắn kia yêu, nếu không thì tộc nhân nhưng là không an toàn. Thấy người kia lại cho mình bộ lên, còn lại nhân tộc cũng dồn dập nhặt lên dây thừng, chuẩn bị cho mình bộ lên. Diệp đạo vội vã ngăn cả nói: "Chư vị không cần như vậy, ta mới vừa chém giết một cái màu đỏ thâm xà yêu, nói không chắc chính là Xích Long đại vương." Sau đó lại bổ sung: "Coi như con rắn kia yêu không phải Xích Long đại vương, này Xích Long đại vương tàn nhẫn như vậy, ta cũng sẽ giúp các ngươi đem Xích Long đại vương cho chém giết." Mới vừa người kia không chút nào tin, nói rằng: "Diệp đạo huynh đệ tâm ý chúng ta chân thành ghi nhớ, cái kia Xích Long đại vương nhưng là huyền tiên cảnh giới cực giả, chiều cao có tới ngàn dặm khoảng cách, chúng ta nhân tộc không phải đối thủ, huynh đệ vẫn là thoát thân đi thôi." Người kia chi sở dĩ như vậy khẳng định, là bởi vì bọn họ bộ lạc người mạnh nhất thủ lĩnh đều là huyền tiên cảnh cường giả, đều chết ở Xích Long đại vương trên tay. Mà Diệp đạo xem ra tuổi tác cũng không lớn, không giống như là mạnh bao nhiêu thực lực người. Diệp đạo thấy mọi người không tin, không thể làm gì khác hơn là lộ ra chính mình kim tiên tu vi, sau đó lại dẫn bọn họ đến xem xích xà thi thể, lúc này mới để mọi người tin tưởng. Cho tới nay hãm hại bọn họ Xích Long đại vương là thật sự chết rồi, chết ở Diệp đạo trong tay. Chương 11, Hàn Triều. Chương 11, Hàn Triều nhìn thấy bị hiến tế tộc nhân trở về, bộ lạc người hết sức kinh ngạc, sau đó lại đột nhiên trở nên vô cùng tức giận. Bộ lạc người kinh ngạc chính là bọn họ trở về, phẫn nộ cũng là bọn họ trở về. Chỉ chốc lát sau thủ lĩnh đi đến, chất vấn: "Các ngươi tại sao trở về? Lẽ nào các ngươi sợ sệt?" "Hối hận rồi." Thanh cựu thủ lĩnh, hắn không thể không như thế cân nhắc, dù sao nếu như bởi vì bọn họ hối hận mà dẫn đến không có đúng lúc hiến tế đến Xích Long đại vương, trách tội lên bọn họ bộ lạc nhưng là thảm. Tuy rằng thành tựu thủ lĩnh hắn cũng không muốn, thế nhưng hắn nhất định phải vì là đại cục suy nghĩ. Đột nhiên, thủ lĩnh nhìn thấy Xích Long đại vương lập tức ánh mắt để phòng hỏi: "Xích Long đại vương, ngươi đây là ý gì? Nói tốt 50 người ngươi lẽ nào muốn đổi ý?" Diệp đạo nhận ra cái này thủ lĩnh chính là ngày đó áp giải bọn họ đi hiến tế người cầm đầu, vừa định giải thích, bên cạnh thanh niên trai tráng nam tử liền đi ra, giải thích: "Không phải, hắn không phải Xích Long đại vương, Xích Long đại vương đã bị hắn giết." Thủ lĩnh trong lòng cả kinh, vội vã đem tộc nhân hộ ở một bên, nói rằng: "Xích Long đại vương trước đây đều là 50 người, coi như ngươi giết Xích Long đại vương, chúng ta cũng chỉ có thể hiến tế cho ngươi 50 người, không thể lại hơn nhiều, nếu không thì chúng ta tình nguyện cá chết lưới rách." Diệp đạo nghe vậy, làm sao còn không biết chính mình bị bài này lĩnh hiểu lầm, coi chính mình giết Xích Long đại vương, hiện tại muốn tới thay thế Xích Long đại vương vị trí. Bên cạnh thanh niên trai tráng nam tử lại lần nữa giải thích: "Hữu xào thị thủ lĩnh, không phải như vậy, hắn là nhân tộc, không cần như thế." Thủ lĩnh cùng Diệp đạo đồng thời kinh ngạc tốt lên: "Hắn là nhân tộc, hắn là hữu xào thị." Mọi người nghi hoặc nhìn Diệp đạo cùng thủ lĩnh, nghĩ thầm hai người này làm gì chứ, có như thế kinh ngạc sao? Theo thanh niên trai tráng nam tử đem trước chuyện đã xảy ra nói cho tộc nhân, mọi người mới chân chính thả xuống đề phòng, cảm kích nhìn về phía Diệp đạo. Hữu xào thị hướng về Diệp đạo ôm quyền nói: "Đa tạ Diệp đạo huynh đệ ân cứu mạng, ta hữu xào thị bộ lạc vô cùng cảm kích." Diệp đạo vội vã đáp lễ: "Khách khí khách khí." Diệp đạo thành tiểu xuyên việt giả, có biết hữu xào thị ba chữ này phân lượng, cái này cũng là hắn mới vừa tại sao kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Hữu xào thị cùng thoại nhân thị như thế, đều là nhân tộc tam tổ một trong, được gọi là kiến trúc chi tổ. Hắn để nhân tộc thay đổi huyết ư, sáng tạo kiến trúc, để nhân tộc ở lại không giới hạn nữa với huyết ư, rất lớn cải thiện nhân tộc sinh hoạt. Biết được Diệp đạo chém giết Xích Long đại vương hậu, Hữu xào thị hướng về Diệp đạo dò hỏi bên trong chi tiết nhỏ: "Diệp đạo, có thể theo chúng ta nói một chút sao? Ngươi là làm sao chém giết Xích Long?" Hữu xào thị này vừa hỏi, cũng gây nên chu vi người còn lại quần hứng thú, dồn dập vây quanh. Không chịu được mọi người nhiệt tình, Diệp đạo chỉ được sinh động như thật nói hắn chém giết Xích Long chi tiết. Diệp đạo vốn cũng muốn nói đơn giản điểm, dù sao hắn giết Xích Long như giết chó, đúng là dễ như ăn cháo. Nhưng mà mọi người căn bản không tin, ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong, này cụ thể quá trình nhất định phi thường đặc sắc, liền ở mọi người nhiệt tình dưới, Diệp đạo nói về chi tiết đặc sắc vô cùng. Ta lúc đó soạt 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 lấy ra bảo kiếm cùng Xích Long. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Diệp đạo nói hăng say mọi người nghe được mê ly, rất nhanh liền đến đêm khuya. Diệp đạo vốn đang nghi ngờ, tại sao nhiều như vậy người muộn như vậy đều không trở lại đi ngủ, vẫn còn ở nơi này nghe hắn kể chuyện, liền nhìn thấy phần lớn người trực tiếp liền ngồi xuống đất mà ngủ. Điều này làm cho Diệp đạo nhất thời có chút choáng váng, nghĩ thầm coi như Hữu xào thị còn không tạo nhà, nhưng ít ra cũng nên là cái huyệt cư ai truy hỏi nguyên nhân mới biết, Xích Long đại vương đi tới nơi này sau, nơi này hang động đều bị hồng xà chiếm lấy tộc nhân, bởi vì hồng xà chết quá nhiều rồi, vì lẽ đó bọn họ hiện tại tình nguyện lộ thiên ngủ, cũng không dám đi trụ ở trong huyệt động. Biết được nguyên nhân này, Diệp đạo đối với yêu tộc sự thù hận càng lớn. Phải biết nơi này nhưng là thế giới hồng hoang, các loại hồng hoang dị thú đến không xuể, liền ngay cả hắn tu sĩ này trong ngày thường nghỉ ngơi đều không sẽ chọn ở lộ thiên, miễn cho bị quấy rầy đánh lén, huống chi những này phổ thông nhân tộc. Có thể tưởng tượng những năm này, Hữu xào thị bộ lạc đến cùng bị cái gì dạng đãi ngộ. Những ngày sau đó, Diệp đạo cũng cùng chức ở thoại nhân thị bộ lạc như thế, không ngừng dẫn dắt đám chỉ Hữu xào thị sáng tạo kiến trúc, một hồi dẫn hắn đi đào đảo tổ chim, một hồi dẫn hắn bá bá thỏ ba. Rốt cục có một ngày, Hữu xào thị phản ứng lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Nghe nói à, gần nhất thủ lĩnh vẫn ở chơi đùa cái gì ba? Đúng đấy, ta lần trước nhìn thấy thủ lĩnh chuyển thật nhiều tảng đá lớn. A, thủ lĩnh không phải gần nhất ở chặt cây sao? Nói vậy, thủ lĩnh rõ ràng đang đào thảo. Cứ như thế trôi qua một quãng thời gian, một cái giản dị kiến trúc liền xuất hiện ở lộ thiên bên trên. Vật này vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn chu vi tộc nhân chú ý, bọn họ đều muốn nhìn một chút thủ lĩnh gần nhất đến cùng đang làm cái gì trò chơi. Nhưng mà nhìn trước mắt cái này đại gia hỏa mọi người là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, liền có người tò mò hỏi: "Thủ lĩnh, đây là vật gì a?" Hữu Sảo thị đang trầm tư vấn đề này, cũng không biết trả lời như thế nào, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, sáng tạo ra cái này đại gia hỏa. Đột nhiên, hắn không thể giải thích được hướng về bên trong đi đến, tiến vào bên trong nằm xuống. Nhất thời, thiên hiện ra dị tượng, một đám lớn công đức xuất hiện ở Hữu Sảo thị bầu trời, theo những người công đức càng tụ càng nhiều. Bạch, những người công đức như là thác nước từ trên trời giáng xuống, lọt vào Hữu Sảo thị biển ý thức bên trong. Nằm ở tên to xác kia bên trong Hữu Sảo thị cả người một giật mình, khí tức trên người liền bắt đầu điên cuồng dâng mạnh, Huyền Tiên hậu kỳ, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Theo công đức nhập thể, Hữu Sảo thị cũng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra rõ ràng cái này đại gia hỏa tên gì, hắn hướng về mọi người nói: "Đây là Úc." Một trận gió lạnh thổi qua, ngoài phòng người lạnh run lẩy bẩy, ở trong phòng Hữu Sảo thị nhưng như là không có cảm giác bình thường, mọi người lúc này rõ ràng gian nhà chỗ tốt, hô to: "Úc, Úc, Úc." Hồng Hoang đại năng ánh mắt lại hướng về bên này tụ tập lại đây, thầm nghĩ: "Này nhân tộc chắc chắn bí mật, lại có lớn như vậy mảnh công đức hạ xuống." Ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, ở Hữu Sảo thị cùng Diệp đạo chỉ điểm cho, nơi này xuất hiện rất nhiều gian nhà, Hữu Sảo thị bộ lạc không cần tiếp tục phải lộ thiên mà ngủ. Bọn họ cũng rõ ràng gian nhà càng nhiều chỗ tốt, thì như có thể chống lạnh, có thể phòng thủ địch, có thể nghỉ ngơi vân vân. Diệp đạo lại sẽ thoại nhân thị bộ lạc hỏa mang đến nơi này, để bọn họ cũng trải qua đồ ăn chín sinh hoạt. Nhìn Hữu Sảo thị bộ đi vào quỹ đạo, Diệp đạo cùng Hữu Sảo thị cáo biệt chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay ở Diệp đạo chuẩn bị lúc rời đi, bầu trời lại đột nhiên xuất hiện dị tượng, dưới nổi lên to lớn mưa đá, hàn chiều giáng lâm. Mọi người lập tức trốn vào trong phòng, giấy lên ngọn lửa, nhưng vẫn như cũng bị lạnh run lẩy bẩy, nhìn tình huống như thế, Diệp đạo cũng tạm thời lưu lại. Chương 12, truy y thị chương 12, truy y thị lạnh, quá lạnh. Hàn chiều thích thích, Diệp đạo bọn họ loại tu sĩ này cũng còn tốt, phổ thông nhân tộc nhưng là thực sự không chịu được. Dù cho là có gian nhà, có lửa, cũng vẫn như cũ ngăn cản không được hàn chiều tập kích. Đối với này, Diệp đạo cũng không có biện pháp gì tốt. Diệp đạo đúng là có thể sáng tạo ra quần áo đến giúp đỡ bọn họ chống lạnh, thế nhưng cứ như vậy, liền đoạt nhân tộc tam tổ một trong truy y thị công đức, Diệp đạo không muốn làm như thế. Ngay ở Diệp đạo suy nghĩ phải làm gì thời điểm, một cái to lớn mưa đá hướng về Hữu Sảo thị bộ lạc trực tiếp kéo tới. Lớn như vậy mưa đá, nếu là đập trúng Hữu Sảo thị bộ lạc lời nói, tất nhiên đem bộ lạc hết thảy đều hủy hoại trong một ngày. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Hữu Sảo thị sáng tạo cái thứ nhất gian nhà cấp tốc lớn lên, mạnh mẽ ngăn cản được mưa đá tập kích. Ồ, đi ngang qua Băng Long cảm thấy bất ngờ, chính mình tính chất hủy diệt công kích lại bị đỡ liền hắn hiện thân hình, dáng lâm bộ lạc nhìn là tình huống thế nào. Bộ lạc gian nhà đột nhiên lớn lên, gây nên Hữu Sảo thị cùng Diệp đạo chú ý, vội vã ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Bọn họ vừa ra đi, liền nhìn thấy Băng Long giáng lâm, Băng Long cũng nhìn thấy bọn họ. Nhìn Hữu Sảo thị cùng Diệp đạo hai người hẳn là tu sĩ, Băng Long nảy sinh ý nghĩ bất chợt hỏi: "Thấp kém nhân tộc, các ngươi biết là ai giết Xích Long đại vương sao?" Nguyên lai Xích Long đại vương là này Băng Long nhân tình, Băng Long tìm đến Xích Long đại vương tìm yêu lại phát hiện nó thi thể, dưới cơn nóng giận, hắn quyết định đem tất cả xung quanh sinh linh đều xóa đi, vì là Xích Long chôn cùng. Điều này cũng chính là nơi đây đột nhiên hàn triều giáng lâm nguyên nhân, ngoại trừ Băng Long bản thân mang theo hàn khí ở ngoài, còn có hắn thần thông trời đất ngập tràn băng tuyết. Mà vì triệt để tuyệt diệt nơi đây sinh linh, Băng Long chỉ cần thấy được có sinh linh dấu vết chính là một phát băng đạn, cái này cũng là mới vừa cái kia to lớn mưa đá xuất hiện nguyên nhân. Thần thông không giống với phép thuật, thần thông trừ phi từ lúc sinh ra đã mang theo, bằng không rất khó hậu thiên lĩnh ngộ, là một loại cách so thuật càng cường hóa năng lực. Bình thường có thể hậu thiên lĩnh ngộ thần thông, cái kia đều là thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm nhất đại thiên tiêu. Thậm chí ở thiên tiêu bên trong cũng đều là ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hồng hoang hàng đầu đại năng càng nhiều vẫn là tự mang thần thông, tỉ như yêu đế đế tuấn thái dương chân hỏa, đông hoàng thái nhất đại nhật kim diễm, đều là thiên phú thần thông. Nhìn khí thế hùng hổ Băng Long, Diệp đạo cùng Hữu Sảo thị biết này Băng Long cùng Xích Long quan hệ không đơn giản, liền lúc này lắc đầu nói: "Không biết, chúng ta không biết." Vốn tưởng rằng trả lời không biết sau khi chuyện này liền xong xuôi, không nghĩ tới Băng Long tiếp tục nói: "Các ngươi đã không biết, vậy các ngươi liền đi cho ta Xích Long chôn cùng đi." Nói xong cũng là một đạo long chi thổ tức, hướng về Hữu Sảo thị bộ lạc mà đi, xem này thổ tức phạm vi công kích, hiển nhiên là phải đem toàn bộ Hữu Sảo thức bộ lạc đều đóng băng tại đây hàn băng bên trong. Nhưng mà, này Băng Long nhưng lại không biết, hắn ngày hôm nay chọc sai người rồi. Tuy rằng hắn là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cường giả, xem như là một phương tiểu cao thủ, nhưng hắn gặp phải Hữu Sảo thị. Nhìn thấy này Băng Long như vậy ngang ngược tàn nhẫn, Hữu Sảo thị cũng không chuẩn bị buông tha hắn, Đại La Kim Tiên thực lực khủng bố bỗng nhiên ra tay, vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền giết chết Băng Long. Đây là Hữu Sảo thị thăng cấp thành Đại La Kim Tiên sau khi lần thứ nhất ra tay, vì lẽ đó hắn cũng không biết nặng nhẹ, trực tiếp liền giết chết Băng Long. Hữu Sảo thị nhìn thấy chính mình không cẩn thận liền giết chết Băng Long, lúng túng gãi đầu một cái, đần một cười. Diệp đạo nhìn thấy Hữu Sảo thị Đại La Kim Tiên thực lực, ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn Hữu Sảo thị, không ngừng hâm mộ. Băng Long chết rồi, không khí chung quanh về ôn rất nhiều, nhưng Băng Long thiên phú thần thông đã ảnh hưởng nơi đây nhiệt độ, vẫn như cũ hàn lạnh. Nhìn tộc nhân bị đông cứng đến run lẩy bẩy, Hữu Sảo thị chỉ có Đại La Kim Tiên thực lực, cũng không có cách nào. Nếu như còn không nghĩ tới biện pháp lời nói, vậy cũng chỉ có dẫn dắt tộc nhân rời đi nơi này. Diệp đạo quay về Hữu Sảo thị đề nghị: "Các ngươi có thể hướng về thoại nhân thị bộ lạc bên kia đi, đến thời điểm nói tên của ta, tọa nhân thị bộ lạc định sẽ vì các ngươi tìm một nơi. Nói xong, Diệp Đạo lại bổ sung, hắn làm như vậy thực là có ý nghĩ của mình, sớm một chút để nhân tộc đoàn kết cùng nhau, cũng có thể càng tốt hơn ứng đối tương lai xuất hiện tai nạn nguy hiểm, dù sao nhiều người sức mạnh lớn mà. Lúc này, trong bộ lạc một cô gái lại đột nhiên đi ra, nhìn băng long thi thể đăm chiêu. Nàng nắm trên tay công cụ, muốn đi cắt chém băng long thi thể, nhưng mà băng long chính là thái ớt kim tiên cảnh cường giả, dù cho đã chết rồi, lại há lại là trong tay nàng phàm tục công cụ có thể cắt ra, nàng lại sững sờ ở tại chỗ vì khó. Mọi người thấy nàng như vậy, dồn dập chỉ trỏ trỏ nói: "Truy y địa thị, đều lúc nào ngươi làm sao chả nghĩ ăn a?" Đúng đấy, nàng thật đúng là cái kẻ tham ăn, đều vào lúc này còn muốn ăn. Diệp Đạo nghe vậy nhưng là trong lòng chấn động mạnh, lập lại: "Nàng là Truy y địa thị." Hữu Sảo thị nghe được nghi hoặc trả lời: "Đúng vậy, nàng là Truy y địa thị, làm sao? Có vấn đề gì không?" Nói xong, Hữu Sảo thị cũng chuẩn bị đi ngăn lại Truy y địa thị, dù sao hiện tại tình huống như thế, xác thực không phải cơm khô thời điểm. Thanh Cựu thủ lĩnh, nhất định phải nhắc nhở một hồi Truy y địa thị, không muốn cả ngày đã nghi ăn. Diệp Đạo vội vã ngăn cản Hữu Sảo thị, sau đó cho Truy y địa thị đưa lên chính mình linh kiếm. Hữu Sảo thị đối với Diệp Đạo thao tác cũng không có hiểu rõ, trong lòng nghi hoặc, làm sao Truy y địa thị là cái kẻ tham ăn cũng coi như Diệp Đạo làm sao cũng là cái kẻ tham ăn. Có điều nói tới ăn, thật là có điểm nói bụng, này băng long nên mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Muốn xong, Hữu Sảo thị liếm liếm môi mình, động tác kia mới như là một cái nhanh nhẹn kẻ tham ăn. Truy y địa thị tiếp nhận linh kiếm sau, cũng không có xem mọi người nghĩ tới như vậy, đi thiết băng long thịt ăn, mà là lột ra băng long ra, cắt chém thành từng khối, sau đó từ trên người trong lá cây tìm kiếm cái gì, cuối cùng tạ làm hữu làm ra một cái dây dài, bay về mới vừa bổ xuống ra nối liền với nhau. Làm một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản quần áo xuất hiện thời điểm, bầu trời dị tượng đột nhiên hiện ra, Truy y địa thị đỉnh đầu xuất hiện một đám lớn công đức. Theo công đức như là thác nước hạ xuống, Truy y địa thị tu vi như là ngồi hỏa tiễn như thế, đang bay lên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, đại la kim tiên trung kỳ. Theo công đức nhập thể, Truy y địa thị trong tay cái này đơn giản quần áo cũng biến thành càng thêm xem quần áo, nàng mặc vào người, sau đó quay về mọi người nói: "Y địa, ấm áp." Sau đó trong tay linh kiếm lại lần nữa bay lượn, từng kiện quần áo hạ xuống, mọi người lập tức nhặt lên đến cùng Truy y địa thị như thế mặc lên người, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trên người bọn họ liền ấm áp lên, không còn xem vừa nãy như thế cảm thấy hàn lạnh. Mọi người tại đây hưng phấn không thôi, lập tức quần hô: "Y địa, y địa, y địa." Hồng Hoang đại năng nghi hoặc nhìn nơi này, có vẻ hơi khó có thể lý giải được, nghĩ thầm, này nhân tộc đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao thường thường đều có công đức hạ xuống? Chương 13, làm nhiều như vậy bậc thang có ích lợi gì? Chương 13, làm nhiều như vậy bậc thang có ích lợi gì? Rời đi Hữu Sảo thị bộ lạc Diệp Đạo, tiếp tục hướng về Kim Ngao đảo phương hướng đi đến. Theo thực lực tăng lên, Diệp Đạo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, dọc theo đường đi, phong cảnh vẫn như cũ tú lệ, nhưng hắn vô tâm phong cảnh, một lòng chỉ muốn Kim Ngao đảo. Liên như vậy, thời gian lại qua 500 năm. 500 năm thời gian, Diệp Đạo trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tìm khắp nơi Đông Hải, vẫn như cũ không có tìm được Kim Ngao đảo. Diệp Đạo bất lực nhìn biển rộng mênh mông, rơi vào trầm tư, không biết là chỗ đó có vấn đề. Không lý do a. Diệp Đạo nghi hoặc tự đủ, là một cái xuyên việt giả, biết rõ Hồng Hoang nội dung vở kịch, lại không tìm được Thông Thiên đạo trưởng, này mặt ném đến có chút lớn, nói ra đều ném xuyên việt giả mặt. Lúc này, Đông Hải bên trên phủ quá một lão quy, Diệp Đạo ngăn lại lão quy hỏi: "Lão quy, ngươi cũng là lão trên biển quy, ngươi nói, Thông Thiên thánh nhân gặp ở nơi nào? Kim Ngao đảo lại gặp ở nơi nào?" Lão quy bị đại năng ngăn lại một mặt kinh hoàng, nhưng lại nghe đại năng nói, là thật cảm thấy đến này đại năng sọ não có chút vấn đề. Dù sao ở thế giới Hồng Hoang, người nào không biết Thông Thiên thánh nhân chính là Tam Thanh một trong, ở tại Tây Côn Lôn. Cho tới cái kia cái gì cái Kim Ngao đảo, nghe đều chưa từng nghe nói, nó làm sao biết ở nơi nào? Thế nhưng, bị vướng bởi đại năng thực lực, lão quy cũng chỉ có nghiêm túc cẩn thận trả lời đại năng vấn đề, nói rằng: "Tôn kính đại năng, Thông Thiên thánh nhân vì là Tam Thanh một trong, tự nhiên là trụ ở trên núi Côn Lôn, còn ngài nói Kim Ngao đảo, lão quy tại đây trên biển cũng nhẹ nhàng hồi lâu chưa từng nghe thấy, nghĩ đến nơi này là không tồn tại." Diệp Đạo nghe lão quy lời nói sửng sốt bật thốt lên: "Côn Lôn Sơn, ngươi nói Thông Thiên thánh nhân ở tại Côn Lôn Sơn, chẳng lẽ Tam Thanh vẫn không có ở riêng?" Được nghe cái này đầu có chút vấn đề đại năng nói, lão quy bị sợ rồi, sợ bị liên lụy, liền vội vàng nói: "Không thể nói bậy, không thể nói bậy à, thánh nhân khả năng thông thiên triệt để, cũng không thể nói bậy à, Tam Thanh quan hệ tốt như vậy, làm sao sẽ ở riêng đây?" Diệp Đạo không nói gì, lần này hắn xem như là biết tại sao mình vẫn không tìm được Kim Ngao đảo. Hiện tại Tam Thanh đều vẫn không có ở riêng, hắn đi đâu mà tìm Kim Ngao đảo? Nay sợ sẽ là trong truyền thuyết đèn màu đen, vào trước là chủ, Diệp Đạo thành tiểu xuyên biệt giả, vẫn muốn Thông Thiên đạo trưởng ở Kim Ngao đảo, Kim Ngao đảo ở phương đông, kết quả vừa bắt đầu liền đi phản phương hướng. Then chốt là những năm gần đây, Diệp Đạo còn vẫn lời thề son sắt lấy là tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chưa từng có tìm người hỏi qua chuyện này, là thật sọ não thật giống có chút vấn đề. Diệp Đạo nhìn lão quy lung túng cười cợt, trong lòng đang suy tư có muốn hay không giết lão quy này diệt khẩu, dù sao lão quy này biết được quá nhiều rồi. Nếu như chuyện này bị hắn truyền đi, vậy hắn sau đó ở Hồng Hoang còn làm sao hỗn? Lão quy cũng cảm thấy Diệp Đạo không có ý tốt, vội vã co vào trong vỏ rùa. Chờ lão quy lại lần nữa dò ra ô quy đầu thời điểm, Diệp Đạo đã rời đi hướng về phương tây mà đi tới. Diệp Đạo lại không phải thích giết chóc người, ngẫm lại mà thôi, tự nhiên không thể tùy tiện liền muốn lão quy tính mạng. Chuyện này cũng theo đó sau mai phục phục bút, Tam Thanh ở riêng sau, lão Quy thường thường cùng con cháu của hắn hậu bối khoe khoang, hắn có biết trước năng lực. Tam Thanh ở riêng bắt buộc phải làm, lão Quy ta nhưng là đã sớm biết chuyện này. Thầy Côn Lôn. Diệp Đạo trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đi đến Côn Lôn Sơn. Nhìn trước mắt thần sơn, Diệp Đạo suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt, chính mình trải qua chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đến Côn Lôn Sơn. Hả? Làm Diệp Đạo đặt chân Côn Lôn Sơn lúc, thông thiên trong đầu hiện lên quá một bóng người. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lúc trước cái kia trực tiếp hướng đông mới đi tìm chính mình đạo trưởng vô duyên nhân tộc lại có thể tìm tới nơi này, càng không nghĩ đến lúc trước cái kia có điều nhân tiên cảnh giới nhỏ yếu nhân tộc, bây giờ cũng đã kim tiên hậu kỳ. Tuy rằng vẫn như cũng là run rế, nhưng cũng đủ để cho thông thiên nhìn với con mắt khác, dù sao như vậy thiên phú, ở Diệp Đạo trên người cũng coi như liếm thấy, hắn đã quyết định thực hiện chính mình hứa hẹn, nhận lấy Diệp Đạo làm đệ tử. Vì thử một chút Diệp Đạo thiên phú, làm Diệp Đạo hứng thú bừng bừng bước thứ nhất bước lên Côn Lôn Sơn cầu thang thời điểm, Diệp Đạo cảnh sắc trước mắt liền phát sinh thay đổi. Ánh vào Diệp Đạo trong mắt chính là một cái thật dài bậc thang bạch ngọc, một đường hướng lên trên kéo dài tới, phản phất không nhìn thấy phần cuối bình thường. Diệp Đạo nhìn này bậc thang bạch ngọc, sọ não đều lớn hơn rồi, dài như vậy, đến bỏ đến cái gì, trong lòng đánh tới chống lui quân. Nhưng nghĩ đến có thể bái thông thiên thánh nhân vi sư, Diệp Đạo lại ngắn ngủi có tự tin, liền như vậy, Diệp Đạo mang theo lòng hướng về đạo, hướng về bậc thang bạch ngọc mà đi. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, dọc theo đường đi, Diệp Đạo đều là cực kỳ dễ dàng, không có dừng chút nào trệ, mãi đến tận 5.999 bộ thời điểm, Diệp Đạo phảng phất cảm giác có món đồ gì từ hắn thân thể bên trong đi xuyên qua. Có điều hắn cảm thụ một hồi, phát hiện trên người hắn không có bất kỳ biến hóa nào, hắn liền không có để ý, tiếp tục đi về phía trước. Mãi đến tận đi tới 7.888 bộ thời điểm, Diệp Đạo là thật sự đi mệt dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Thông Thiên nhìn thấy Diệp Đạo dừng lại, còn tưởng rằng Diệp Đạo thiên phú dừng lại ở đây, hắn thỏa mãn gật gật đầu, 7.888, đối với nhân tộc mà nói, có thể có này thiên phú đã rất tốt vượt qua Thông Thiên mong muốn. Hắn đang chuẩn bị đem Diệp Đạo truyền tống lại đây, liền phát hiện Diệp Đạo lại đứng lên đến lái đi. Hả? Thông Thiên nghi hoặc, có chút ý nghĩa. Diệp Đạo lại như vậy tiếp tục đi ở bậc thang bạch ngọc trên, mãi cho đến 8.999 bộ thời điểm, Thông Thiên ánh mắt sáng ngời. Hắn hy vọng Diệp Đạo có thể bước qua bước đi này, bởi vì bước qua bước đi này, liền giải thích Diệp Đạo có đạt đến Đại La Kim Tiên thiên phú. Đại La Kim Tiên đối với Thông Thiên như vậy thánh nhân tới nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói, nhưng là cấp độ sống bản chất khác nhau. Vừa vào Đại La, Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, bất tử bất diệt, thần thức cũng sẽ hoàn toàn lộ sắc thành chân linh. Đối với tu sĩ mà nói, cái kia là phi thường trọng yếu một bước, cũng là tu sĩ cùng hàng đầu tu sĩ chênh lệch to lớn nhất một bước. Ở Thông Thiên chờ mong dưới, Diệp Đạo chậm rãi bước ra bước đi kia, dễ như ăn cháo, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Thông Thiên tràn ra miệng cười, không tồi không tồi, xem ra chính mình trước đây còn nhỏ nhìn thiên phú của hắn. Bước qua 9000 bộ, Diệp Đạo lại lần nữa về phía trước, càng đi về phía trước, Thông Thiên liền càng hài lòng, bởi vì như vậy liền đại diện cho Diệp Đạo thiên phú càng ngày càng cao. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử cảm nhận được bậc thang bạch ngọc trên tình huống, cũng tiến tới. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Đạo bước quá 9.800 bộ thời điểm, tất cả đều kinh ngạc tuyệt vời ném mất lại ba. Nhưng mà Diệp Đạo vẫn như cũ không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, hắn cũng không biết đây là chắc hắn thiên phú cầu thang. Ở Diệp Đạo trong mắt, cũng chỉ có một ý nghĩ, mờ mờ tờ, đi rồi lâu như vậy rốt cục nhìn thấy phần cuối này Côn Lôn Sơn không có chuyện gì làm nhiều như vậy bậc thang làm gì. Chương 14, đương nhiên tuyển thông thiên chương 14, đương nhiên tuyển thông thiên làm Diệp Đạo xài bước cái cuối cùng bậc thang, hắn còn đang suy nghĩ làm sao sẽ không có đường, sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện ở thông thiên trước mặt. Vừa nhìn thấy Thông Thiên, Diệp Đạo liền lập tức chất lên nụ cười, cung kính nói: "Bái kiến sư tôn Hồng Phúc Tề Thiên, thánh nhân vĩnh tồn." Thông Thiên hết sức hài lòng Diệp Đạo biểu hiện, lại có thiên phú, lại tôn sư trọng đạo, đệ tử như vậy, ai không muốn thu. Ngay ở hắn chuẩn bị gọi Diệp Đạo lên để hoàn thành bái sư thời điểm, Nguyên Thủy cùng lão tử xuất hiện ở nơi này, Nguyên Thủy vội vã ngắt lời nói: "Tam đệ chớ vội chớ vội, người này tiên phú tuyệt hảo, cùng bản tôn hữu duyên, có thể vào ta xiển giáo môn hạ." Nhìn thấy Diệp Đạo kinh khủng như vậy tiên phú qua đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Dù sao trước hắn thu trong các đệ tử, tốt nhất nam cực cũng chỉ trên đến bậc thang bạch ngọc 9.887, cùng Diệp Đạo so ra cũng còn có chút chênh lệch, tốt đương nhiên phải chính hắn một cái lão nhị trước tiên chọn. Thông Thiên tự nhiên không chịu, nhìn thấy Diệp Đạo kiếm đạo thiên phú qua đi, trước hắn thì có ý thu Diệp Đạo làm đồ đệ. Chỉ bất quá khi đó đúng là cùng Diệp Đạo không có thời trò duyên phận, hiện tại Diệp Đạo hoàn thành thử thách đi đến Côn Lôn, cái kia cùng Thông Thiên trong lúc đó dĩ nhiên là có nhân quả duyên phận. Liền Thông Thiên giải thích: "Nhị huynh, ngươi đến muộn, người này tên là Diệp Đạo, chính là ta trước hứa hẹn mà đến, bây giờ người này đúng hẹn đi đến Côn Lôn, vậy ta cũng làm tròn lời hứa, nhận lấy người này. Người này chính là ta yêu đồ." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là không nghe, ngụy biện nói: "Người này trước chưa bái ngươi làm thầy, giải thích người này không có duyên với ngươi. Hôm nay đi đến Côn Lôn, cái kia tất nhiên là từ nơi sâu xa truy tìm vi huynh mà đến, tam đệ chớ đừng vi phạm thiên ý." Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hai người tranh luận không ngừng, đều muốn đem Diệp Đạo thu vào chính mình dưới trướng, dù sao như vậy thiên phú sát thực hiếm thấy. Cuối cùng, Nguyên Thủy tự biết đối lý, thực sự là nói không lại Thông Thiên, liền đem vấn đề chuyển cho lão tử, hướng về Thông Thiên nói rằng: "Tam đệ, hai người chúng ta nếu đều cùng người này hữu duyên, vậy không bằng để đại huynh định đoạt làm sao?" Thông Thiên cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra là sẽ không dễ dàng từ bỏ, liền chuyển hướng lão tử, nói rằng: "Kính xin đại huynh giữ gìn lẽ phải." Ở Thông Thiên trong lòng, chuyện này thực phi thường rõ ràng, khẳng định là hắn có lý, vì lẽ đó hắn tin tưởng đại huynh lão tử công bằng công chính. Dĩ vãng, ba người bọn hắn huynh đệ trong lúc đó xảy ra vấn đề, cũng đều là lao tử công bằng nhất công chính, từ bên trong điều giải. Lao tử nghe được Thông Thiên cùng Nguyên Thủy nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Thông Thiên cùng Nguyên Thủy vấn đề, nói rằng, nếu là người này bại sư, vậy còn là đem tình huống của các ngươi báo cho, để người này mình làm quyết định đi. Sau đó lại chuyển hướng Diệp Đạo nói rằng, ta nhị đệ chính là Xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Xiển Thiên Thế, thuận lòng trời ý, môn hạ đệ tử có 12 mấy, mỗi người đều là phúc nguyên thâm hậu hạng người. Ta tam đệ chính là Tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên Thánh Nhân, Tiệt Sinh Cơ, môn hạ đệ tử có con số mấy ngàn, hữu giáo vô loại. Nếu bọn họ đều muốn thu ngươi làm đồ đệ, vậy thì do tiểu hữu ngươi tự mình lựa chọn, làm sao? Lão tử lời này nhìn từ bề ngoài đúng là công bằng công chính, nhưng thực nội tâm của hắn là thiên hướng Nguyên Thủy thu đồ đệ. Nếu không thì lão tử cũng sẽ không đem Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tình huống nói ra để Diệp Đạo tự chọn, mà là trực tiếp liền để Diệp Đạo bái sư Thông Thiên, bởi vì vốn là Diệp Đạo chính là tìm đến Thông Thiên bái sư. Mà sở dĩ nói lão tử thiên hướng Nguyên Thủy, là bởi vì nếu là không hiểu rõ tính huống người, nghe lời của lão tử sau, một ánh mắt liền biết tuyển ai. Dù sao đều là thánh nhân môn hạ, xiển giáo liền 12 cái đệ tử, mà tiệt giáo mấy ngàn đệ tử, kẻ ngu si đều biết được làm sao tuyển. Ở lão tử trong lòng, Thông Thiên hữu giáo vô loại, cái gì cân cước đều thù, đúng là có chút bại hoại tam thanh danh tiếng. Mà Thông Thiên hiển nhiên vẫn chưa nhận biết chuyện này, hắn cảm thấy đến lão tử động tác này đúng là thiên hướng hắn, dù sao này Diệp Đạo chính là tìm đến hắn, để Diệp Đạo tự chọn, không phải là tuyển hắn sao? Mà Nguyên Thủy thì lại nhận ra được lão tử lòng tốt, cảm thấy đến lão tử là thiên hướng hắn, dù sao này thì tương đương với nhiều cho hắn cái cơ hội, đồng thời liền hắn cùng Thông Thiên hai người giáo phái lấy ra so với, kẻ ngu si đều biết tuyển xiển giáo. Bất kể là xiển giáo ưu thế, vẫn là chính mình thành tựu tam thanh bên trong lão nhị, chính mình cũng toàn thắng Thông Thiên. Đương nhiên này cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Diệp Đạo trên người, lão tử để Diệp Đạo tuyển, vậy dĩ nhiên là Diệp Đạo tuyển ai chính là ai. Ba người ánh mắt đều rơi vào Diệp Đạo trên người, Diệp Đạo nhất thời áp lực như núi, dù sao trước mặt nhưng là Hồng Hoang ba thánh nhân. Nhưng Diệp Đạo cũng sớm đã quyết định được rồi, đương nhiên sẽ không do dự, huống chi hắn biết được xiển giáo tính cách, thực sự là xem thường cùng với làm bạn. Liền Diệp Đạo nói như đinh chém sắt. Cảm tạ đại sư bá nhị sư bá lòng tốt, đệ tử cũng sớm đã bái Thông Thiên thánh nhân vi sư, đương nhiên phải bảo tiệt giáo môn hạ. Nghe vậy, Thông Thiên cười to nói: "Ha ha 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 ha, không tồi không tồi, đạo tâm kiên định, tương lai có hy vọng, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thông Thiên môn hạ thứ 9 đệ tử thân truyền." Nghe được Diệp Đạo sau khi trả lời, lão tử tuy rằng trong lòng không thích, nhưng ngoài miệng như cũng nói rằng: "Chúc mừng tam đệ đến này giai đồ, này lục chuyển kim đan coi như là gặp mặt chi lễ." Thông Thiên vội vàng hướng Diệp Đạo nói rằng: "Còn không mau cảm tạ đại sư bá." Diệp Đạo vội vã cảm tạ, nhận lấy lục chuyển kim đan. Tuy rằng trong lòng cảm thấy đến lão tử hẹp hòi, dĩ nhiên cũng chỉ cho cái 6 chuyển, nhưng có chút ít còn hơn không, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, miễn cưỡng thủ hạ. Nguyên Thủy lại có chút không kìm được trên mặt rõ ràng không thích, nhưng vẫn là làm mất đi kiện linh bảo cho Diệp Đạo, sau đó liền rời khỏi. Nguyên Thủy đến trước khi đi đều còn không nghĩ ra, hắn dựa vào cái gì thất bại cho Thông Thiên. Diệp Đạo hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng xá một cái, nói rằng: "Cảm tạ nhị sư bá." Thông Thiên thấy Nguyên Thủy nổi giận rời đi, hướng về Diệp Đạo giải thích: "Ngươi nhị sư ba tính cách liền như vậy, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Hoa đỏ ngó trắng lá sen xanh, tam giáo vốn là một nhà, ngươi bây giờ tiến vào ta Tiệt giáo môn hạ, cũng nên nhớ kỹ cái này lý niệm, chớ đừng trách ngươi nhị sư bá." Diệp Đạo liền vội vàng gật đầu: "Xin nghe sư tôn giáo huấn." Nhưng trong lòng nghĩ tới là, ngươi cái này ngốc sư tôn, bị người bán còn đang vì hắn kiếm tiền đây. Tam thanh bên trong, cũng chỉ có ngươi còn ngây ngốc cho rằng tam thanh trong lúc đó như thể chân tay, không thể phân cách, không rời không bỏ. Biết rõ phong thần nội dung vở kịch Diệp Đạo, từ mới vừa chuyện này cũng đã cảm thụ đi ra lão tử là thiên hướng Nguyên Thủy. Tiếp tục như vậy, tam thanh ở riêng là chuyện sớm hay muộn. Thông Thiên lại cho Diệp Đạo nói rồi chút Côn Lôn Sơn tình huống bây giờ, để chính hắn đi Tiệt giáo địa bàn tìm cái động phủ ở lại. Sau đó liền truyền cho Diệp Đạo Tiệt giáo đệ tử thân truyền mới có công pháp Thượng Thanh Kim Trương cùng Thượng Thanh Tu Tiên Quyết. Thượng Thanh Kim Trương bên trong ghi chép chính là Thượng Thanh Thần Lôi, Thượng Thanh Luyện Khí chờ cao thâm đạo thuật, Thượng Thanh Tu Tiên Quyết nhưng là nhằm vào pháp lực tu hành, so với trước Thông Thiên truyền cho Diệp Đạo kiếm tu pháp môn cao không biết bao nhiêu cái cấp độ. Chương 15, Tiêu Căng Độ Kiếp Thái Ức Kim Tiên chương 15, Tiêu Căng Độ Kiếp Thái Ức Kim Tiên trên núi Côn Lôn đất thiêng này sinh hiện tại, linh khí mịt mờ, Diệp Đạo tùy tiện tìm cái động phủ sau liền rơi vào trong tu luyện. Hắn biết được muốn chân chính ở Hồng Hoang đứng vững gốc chân, thánh nhân môn hạ đệ tử chỉ là một mặt, càng quan trọng vẫn là thực lực bản thân. Chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ rồi, ở Hồng Hoang mới có thể chân chính có một vị trí. Nếu không thì hết thảy tất cả đều là lâu đài trên không, trong gương thủy nguyện, cuối cùng đều sẽ bị hiện thực đánh tan. Thượng Thanh Tu Tiên Quyết không thẹn là Hồng Hoang mạnh nhất tu luyện công pháp một trong, Côn Lôn Sơn không thẹn là hàng đầu động tiên phúc địa, Diệp Đạo không thẹn là nắm giữ nghịch tiên ngộ tính người, ở ba người ra chỉ dưới, Diệp Đạo tu vi tăng nhanh như gió, lại như là ngồi hỏa tiễn như thế, tăng đột lên. Tu luyện không năm tháng, tu luyện càng sẽ gây nghiện. Không ngồi mấy ngày khó tự tin, tu luyện trăm năm trong mấy mắt. Mấy trăm năm sau, trên núi Côn Lôn không lôi kiếp khiến cho Diệp Đạo từ trong tu luyện tỉnh lại. Khi hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, mơ hồ có lôi ảnh nổ vang. Nhìn trên đỉnh đầu lôi kiếp, Diệp Đạo miệt nhưng mà nở nụ cười, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ là Thái Ức Kim Tiên chi kiếp có thể loại hắn làm sao. Mấy trăm năm nay Diệp Đạo không chỉ có riêng chỉ là tu luyện pháp lực, còn đắm chìm thượng thành kim chương bên trong pháp thuật, luyện khí, trận pháp loại hình vân vân, bất kỳ hạng nào lấy ra đi, đều là kinh diễm tuyệt luân. Có nghịch thiên ngộ tính gia trì, những thứ đồ này ở Diệp Đạo xem ra chính là biến nặng thành nhẹ nhàng, dễ như ăn cháo, dễ như ăn cháo. Ngược lại là tu vi tăng lên, thành Diệp Đạo thiếu sót, dù là như vậy, ở nghịch thiên ngộ tính ra chỉ dưới, hắn ở tu hành trên đường cũng là ngày đi ngàn dặm, xa xa dẫn trước. Này, chính là nghịch thiên ngộ tính. Và, là vị sư minh kiếp như thế lợi hại a, lại muốn độ kiếp. Xem này lôi kiếp uy lực, sợ không chỉ là kim tiên lôi kiếp chứ. Như thế khủng bố như thế, ta trước đúng là may mắn nhìn thấy xiển giáo nam cực sư minh cùng đa bảo đại sư minh vượt qua, cứ có khả năng là thái ớt kim tiên lôi kiếp. A, vị sư minh này đến cùng là ai vậy? Chẳng lẽ là Triệu Công Minh đại sư minh, hoặc là xiển giáo Quảng Thành tử sư minh? Triệu Công Minh đại sư minh cùng Quảng Thành tử sư minh động phủ không ở nơi đó, ta biết bọn họ động phủ. Ta nghĩ tới, vị sư minh kia vừa tới không lâu, cũng không biết là xiển giáo môn hạ vẫn là tiệt giáo môn hạ. Chúng tiên nghị luận sôi nổi, tất cả đều đi ra xem Diệp đạo lôi kiếp, trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Đương nhiên, ngoại trừ xem trò vui ở ngoài, nhìn nhiều chút sư minh độ kiếp, sau đó cũng có thể thật nhiều kinh nghiệm, đối với tu luyện cũng có trợ giúp, vì lẽ đó trên núi Côn Lôn náo nhiệt phi thường. Theo lôi kiếp hấp thụ xong xuôi, đạo thứ nhất hủy thiên diệt địa kiếp lôi hạ xuống, Diệp đạo nhìn này thế tới hung hăng kiếp lôi, vẫn như cũ cái gì động tác đều không có. Làm kiếp lôi sắp đánh trúng Diệp đạo thời điểm, Diệp đạo quanh thân đột nhiên kiếm ý lẫm liệt, hình thành một đạo kiếm chi lĩnh vực, dễ dàng liền đỡ kiếp lôi. Tuy nhiên đã dự liệu được nhưng Diệp đạo vẫn là có vẻ hơi kẻ nhạt, không nghĩ tới này lôi kiếp dĩ nhiên như vậy được. Không biết ở hắn đồng môn sư minh đệ trong mắt, Diệp đạo đã chấn kinh bọn họ vô số lần. Trong lòng bọn họ đều không hẹn mà cùng xuất hiện một nghi vấn, lôi kiếp còn có thể như thế vượt qua sao? Bọn họ trước cũng vượt qua lôi kiếp, cũng xem qua những khác đồng môn sư minh độ kiếp, tuyệt đối không người nào có thể làm được như thế ung dung. Liền ngay cả xiển giáo đại sư minh Nam Cực cùng với tiệt giáo đa bảo đại sư minh đều không có như thế ung dung. Theo đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư lôi kiếp hạ xuống, chúng tiên đã trầm mặc. Vốn tưởng rằng có thể xem một hồi đặc sắc độ kiếp, kết quả không nghĩ tới này vài đạo lôi kiếp liền vị sư minh kia phòng ngự đều phá không xong. Vị sư minh kia liền đứng ở đó không hề làm gì, kiếp lôi đều không làm gì được hắn. Bọn họ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lôi kiếp thả nước, dù sao chuyện này thực sự là không còn gì để nói, nào có như thế nhược lôi kiếp. Thậm chí bọn họ hoài nghi, chuyện này căn bản là không phải thái ớt kim tiên lôi kiếp, chính là cái phổ thông kim tiên cướp. Tuy rằng không biết tại sao kim tiên lôi kiếp thanh thế như thế hùng vĩ, nhưng xem ra lại như là hồ giấy, chỉ có biểu. Mãi đến tận đạo thứ 8 lôi kiếp hạ xuống, chúng tiên càng thêm xác định, này xem ra thanh thế như vậy hùng vĩ lôi kiếp, chính là cái hồ giấy, nhược gà cực kỳ. Lôi kiếp hạ xuống 8 đạo sau, có lẽ là cảm nhận được Diệp đạo ngưng cuồng, dù sao liên tục 8 đạo lôi kiếp hạ xuống, hắn không nhúc nhích chút nào một hồi, thực sự là nhìn có chút không nổi nó. Vì lẽ đó tia lôi kiếp thứ 9 cũng không có vội vã hạ xuống, trái lại lần nữa ấp ủ lên, cần phải cho Diệp đạo một cái sâu sắc giáo huấn. Ầm ầm ầm. Bầu trời thương khung bên trên, kiếp lôi lại lần nữa ấp ủ xong xuôi, đạo thứ 9 kiếp lôi chậm rãi dò ra đầu, càng là vòi nước. Sau đó, từ kiếp lôi bên trong lại vụ xuất hiện kiếp lôi biến ảo phượng hoàng cùng kỳ lân. Thần lôi biến ảo tiên tiên tam tộc vừa xuất hiện, hiện trường trong nháy mắt liền cảm nhận được một luồng khủng bố vô cùng như thế, đó là đến từ chính tiên tiên tam tộc kẻ bề trên khí tức. Nhất thời vây xem chúng tiên điên cuồng kiếp lôi hóa hình, bọn họ đây vẫn là lần thứ nhất thấy. Quang nhìn từ ngoài, liền có thể cảm giác được này lôi kiếp uy lực không phải chuyện nhỏ, càng là bọn họ khí thế trên người, đó cũng không là đơn giản hồ giấy. Sở hữu đệ tử đều căng thẳng nhìn Diệp đạo, không biết Diệp đạo nên làm gì ứng đối. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, phản phất so với Diệp đạo bản thân còn muốn càng sốt sáng hơn. Diệp đạo khẽ miệng nở nụ cười, thầm nghĩ có chút ý nghĩa. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lôi kiếp, dĩ nhiên gặp trở nên như thế thú vị, xem ra chính mình trang ít trang quá mức thiên đạo đều không nhìn nổi. Thế nhưng này lại có làm sao, người không nông cuồng ngưỡng thiếu niên, thật vất vả đến hồng hoang một chuyến, có thực lực, còn không cho trang ít. Tay phải cầm kiếm, Diệp đạo kiếm ý tung hành, bay người lên trời, một người một kiếm, cùng Long Phượng, Kỳ Lân chiến ở cùng nhau, nhanh nhẹn một cái tiêu sái kiếm tiên. Phía dưới đệ tử nhìn bay người lên trời độ kiếp Diệp đạo, dồn dập thở dài nói: "Đây cũng quá mạnh đi, này đến tột cùng là vị sư minh kia a? Sẽ không là nhân giáo Huyền Đô đại sư minh chứ?" Nghe nói nhân giáo Huyền Đô đại sư minh là nhân tộc, này độ kiếp sư minh cũng là nhân tộc, 89 phần 10 đúng rồi. Mà một ít nữ đệ tử thì lại càng thêm điên cuồng. "Hoa, vị sư minh này thật là lợi hại nha, ta muốn cho hắn song tu sinh hầu tử." "Vị sư minh này thật xoái a, quả thực chính là trong ngộng của ta tình hình. Thực sự thổi phồng không ra các ngươi thổi phồng, xin lấy ra các ngươi hung hăng." Thông Thiên nhìn chính đang độ kiếp Diệp đạo, trong lòng kinh bị, lâu như vậy còn không kết thúc chiến đấu, sau đó lại cảm thấy kiếm tu chính là xoái, chẳng trách ta là cái kiếm tu. Xoạt xoạt xoạt. Diệp đạo linh kiếm bay lượn, đem thượng thanh kiếm pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thành, tuy rằng lấy một đi ba, nhưng không chút nào nhìn hắn rơi vào hạ phong. Càng là nhìn phía dưới sư minh đệ muội môn điên cuồng tiêu to, hắn càng thêm sức, đang đối chiến lôi kiếp đồng thời còn không quên bày đẹp trai bộ. Trong lòng cho mình âm thầm điểm cái đại tán, lao tử thật con mẹ nó xoái. Chương 16, xiển tiện xung đột chương 16, xiển tiện xung đột tiêu căng độ xong lôi kiếp sau Diệp đạo trở lại động phủ sau liền đem động phủ cửa lớn đóng lại khái không tiếp khách. Bởi vì Diệp đạo biết trải qua chuyện này sau khi, nhất định sẽ có rất nhiều đồng môn tới cửa bái phòng luận đạo, hắn không thèm để ý đương nhiên. Càng quan trọng vẫn là Diệp đạo biết vào lúc này đóng kín độ phủ, càng có khả năng duy trì cảm giác thần bí, đem trang ít càng tốt hơn tiếp tục kéo dài. Hắn tin tưởng, chờ hắn lại lần nữa xuất quan một ngày kia, toàn bộ trên núi Côn Lôn đem đều là hắn truyền thuyết, cái kia con mẹ nó mới là thật là đẹp trai. Quả nhiên như Diệp đạo dự liệu, ở những ngày sau đó, vô số môn nhân đệ tử trước đến bái phòng. Nhìn thấy Diệp đạo đóng kín độ phủ, một đám môn nhân đệ tử đối với Diệp đạo càng thêm kính phục không ngớt. Mạnh như vậy còn cố gắng như vậy, Diệp đạo không mạnh đều không có thiên lý. Tuy rằng không có nhìn thấy Diệp đạo bản thân, nhưng này như cũng ngăn cản bọn họ không được đối với Diệp đạo hiếu kỳ. Có người hỏi thăm Diệp đạo tên, có người hỏi tham Diệp đạo qua lại, có người suy đoán Diệp đạo ham muốn, cũng có người vì là Diệp đạo duyệt kỷ người dung. Chậm rãi, ở trên núi Côn Lôn, Diệp đạo liền thành truyền thuyết. Bích Du cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận đến không được, bình luận: "Hừ, lấy lòng mọi người." Bởi vì Diệp đạo không phải hắn đồ đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Diệp đạo kiêu căng đặc biệt không ưa, càng là Diệp đạo lựa chọn thông thiên không có lựa chọn hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng làm cho hắn khó có thể tiêu tan. Nếu như Diệp đạo lựa chọn xiển giáo, vậy bây giờ liền giờ đến phiên xiển giáo uy phong. Vừa nghĩ tới thông thiên đoạt bản thuộc về bảo bối của hắn đồ đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là giận không chỗ phát tiết, cho rằng thông thiên là bất kính huynh trưởng, xấu hắn chuyện tốt, trong lòng càng thêm không thăng bằng. Thời gian cực nhanh, thời gian qua nhanh. Linh Nha Tiên, ngươi dựa vào cái gì ăn ta tiên hạt? Xiển giáo phổ hiền tức giận quay về Linh Nha Tiên quát, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Linh Nha Tiên là yêu quái thành tiên, từ khi vào Côn Lôn Sơn, cả ngày khô phạt vô vị tu luyện hắn, đã sớm không khống chế được muốn khai trai liền tựa dịp phổ hiền không ở, liên hợp cầu thủ tiên, hai giải định quang tiên ăn bụng phổ hiền tiên hạt. Có điều bị phổ hiền chất vấn, Linh Nha Tiên đương nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận, tuy rằng chuẩn dạng, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói: "Phổ hiền, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta lúc nào ăn ngươi tiên hạt? Không có chứng cứ ngươi có thể không nên nói bậy." Phổ hiền không quen ngôn ngữ, nghe vậy vẫn đúng là cầm không ra chứng cứ, ấp úng nói: Ngươi, ngược lại chính là ngươi ăn, đừng tưởng rằng ta không biết." Nhìn thấy Phổ hiền như vậy không quen ngôn ngữ, Linh Nha Tiên ý định chơi bừa, tiếp tục ngụy biện nói: "Phổ hiền, ngươi có phải là muốn cố ý tìm việc, phá hoại xiển tiệt hai giáo quan hệ?" Phổ hiền nghe được sợ hết hồn, lập tức trả lời: "Linh Nha Tiên, ngươi thiếu vu hại ta, rõ ràng chính là ngươi ăn trộm ăn của ta tiên hạt, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi xem ta dưỡng tiên hạt nhìn rất lâu nhất định là ngươi ăn bụng ngươi này thấp sinh loạn hóa đồ." Nghe được Phổ hiền đụng mạng, Linh Nha Tiên cũng không chầm được tu sĩ tu luyện, chỉ sợ bị nói toạc ra bản thân, Phổ hiền tự cho là nói chính là sự thực, nhưng quả thật có chút sỉ nhục người, giận dữ nói: "Thật ngươi cái Phổ hiền, dám chửi ta là thấp sinh loạn hóa hạng người, ngươi muốn chết." Phổ hiền này mới phản ứng được, mới vừa theo thói quen bật thốt lên thấp sinh loạn hóa. Tuy rằng bọn họ xiển giáo sư minh đệ thường thường ở sau lưng cười nhạo thông thiên sư thúc môn hạ đệ tử là thấp sinh văn hóa, khoác lân mang giáp hạng người. Nhưng này dù sao chỉ là lén lút, chỉ có sư phụ của bọn họ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng mấy người bọn hắn sư minh đệ biết. Hiện tại như thế quang minh chính đại ngay ở trước mặt Linh Nha Tiên nói ra, thật sự có điểm sỉ nhục hắn, thật sự sẽ ảnh hưởng hai giáo trong lúc đó hữu nghị. Có điều Phổ hiền chính đang nổi nóng, tuy rằng phản ứng lại nhưng vẫn như cũ không muốn thay đổi, tiếp tục phẫn nộ rêu cợt nói: "Làm sao? Ta nói sai lầm rồi sao? Lẽ nào ngươi không phải thấp sinh văn hóa đồ sao? Ngươi xem một chút ngươi dáng dấp kia, đạo thể không ngờ thể, yêu không yêu, chính là cái gì không giống." Linh Nha Tiên tan vỡ đường đường tiệt giáo đệ tử, thông thiên theo thị bảy tiên một trong, thân phận cao quý, khi nào được quá loại này xỉ nhục. "A, Phổ hiền ngươi bắt nạt ta quá mức, xem đánh." Phổ hiền cũng tức giận phản kích nói: "Bản tôn Phúc Nguyên chân tiên, còn sợ ngươi cái này thấp sinh đoạn hóa hạ người không được, hôm nay liền để ngươi cho ta tiên hạc cho cùng." Hai bên ngươi một lời, ta một lời, không ai nhường ai, càng nói càng kịch liệt, càng nói càng phẫn nộ, sau đó bọn họ liền thật đánh lên. Linh Nha Tiên thực lực không yếu, một cây trường thương làm cho uy vũ sinh uy, nhưng Phổ hiền pháp bảo càng mạnh hơn, cầu công tác, thanh hồng kiếm luân phiên ra trận, đem Linh Nha Tiên khỏe mạnh giáo huấn một trận. Tuy rằng Phổ hiền trong miệng nói muốn Linh Nha Tiên cho cùng, nhưng hắn cũng không dám thật như vậy làm, dù sao Linh Nha Tiên là tiệt giáo đệ tử, lại là thông tiên theo thị bảy tiên, thật muốn đánh giết, chuyện đó liền không thể thu thập. Có điều trào phúng một phen khẳng định là tình không được, đánh thắng Phổ hiền tiếp tục vô tình trào phúng Linh Nha Tiên. Liên này, lần này triệt để làm tức giận Linh Nha Tiên, nhất thời tụ tập cầu thủ tiên, hai giải định quang tiên tìm đến bầy bãi. Sau đó sự tình càng nháo càng lớn, Văn Thủ, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn đều gia nhập bên trong, tiệt giáo bên kia cũng tới Kim Linh, Quy Linh, Triệu Công Minh. Đa bảo không ở, Kim Linh thành tiểu nữ tiên đứng đầu, lại là thông tiên thân truyền, vì lẽ đó tiệt giáo chính là nàng đứng ra. Mắt thấy xiển giáo xỉ nhục tiệt giáo, nàng sao có thể để sư môn chịu nhục, phẫn nộ chất vấn: "Chư vị sư đệ nhục ta tiệt giáo, đến tuột cùng là gì ý tứ?" Chuyện này vốn là Linh Nha Tiên mấy người sai, Kim Linh bản muốn xin lỗi xong việc. Nhưng Phổ hiền, Cố Lưu Tôn những câu nói kia thấp sinh văn hóa, khoác lân mang giáp thực sự là để Kim Linh thực sự tức giận. Tuy nói là phẫn nộ chi tử, nhưng Kim Linh bình sinh coi trọng nhất sư tôn thông thiên, tuyệt đối không thể để sư môn chịu đủ. Phổ hiền có xiển giáo sư minh đệ chỗ dựa, thành tựu người trong cuộc, cũng là không sợ, về đối nói: "Kim Linh sư tỷ, Linh Nha Tiên ăn ta tiên hạt, chẳng lẽ không là liền dễ, cái chưa tuần." Hai bên bạc kiếm bắt trương, bên nào cũng cho là mình phải, đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu để ai, chỉ lát nữa là phải lại lần nữa đánh tới đến. Xiển giáo đại sư Minh Nam Cực đột nhiên đi đến, tiên phong đạo cốt, một bộ cao nhân diễn xuất, quát to: "Dừng tay!" Xiển tiệt hai giáo tình nghĩa sâu nặng, đã đả nháo nháo còn thể thống gì, làm như thế sự, còn không cho Hồng Hoàng tu sĩ chê cười. Bị Nam Cực như thế một dạy bảo, xiển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử dồn dập yên tĩnh lại, không thể không nói, Nam Cực tại đây tam giáo đệ tử bên trong vẫn là khá có uy nghiêm. Nhìn chu vi yên tĩnh lại, Nam Cực trong lòng thỏa mãn đến cực điểm. Nghĩ thầm, chính mình không thẹn là xiển giáo đại sư Minh, mặt mũi tuyệt đối gạch thẳng, bất kể là xiển giáo sư đệ vẫn là tiệt giáo đệ tử, đều phải đến cho chính hắn một cái giang hồ mặt mũi. Sau đó Nam Cực xoay người trước tiên quay về Cụ Lưu Tôn, Phổ hiền quát lớn nói: "Phổ hiền, Cụ Lưu Tôn, chúng ta cùng tiệt giáo đều là tam giáo đệ tử, vốn nên tương kính như thân, lẫn nhau tôn trọng, nhưng hai người ngươi ăn nói linh tinh, trước mặt mọi người vạch ra tiệt giáo đệ tử vì là thấp sinh văn hóa, khoác lân mang giáp đổ, các ngươi cũng biết sai." Chương 17, Kim Linh sư tỷ lời đồn nổi lên bốn phía. Chương 17, Kim Linh sư tỷ lời đồn nổi lên bốn phía Nam Cực không thẹn là đại sư mình, nói chuyện nghệ thuật rõ ràng liền so với Thiền giáo sư đệ cao hơn nhiều. Hắn câu nói này nhìn như chỉ trích cụ Lưu Tôn cùng Phổ Hiền, nhưng thực tế là đang nhắc nhở Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn ám phúng Thiền giáo. Các ngươi mắng liền mắng, lén lút mắng là có thể, không muốn trước mặt mọi người vạch ra đến. Các ngươi trước mặt mọi người vạch ra đến, bọn họ cái đám này thấp sinh loạn hóa đồ làm sao bị được, có thể không với các ngươi nào sao? Hơn nữa Nam Cực ở đây nói chính là trước mặt mọi người vạch ra mà không phải trước mặt mọi người nhục mạ, liền giải thích ở trong lòng của hắn, hắn cũng giống như vậy cảm thấy đến Tiệt giáo đệ tử chính là thấp sinh văn hóa, khoác lân măng giáp. Mà bản thân Thiền giáo đệ tử ở sau lưng không ít nói Tiệt giáo đệ tử là thấp sinh văn hóa sự tình, nay ở trong lòng bọn họ cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Kinh đại sư Minh Nam Cực như thế một chỉ trích Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn lập tức nhận sai nói: "Đại sư Minh, chúng ta biết sai rồi." Nam Cực sau đó nói rằng: "Các ngươi đã biết sai rồi, ta liền phạt các ngươi diện bích hối lỗi 300 năm." Hảo hảo nghĩ lại hôm nay chi quá, các ngươi có thể có ý kiến gì? Phổ Hiền, cụ Lưu Tôn ngoan ngoãn đáp: "Không ý kiến." Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn đương nhiên không ý kiến, diện bích hối lỗi 300 năm, nói trắng ra chính là bế quan 300 năm, xem bọn họ như vậy tu sĩ tới nói, liền khi không có đến. Dù sao thời gian đối với bọn hắn tới nói, căn bản cũng không có cái gì trọng yếu, này cùng nói là trừng phạt, thực cũng thì tương đương với không phạt, chỉ có điều là thái độ làm đến nơi đến chỗ thôi, cũng không có cái gì tính thực chất xử phạt. Hơn nữa bọn họ mới vừa nói biết sai rồi, là quay về đại sư Minh Nam cứ nói. Vì lẽ đó bọn họ thừa nhận mình làm sai sự tình, thực cũng không phải là bởi vì nhục mạ Tiệt giáo, mà là bởi vì không nên công khai nhục mạ Tiệt giáo, bị bổ xuống nhược điểm. Vì lẽ đó Nam Cực đi ra làm tất cả mọi chuyện, thực nhìn như làm rất nhiều, lại là mắng cụ Lưu Tôn cùng Phổ Hiền, lại là để bọn họ nhận sai xử phạt, nhưng trên thực tế hắn không hề làm gì cả. Đây chính là nghệ thuật, kẻ bề trên nghệ thuật. Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên nhìn thấy cụ Lưu Tôn cùng Phổ Hiền nhận sai trên mặt đắc ý vẻ mặt tàng đều không giấu được. Tuy rằng bọn họ mơ hồ cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng lấy tâm tính của bọn họ, làm sao có thể phản ứng được đến, chỉ có Kim Linh cùng Triệu Công Minh đối với Nam Cực xử lý đăm chiêu. Có điều hiện tại Nam Cực mặt ngoài công phu làm tốt như vậy, Kim Linh cùng Triệu Công Minh cũng không thể trước mặt mọi người trở mặt, chỉ có thể ăn này người cầm thiệt thòi. Dù sao bọn họ thường xuyên lắng nghe thông thiên giáo huấn, tam giáo vốn là một nhà, muốn bao dung, muốn hữu ái. Vốn tưởng rằng sự tình có một kết thúc, Nam Cực lại đột nhiên chuyển đề tài, quay về Kim Linh nói rằng: "Kim Linh sư muội, sự ra có nguyên nhân, có nhân rồi mới có quả. Nếu chuyện này là do Linh Nha Tiên ăn Phổ Hiền tiên hạc mà lên, Linh Nha Tiên có hay không cũng nên cho Phổ Hiền một câu trả lời." Linh Nha Tiên đắc ý vẻ mặt lập tức dừng lại phản bác: "Cái kia Phổ Hiền còn đem ta đánh cơ chứ, làm sao không cho ta cái bàn giao?" Phổ Hiền lập tức về đối nói: "Ngươi không ăn của ta tiên hạc ta biết đánh ngươi sao? Lại nói chính mình tài nghệ không bằng người trách ai được?" Linh Nha Tiên trên mặt không nhịn được, giận dữ nói: "Ngươi nói ai tài nghệ không bằng người đây, có loại chúng ta không dùng pháp bảo lại đánh qua." Nam Cực cũng không có ngăn cản Linh Nha Tiên cùng Phổ Hiền cãi vã, Kim Linh mắt thấy sự tình lại muốn ồn ào lớn, vội vã ngăn cản nói: "Được rồi." Nghe được Kim Linh gầm lên, Linh Nha Tiên cùng Phổ Hiền cũng tức thời ngậm miệng lại. Kim Linh quay về Nam Cực nói rằng: "Nam Cực sư minh, Linh Nha Tiên là sư tôn theo thị đệ tử, chờ báo cáo sư tôn sau sư tôn tự có xử lý." Sau đó rồi hướng Phổ Hiền nói rằng: "Phổ Hiền sư đệ, tiên hạc vừa chết, ta liền lấy cái này linh bảo bồi thường cho sư đệ, không biết sư đệ cảm thấy đến làm sao?" Nói xong lấy ra một cái linh bảo nắm ở trên tay. Phổ Hiền con mắt tinh quang lóe lên, vội vã cười nói: "Vậy thì đa tạ sư tỷ." Bắt được pháp bảo qua đi, Phổ Hiền còn không quên cầm ở trong tay vung lên mấy lần, phản phất ở quay về Linh Nha Tiên khoe khoang nói: "Xem đi, làm sao nhỏ, đánh ngươi thì thế nào, cuối cùng còn bạch đến một món pháp bảo. Ngươi đây, ngươi có cái gì, ngươi chỉ có thông thiên sư thuốc xử phạt, ha 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 ha." Nhìn về phía Linh Nha Tiên trong ánh mắt, Phổ Hiền tràn đầy khiêu khích, sau đó lại nghĩ thầm: "Linh Nha Tiên ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi ăn ta tiên hạt, đừng tưởng rằng liền như thế xong xuôi, một ngày nào đó, ta muốn nhường ngươi thay thế tiên hạt trở thành ta vật cưới." Không biết tại sao, vừa nghĩ như thế, Phổ Hiền xem Linh Nha Tiên đột nhiên trở nên rất hợp mắt. Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên xem Phổ Hiền như vậy, nhất thời sù lông, lại muốn động thủ, bị Kim Linh ánh mắt sắc bén ngăn lại. "Hừ." Linh Nha Tiên đối với Kim Linh cách làm phi thường tức giận, nhưng Kim Linh là nữ tiên đứng đầu, xem như là Tiệt giáo đại sư tỷ, hắn cũng nắm Kim Linh hết cách rồi, chỉ được hừ lạnh một tiếng rời đi hiện trường, để diễn tả hắn bất mãn. Ngay cả Kim Linh mới vừa vì hắn bồi món pháp bảo chuyện này, Linh Nha Tiên đều không ủng hộ, liền đừng nói gì đến cảm kích. Nhìn thấy Linh Nha Tiên rời đi, hai giải định quan tiên, cầu thủ tiên cũng theo rời đi tương tự tức giận, bọn họ ngay cả chào hỏi đều không cùng Kim Linh người đại sư này tỉ đánh. Nhìn thấy Linh Nha Tiên cùng cầu thủ tiên chờ phản ứng, Kim Linh cũng đặc biệt oan ức, có điều chuyện này từ đầu đến cuối nàng đều không có tư tâm, nàng không thẹn với lương tâm. Trong lòng nàng nghĩ tới là lùi một bước trời cao biển rộng, tam giáo vốn là một nhà, chịu thiệt chút liền chịu thiệt chút đi. Cho nên nàng mới lấy ra pháp bảo bồi cho Phổ Hiền, mà không để Linh Nha Tiên bồi, hơn nữa nàng đưa ra để thông tiên xử phạt Linh Nha Tiên, thực cũng là đang bảo vệ Linh Nha Tiên, dù sao cứ như vậy, xiển giáo liền không cách nào đối với việc này tiếp tục dây dưa, chỉ tiếc Linh Nha Tiên cũng không lĩnh Kim Linh cái này tình. Nhìn thấy mọi người sau khi rời đi, Triệu Công Minh quay về có chút mất mát Kim Linh nói rằng: "Đại sư tỷ nổi khổ tâm, tin tưởng Linh Nha Tiên bọn họ sẽ hiểu, không phải nghĩ nhiều. Chuyện này, Linh Nha Tiên bọn họ xem không hiểu, Triệu Công Minh thành tiểu ngoại môn đại sư mình, chẳng lẽ còn xem không hiểu sao?" Triệu Công Minh tin tưởng, chuyện này coi như là hắn đến xử lý, hắn cũng sẽ chọn như vậy xử lý. Dù sao thông thiên trong ngày thường giáo dục, hắn cùng Kim Linh đều chân chính đặt ở trong lòng. Tam giáo vốn là một nhà, câu nói này bọn họ không chỉ nể tình vào trong miệng, còn đi vào trong lòng. Kim Linh quay về Triệu Công Minh khẽ mỉm cười, trong lòng được một chút an ủi. Thời gian lại qua mấy ngày. Nghe nói mà, Kim Linh sư tỷ sợ xiển giáo thảm, xiển giáo đều dâm đến tiệt giáo trên đầu Kim Linh sư tỷ đều không dám phản kháng. Không phải, nghe nói Kim Linh sư tỷ thu rồi xiển giáo chỗ tốt, cố ý làm như vậy, chính là vì dương xiển giáo uy phong. Người tin tức lạc hậu chứ? Cái nào là chỗ tốt gì? Kim Linh sư tỷ rõ ràng chính là coi trọng Nam Cực đại sư mình. Người không biết đi, Kim Linh sư tỷ mấy ngày trước đây lén lút đi xiển giáo bên kia trực tiếp tin tức, chuẩn xác cực kỳ. À, không phải chứ, Kim Linh sư tỷ đến cùng là tiệt giáo đại sư tỷ, vẫn là xiển giáo đại sư tỷ à? Chương 18, Triệu Công Minh chịu đục chương 18, Triệu Công Minh chịu đục trên núi Côn Lôn gần nhất truyền bá tin tức để Kim Linh vô cùng phiền muộn. Nàng không nghĩ tới, chính mình có ý tốt, không chỉ có không có bị lý giải, trái lại còn bị như vậy hiểu lầm, hiện tại lại bị như vậy địa đặt. Điều này làm cho nàng nguyên bản liền không thế nào tươi đẹp tâm tình, càng thêm hậm hực. Đối với chuyện như vậy, nàng thậm chí không biết nên làm gì giải thích cùng tự chứng. Dù sao lời đồn chuyện như vậy, một khi truyền ra, tự chứng là không có tác dụng, chỉ có thể càng miêu càng hắc. Nàng đương nhiên cũng biết những này lời đồn là xuất từ nơi nào, có điều nàng cũng không thể đem Linh Nha Tiên bọn họ nắm lên đến đánh một trận đi. Thanh Cửu Tiệt Giáo đại sư tỷ cũng không thể đối với mình đồng môn ra tay. Tâm tình hậm hực, Kim Linh thẳng thắn đem động phủ một cửa, không để ý tới, nàng cảm thấy đến chuyện như vậy phòng trừng quá một quãng thời gian là tốt rồi đi. Triệu Công Minh nghe nói việc này sau, lập tức tìm tới Linh Nha Tiên, nổi giận nói: "Linh Nha Tiên, nói xấu đại sư tỷ, ngươi có biết tội của ngươi không?" Đối với điều này sự Linh Nha Tiên cũng không phủ nhận, chỉ là bị Triệu Công Minh chất vấn, hắn phi thường không phục, Linh Nha Tiên mở miệng nói: "Làm sao ta nói sai lầm rồi sao? Triệu Công Minh, đừng tưởng rằng ngươi là ngoại môn đại sư mình, là có thể tùy tiện bắt nạt ta, ta nhưng là sư tôn theo thị đệ tử, luận thân phận cũng không kém ngươi. Chuyện này vốn là Kim Linh đại sư tỷ sai, ta nói chỉ có điều đều là sự thực. Cho tới chuyện về sau không có quan hệ gì với ta, có điều đã có người nói ra, ngươi vừa không có tận mắt từng thấy, làm sao ngươi biết cái kia không phải thật sự đây?" Triệu Công Minh nghe được Linh Nha Tiên lời nói sau, cũng là nổi khủng nổi giận nói: "Kim Linh sư tỷ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi không cảm kích cũng coi như lại vẫn ác ý hãm hại nàng, quả thực là trẻ con không dễ dạy dỗ." Linh Nha Tiên vốn là đối với chuyện kia có lửa, hiện tại bị Triệu Công Minh vừa nói như vậy, hắn càng thêm sủ lông phản bác: "Kim Linh sư tỷ đây là vì ta được không? Nàng chính là sợ, nàng sợ ta cũng không sợ. Triệu Công Minh, ta chỗ này không hoan nghênh ngươi, nhanh mau rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí." Triệu Công Minh bị tức nở nụ cười, hắn muốn là đến vì là Kim Linh đòi lẽ phải, làm sao có khả năng dễ dàng rời đi, hắn phẫn nộ nói rằng: "Muốn ta rời đi cũng được, ngươi nhất định phải đi cho Kim Linh sư tỷ xin lỗi, đồng thời đi ra ngoài nói rõ ràng, để lời đồn đình chỉ." Phẫn nộ Linh Nha Tiên trực tiếp từ chối ba liền: "Không thể, đừng hỏng, nhanh lên một chút cút." Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Hừ, nếu ngươi không đi, vậy ta liền bắt ngươi đi." Nghe được Triệu Công Minh nói như vậy, Linh Nha Tiên nhưng là tiên hạ thủ bí cường, trực tiếp tế lên trường thương liền hướng về Triệu Công Minh chọc tới. Triệu Công Minh cũng không nghĩ tới Linh Nha Tiên lại dám động thủ trước, dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị Linh Nha Tiên cho cướp chiếm được tiên cơ. Nhưng mà, Triệu Công Minh là ai cơ chứ, thực lực đó cũng không là nắp, tuy rằng vừa bắt đầu bị Linh Nha Tiên chiếm cứ thượng phòng, nhưng rất nhanh hắn liền hòa nhau chiến cuộc, chỉ có điều khắp nơi hạ thủ lưu tình, chỉ muốn bắt giữ Linh Nha Tiên mà thôi. Ngay ở Triệu Công Minh khống chế lại Linh Nha Tiên thời điểm, hai giải định quang tiên cùng cầu thủ tiên đột nhiên cầm đao giết ra. Bọn họ tuy rằng không biết tại sao Triệu Công Minh sẽ cùng Linh Nha Tiên đánh tới đến, nhưng thành tiểu theo thị bảy tiên, lại cùng Linh Nha Tiên quan hệ tốt như vậy, đương nhiên phải trợ giúp Linh Nha Tiên. Theo thị bảy tiên mỗi người không yếu, Triệu Công Minh lấy một địch ba, áp lực cũng vô cùng lớn. Mắt nhìn bọn họ khó chơi, trong thời gian ngắn lại không bắt được ba tiên liên thủ, Triệu Công Minh tức giận hừ lạnh nói: "Hừ, các ngươi cố tình làm bậy, sẽ chờ sư tôn xử phạt đi." Sau đó liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà, ba tiên đã kích động, lại làm sao có khả năng gặp dễ dàng thả Triệu Công Minh rời đi. Chỉ thấy Linh Nha Tiên giận dữ hét: "Triệu Công Minh, ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, quá không đem chúng ta để ở trong mắt, ngày hôm nay ta liền muốn ngươi đếm thử chúng ta theo thị bảy tiên lợi hại." Nói xong ba tiên liên thủ, lại lần nữa đối với Triệu Công Minh triển khai công kích, Triệu Công Minh lại lần nữa bị ép lấy một địch ba. Nhưng Triệu Công Minh thực lực cường hãn, ba tiên coi như liên thủ, một chốc cũng đánh bất bại Triệu Công Minh. Ngay ở cục diện rằng co thời khắc, Bì Lô Tiên đột nhiên xuất hiện, đối với Triệu Công Minh triển khai đánh lén. Triệu Công Minh nhất thời không trà, bị Bì Lô Tiên đánh trúng rồi bay, đau đớn không ngớt, đội vã chạy trốn. Theo thị bốn tiên thấy Triệu Công Minh chạy trốn, vẫn như cũ không muốn dễ dàng như vậy buông tha hắn, hướng về Triệu Công Minh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Triệu Công Minh bên chiến bên lùi, hắn không nghĩ tới theo thị bốn tiên dĩ nhiên ác như vậy, đều là tiệt giáo tiên, hắn đều tổn thương còn muốn truy hắn. Vành. Triệu Công Minh bị cầu thủ tiên đánh trúng, mạnh mẽ đánh đến Diệp đạo động phủ trước cửa. Mắt thấy Triệu Công Minh ngã xuống đất không nổi, theo thị bốn tiên tài ngừng hạ thủ, đều là tiệt giáo tiên, bọn họ tự nhiên không dám đánh giết Triệu Công Minh, thế nhưng chào phúng sỉ nhục một phen, bọn họ vẫn là có thể. Bọn họ tin tưởng, dựa vào thông thiên đối với bọn họ yêu thích, bọn họ chỉ cần đem việc này nói thành là Triệu Công Minh trước tiên gây sự, ở sau đó cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt. Triệu Công Minh, ngươi mới vừa không phải rất hung sao? Muốn bắt ta đi Kim Linh cái kia bồi tội, làm sao? Ngươi lên bắt ta à? Làm sao không lên nổi? Ha 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 ha. Linh Nha Tiên nhìn ngã xuống đất không nổi Triệu Công Minh giễu cợt nói, còn lại ba tiên cũng theo ha ha bắt đầu cười lớn. Ngươi lên a, ngươi không phải ngoại môn đại sư Minh sao? ngươi không phải uy phong sao? Triệu Công Minh trong lòng phẫn nộ, thế nhưng hiện tại bị thương nặng, bắt bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho bốn người bọn họ trào phúng. Ngay ở Linh Nha Tiên bọn họ chuẩn bị lại lần nữa bắt đầu sỉ nhục Triệu Công Minh lúc, đóng chặt động phủ đột nhiên mở ra, Diệp Đạo từ bên trong đi ra. Bọn họ một ánh mắt liền nhận ra Diệp Đạo, ngày đó Diệp Đạo kêu căng độ kiếp, trên núi Côn Lôn Tiệt Giáo đệ tử đại được chấn động, có thể nói Diệp Đạo ở sở hữu Tiệt Giáo đệ tử trong lòng, lưu lại một cái cực vĩ đại hình tượng. Tuy rằng Diệp Đạo độ xong kiếp sau liền lại lần nữa bế quan, thế nhưng hắn hình tượng ở Tiệt Giáo đệ tử trong lòng, vẫn như cũ không có tiêu diệt, trái lại bởi vậy trở nên càng thêm thần bí. Linh Nha Tiên mấy người bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Đạo gặp vào lúc này đột phá xuất quan. Nếu như Diệp Đạo nhúng tay lời nói, vậy ngày hôm nay này Triệu Công Minh nhưng là tránh được một kiếp vì là phòng ngừa Diệp Đạo nhúng tay, Linh Nha Tiên chủ động mở miệng nói: "Sư Minh, ta là Thông Thiên Thánh Nhân môn hạ theo thị bảy tiên bên trong Linh Nha Tiên, vị này chính là Cầu Thủ Tiên, vị này chính là Thai Giải Định Quang Tiên, vị này chính là Bỉ Lô Tiên. Người này là Tiệt Giáo đệ tử Triệu Công Minh, tuy rằng đều là Tiệt Giáo đệ tử, nhưng này tâm tư người giả dối, ra tay ám hại cho ta, bị ta cùng các anh em hạn chế ở đây. Nếu là làm phiền sư Minh, chúng ta lập tức liền dẫn hắn rời đi, thực sự xin lỗi." Linh Nha Tiên ngữ khí vô cùng cung kính. Hơn nữa bọn họ theo thị bảy tiên thân phận, hắn tin tưởng Diệp Đạo sẽ không cản bọn họ lại. Triệu Công Minh nghe được Linh Nha Tiên nói, lập tức phản bác: "Sư Minh, không muốn nghe bọn họ vô căn cứ, Linh Nha Tiên biên soạn lời đồn trọng thương Kim Linh đại sư tỷ, ta vốn định khuyên hắn đi vào cho Kim Linh sư tỷ xin lỗi, không nghĩ đến bị bọn họ trọng thương nói xỉ nhục, mong rằng sư Minh cứu ta." Chương 19, Thiệt giáo tiểu sư Minh chương 19, Thiệt giáo tiểu sư Minh đối với Linh Nha Tiên cùng Triệu Công Minh lời nói, Diệp Đạo không cần nghĩ cũng biết nghe ai. Thậm chí chỉ cần bọn họ tên tuổi nói ra, nội dung không cần nghe, liền biết ai đúng ai sai. Linh Nha Tiên cùng Cầu Thủ Tiên hai cái vốn là cái ác tiên, Tây Du thời kỳ bọn họ vị trí sư đà lĩnh, sát chết khắp nơi, ngàn dặm bạch cốt, hoàn toàn không có khuyết đại, chỉ bằng điểm này, làm là nhân tộc Diệp Đạo liền không thể bỏ qua cho bọn họ. Ngay cả Thai Giải Định Quang Tiên cùng Bỉ Lô Tiên, hai người này đều là chủ động phản bội Tiệt Giáo kẻ phản bội. Nếu như không phải Thai Giải Định Quang Tiên thời khắc mấu chốt mang theo Lục Hồn Phiên Nương nhờ vào Tây Phương Giáo, Phong Thần Đại Chiến Tiệt Giáo chưa chắc sẽ thua như vậy thất bại thảm hại. Bốn người bọn họ, nói là Tiệt Giáo cặn bã cũng không quá đáng, bốn người bọn họ mặc dù có thể hôn cùng nhau, nói trắng ra cũng là bởi vì tính cách hợp nhau. Vì lẽ đó, thành tựu xuyên việt giả Diệp Đạo không thể bị Linh Nha Tiên lời nói của bọn họ che đậy. Huống chi, Linh Nha Tiên bọn họ chạm vị trí, chính là lấy vây kín tư thế giải rác ở Diệp Đạo chu vi, nhìn như tùy ý, kỳ thực đề phòng. Có thể nói Diệp Đạo chỉ cần nói một chữ không bốn người bọn họ nói không chắc liền gặp lập tức độc thủ, có điều đáng tiếc, bọn họ đánh nhầm rồi tính toán nhu đồ, gặp phải Diệp Đạo. Chỉ thấy Diệp Đạo mang theo trào phúng nói rằng: "Được rồi, đừng giả bộ." Diệp Đạo tiếng nói vừa ra, Hai Giải Định Quang Tiên con mắt một đỏ, liền đối với Diệp Đạo triển khai đánh lén, bốn người bọn họ biết Diệp Đạo thực lực, vì lẽ đó không dám kinh thường. Hai Giải Định Quang Tiên chính là Thọ Tinh, kích động tiêu chí chính là mở đỏ mắt, rất tốt nhận biết. Diệp Đạo không phải là Triệu Công Minh, như vậy dễ dàng bị đánh lén, hắn biến nặng thành nhẹ nhàng, dễ dàng liền ngăn trở Hai Giải đánh lén, tiếp tục trào phúng nói rằng: "Làm sao? Như thế dễ kích động sao? Ta lại không nói là các ngươi ở trang, các ngươi vậy thì không đánh đã khai." Theo thị bốn tiên này mới phản ứng được, Diệp Đạo vừa vặn xem vẫn đúng là không nói là bọn họ ở trang, bất quá bọn hắn chuẩn dạng, Diệp Đạo vừa mở miệng, bọn họ liền cho rằng Diệp Đạo nói chính là bọn họ. Nay thuộc về là làm chuyện đối lý, chỉ sợ quỷ gõ cửa, tìm đúng chỗ. Hai Giải thấy này tức đến nổ phổi quay về Diệp Đạo nói rằng: "Ngươi muốn chết, nếu ngươi nhất định phải dính líu chuyện này, vậy thì chớ trách chúng ta hạ thủ không lưu tình." Đối mặt Hai Giải uy hiếp, Diệp Đạo cũng không để ý, tiếp tục rêu cợt nói: "Hả, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao hạ thủ không lưu tình." Nói trắng ra Diệp Đạo từ đầu đến cuối sẽ không có để mắt theo thị bốn tiên như vậy tiểu nhân vật, nếu không thì cũng không lại ở chỗ này với bọn hắn phí lời. Theo thị bốn tiên bị Diệp Đạo triệt để làm tức giận, hiện vây kín tư thế hướng về Diệp Đạo công tới, bọn họ liền không tin, này Diệp Đạo còn có thể lật trời không được, còn có thể địch nổi bọn họ bốn tiên liên thủ. Bốn người bọn họ là cái tin chắc, bọn họ bốn tiên liên thủ, thiên hạ ta có, coi như là xiển giáo Nam Cực đại sư mình, cũng đến lật thuyền trong mương, bị bọn họ bắt. Bọn họ liền không tin, này Diệp Đạo có thể so với thành danh đã lâu Nam Cực còn muốn càng thêm lợi hại. Có điều rất hiển nhiên, bọn họ đánh giá cao chính mình, coi thường Diệp Đạo. Nhìn bốn tiên liên thủ tấn công tới, Diệp Đạo phía sau chi kiếm đột nhiên lăng không bay ra, một cái quét ngang, kiếm đạo tâm ý như là thác nước trút xuống mà ra. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem bốn tiên đánh bay ra ngoài, bị thương nặng, ngã xuống đất không nổi. Một chiêu, chỉ một chiêu, Hai Giải bốn tiên liền bị Diệp Đạo đánh bại. Ánh mắt của bọn họ bên trong tràn ngập kinh ngạc, này một kiếm không chỉ đánh bại bọn họ, cũng xuyên thủng bọn họ tự tin cùng kiêu ngạo. Diệp Đạo nhìn nằm Hai Giải bốn tiên, cho cái ánh mắt bắt nạt, nói rằng: "Liên này, đứng chắc tay." Trang ít mở UFF trực tiếp kéo đẩy. Diệp Đạo lời nói, tuy rằng chỉ có đơn giản hai chữ, nhưng cũng dường như một thanh búa nặng bình thường, rơi vào theo thị bốn tiên trong đầu bên trên, để bọn họ cảm nhận được một luồng khó có thể nhận dạng quất đủ. Bốn tiên liên thủ không ngăn được một chiêu, quá mất mặt này nếu như chuyển đi quả thực quá mất mặt. Hai Giải Định Quang Tiên bị tức đến không được, vô lực phản bác, trực tiếp tức đến mất đi, còn lại ba cái tâm thái cũng không sao nhỏ, trực tiếp bị tức đến thổ huyết. Không thể không nói, bốn người bọn họ tâm cảnh tu vi là thật sự kém, cũng khó trách cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Sự ra có nguyên nhân, có nhân tất có quả. Dưới thiên đạo, tất cả đều là để lại dấu vết. Triệu Công Minh cũng bị Diệp Đạo cho chấn kinh đến không muốn không muốn, hắn mặc dù biết Diệp Đạo rất mạnh, thế nhưng không nghĩ đến Diệp Đạo dĩ nhiên như vậy mạnh, dĩ nhiên chỉ một chiêu sẽ cùng lúc đánh bại Hai Giải bốn tiên. Hơn nữa, Diệp đạo mới vừa ra tay như vậy ung dung, hiển nhiên không có dụng hết toàn lực. Thực lực như vậy, sợ là liền Tiệt giáo thủ đồ, Đa Bảo đại sư huynh đều không thể làm được đi. Phải biết, Triệu Công Minh trước đây sùng bái nhất chính là Đa Bảo, vì lẽ đó hắn không tự giác liền nắm Diệp đạo cùng Đa Bảo so với lên. Cương giả ở nơi nào đều sẽ phải chịu tôn trọng, Triệu Công Minh hóa thân làm Diệp đạo tiểu mê đệ, trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao quay về Diệp đạo nói rằng: "Đa tạ sư huynh ơn cứu giúp, Công Minh vô cùng cảm kích." Diệp đạo cổ quái kỳ lạ mà nhìn Triệu Công Minh, sau đó nói một câu, để Triệu Công Minh mở rộng tầm mắt lời nói: "Công Minh sư huynh, ngươi đừng nha kêu loạn, ta là ngươi tiểu sư đệ, sư tôn thu thứ 9 thân truyền, Diệp đạo." Nói xong Diệp đạo rất hứng thú nhìn Triệu Công Minh, nghĩ thầm hắn nhất định bị chính mình cho khiếp sợ đến loại này, xoay ngược lại cảm giác chính là thoải mái. Quả nhiên, sau một khắc, bị thương Triệu Công Minh dĩ nhiên tại chỗ dựng lên, khiếp sợ đến: "Cái gì? Ngươi là tiểu sư đệ?" Dọc theo đường đi, Triệu Công Minh vẫn truy hỏi Diệp đạo: "Diệp đạo, ngươi thực sự là tiểu sư đệ của ta?" Triệu Công Minh đối với chuyện này như cũng vô cùng không muốn tin tưởng, chủ yếu là Diệp đạo thực lực với hắn tiểu sư đệ thân phận thực sự không hợp, chính hắn một cái làm sư huynh lại vẫn không có Diệp đạo thực lực mạnh, ngẫm lại Triệu Công Minh đều cảm thấy đến khó mà tin nổi. Đến Kim Linh Đạo phủ, Triệu Công Minh đem theo thị bốn tiên giao cho Kim Linh, Kim Linh đối với Triệu Công Minh cách làm vô cùng cảm động, vội vã cảm kích. Chỉ có điều, Kim Linh cũng không có làm sao theo thị bốn tiên, mà là thả Linh Nha tiên bọn họ. Tình cảnh này để Triệu Công Minh phi thường không rõ, Kim Linh giải thích: "Quên đi, đều là Tiệt giáo đệ tử." Một câu đều là Tiệt giáo đệ tử, lời nói không nhiều, nhưng hoàn mỹ giải thích Kim Linh tâm cảnh. Chỉ có điều bị Kim Linh thả theo thị bốn tiên cũng không có cảm kích nàng, mà là nói đều không nói một câu né ra, đồng thời ở trong lòng bọn họ lại lần nữa hận lên Kim Linh. Nếu như không phải là bởi vì Kim Linh, Triệu Công Minh liền sẽ không đến tìm bọn họ cũng sẽ không bị Diệp đạo một chiêu bắt. Chỉ bất quá bọn hắn từ ban đầu hận Kim Linh, biến thành hận Kim Linh, hận Triệu Công Minh cùng với hận Diệp đạo. Hận tiên hận địa hận không khí, ai cũng hận, chính là không hận chính bọn hắn. Khi theo thị bốn tiên sau khi rời đi, Kim Linh mấy người nói chuyện tiếp lên, khi biết được Diệp đạo dĩ nhiên là nàng tiểu sư đệ sau, Kim Linh cũng là vô cùng khiếp sợ. Ngày đó cái kia độ kiếp thần bí tu sĩ, dĩ nhiên là các nàng Tiệt giáo tiểu sư đệ. Nhìn Kim Linh vẻ mặt kinh ngạc, Diệp đạo trong lòng một trận mừng thầm, thầm nghĩ: "Chính là cái này phèo, lần thoải mái." Chương 20, Thông Thiên Hoang Mang chương 20, Thông Thiên Hoang Mang. Thông Thiên nhìn gần đây phát sinh tất cả những thứ này, rơi vào trầm tư. Thành Cửu Thiên Đạo Thánh Nhân, hắn tự nhiên biết rõ gần đây trên núi Côn Lôn phát sinh tất cả mọi chuyện, Phổ Hiền cùng Linh Nha Tiên tranh chấp, theo thị bốn tiên tương công minh, Kim Linh phiền muộn vân vân. Thành Cửu Thánh Nhân, chỉ cần danh nghĩa đệ tử, không muốn làm được quá mức, trong tình huống bình thường, Thông Thiên là không muốn quản. Dù sao thiên đạo vận hành, tự nắm chắc, Thành Cửu Thiên Đạo Thánh Nhân, đương nhiên phải thuận theo sinh linh phát triển quy luật, không nhiều làm can thiệp. Hơn nữa Tiệt giáo sáng lập chi cơ chính là Tiệt Thiên Tâm Ý, hữu giáo vô loại, chủ đánh chính là một cái bao dung. Nếu là thiết trí ngưỡng cửa, để bọn họ không còn nơi đi, cái kia không hãy cùng hữu giáo vô loại lý niệm tương vi phạm sao? Thế nhưng gần nhất phát sinh những chuyện này, để Thông Thiên lại cảm giác này bên trong xuất hiện chút vấn đề. Một mặt là đệ tử chính lệnh, một mặt là hữu giáo vô loại, giữa hai người này tựa hồ khó có thể cân bằng. Chẳng lẽ là chính mình hữu giáo vô loại lý niệm vừa bắt đầu liền xuất hiện vấn đề? Nhưng nếu là xuất hiện vấn đề, thiên đạo lại vì sao hạ xuống công đức để cho mình thành thánh? Không, nhất định là còn có vấn đề gì, là chính mình không có suy nghĩ kỹ càng. Thông Thiên thành tựu thánh nhân, cân nhắc vấn đề cấp độ càng thêm thâm hậu, hắn tin tưởng hắn những này cảm giác sẽ không là không có lượng mà lại có khói. Chỉ là hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra thôi. Quỷ thần xui khiến bên dưới, Thông Thiên gọi tới Kim Linh, nói với nàng: "Kim Linh, Linh Nha Tiên cùng Phổ Hiển sự tình ngươi làm không tệ, hoa đỏ ngó trắng lá sen xanh, tam giáo vốn là một nhà, có thể khiêm nhượng liền khiêm nhượng một ít, huống chi chuyện này bốn là Linh Nha Tiên sai." Thông Thiên lời này không chỉ có là ở đối với Kim Linh nói, cũng là ở đối với chính hắn nói. Sau đó lại ban tặng Kim Linh một cái tiên tiên linh bảo, xem như là khen thưởng nàng xử lý đến thật cùng với bồi thường nàng đưa ra đi linh bảo. Thông Thiên phi thường vì lẽ đó trước tiên gọi tới Kim Linh, là bởi vì hắn yêu thích Kim Linh tính cách, bởi vì Kim Linh tính cách với hắn như thế, lấy đại cục làm trọng. Vì xiển tiệt hai giáo quan hệ, vì tiệt giáo đệ tử, dù cho là ăn một ít thiệt thòi cũng không có quan hệ gì. Kim Linh vốn là còn chút không nghĩ ra, được Thông Thiên khẳng định, vội vã cảm tạ. Đa tạ sư tôn. Ở Kim Linh trong mắt, có thể có được sư tôn Thông Thiên khẳng định, so với được sư tôn ban tặng tiên tiên pháp bảo càng thêm hài lòng, nguyên bản hợp lực tâm tình cũng trong nháy mắt quét một cái sạch sành sanh, thật cao hứng trở lại. Thông Thiên lại gọi tới Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên mấy tiên, kể ra quá. Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên, các ngươi phạm miệng lưỡi ham muốn trước, thương tổn đồng môn ở phía sau, niệm tình ngươi trở theo thị chức vụ, phạt các ngươi diện bích ngàn năm, thường tư kỳ quá, thiện tu thân, đi thôi. Sau đó vung tay lên, theo thị bốn tiên liền bị vứt chi kỳ lân nhai nơi đi tới. Đây đối với theo thị bốn tiên mà nói, thực cũng không tính là cái gì rất sự phạt nặng, không thể không nói Thông Thiên đối với theo thị bốn tiên rất bao dung. Làm xong tất cả những thứ này, Thông Thiên tự lẩm bẩm: đúng chính là đúng, sai chính là sai, đúng sai cần phân, làm tư kỳ quá. Hữu giáo vô loại, vô thiện vô ác, nơi nào có thể tìm ra, nơi nào có thể quá. Đến cùng cái gì mới xem như là ta chi đạo. Trong lúc vô tình, Thông Thiên lắc lư đến Diệp đạo động phủ trước. Ồ, ta làm sao đến nơi này? Phục hồi tinh thần lại, Thông Thiên nghi ngờ nói. Nghĩ đến Diệp đạo gần đây biểu hiện, Thông Thiên quyết định nếu đến rồi, liền nhìn một chút chính mình cái này tiểu đồ đệ. Dù sao Diệp đạo biểu hiện, quả thật làm cho Thông Thiên vô cùng thỏa mãn đúng vị. Thiên phú mạnh mẽ, ra tay quả đoán, không thẹn là hắn Thông Thiên vừa ý kiếm đạo thật mặt mũi. Chính là tính cách này, thực sự là lộ liêu chút, có điều tu kiếm đạo, lại có thể nào không rêu rao, chính hắn lúc trước không cũng là tính cách cuồng dã, lấy kiếm đạo vai chấn áp một toàn bộ thời đại thiên tiêu. Thông Thiên vẹn vẹn chỉ là tiết lộ nửa điểm khí tức, Diệp Đạo liền phát hiện vội vã ra ngoài nên tiếp. Đối với Thông Thiên, Diệp Đạo vẫn là hết sức tôn kính, dù sao nếu không là Thông Thiên, Diệp Đạo đã sớm không. Bái kiến sư tôn. Diệp Đạo cũng không nghĩ tới Thông Thiên dĩ nhiên sẽ chủ động tìm đến hắn, trong lòng hắn suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì hắn động thủ đánh theo thị bốn tiên không được. Dù sao Thông Thiên từ khi thu hắn làm đồ sau khi, liền cũng không còn tới tìm hắn, hắn cũng phi thường rõ ràng Thông Thiên tính cách, không hạn chế phát triển, nói trắng ra điểm chính là nuôi thả. Thuần túy sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Thông Thiên nhìn Diệp Đạo một thân tu hành hiển lộ không thể nghi ngờ, thỏa mãn gật gù, Thông Thiên nói rằng, không sai. Sau đó Thông Thiên liền không còn lời nói, dù sao hắn vốn là không phải là bởi vì có việc mới tìm đến Diệp Đạo, hiện trường bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Diệp Đạo không nói gì, chẳng lẽ Thông Thiên lần này đến chính là đến cùng tự mình nói một câu không sai. Vì đánh vỡ loại này lung túng, Diệp Đạo chủ động mở miệng nói, sư tôn, theo thị bốn tiên một chuyện là bởi vì. Thông Thiên nghe xong nói rằng, không có chuyện gì, không sao, ta đem bọn họ trấn áp đến Kỳ Lân Ngai. Mắt thấy lại muốn rơi vào lung túng, Thông Thiên đột nhiên hỏi, Diệp Đạo, ngươi cảm thấy đến tiệt giáo giáo lý có vấn đề sao? A, Diệp Đạo kinh ngạc lên tiếng, hắn không biết Thông Thiên tại sao đột nhiên sẽ hỏi hắn cái này. Cảm nhận được Diệp Đạo nghi hoặc, Thông Thiên cũng có chút sửng sốt, hắn cũng không biết tại sao chính mình lại đột nhiên nói đến đây cái. Diệp Đạo tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng đối với hắn cái này thánh nhân mà nói, đạo hạnh lẫn nhau so sánh khẳng định vẫn là nông cả chút. Chính hắn đều không có suy nghĩ gì vấn đề, Diệp Đạo cái này đệ tử thì lại làm sao nghĩ tới thông. Có điều vừa nhưng đã hỏi ra lời Thông Thiên cũng muốn nghe một chút Diệp Đạo ý nghĩ, liền hắn nói rằng, không có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Diệp Đạo cũng không biết Thông Thiên trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Liền thăm dò tính nói rằng, sư tôn sáng lập tiệt giáo tiệt tiên một đường, hữu giáo vô loại, lập ý cao, nhìn xa trông rộng. Tiệt giáo hiện tại rầm rộ sợ là đã từng Vu Yêu nhị tộc cũng không sánh được, nói là vạn tiên đến bái cũng không quá đáng, tất nhiên là không có vấn đề gì. Ngàn xuyên vạn xuyên, định nọt không xuôi, nếu không làm rõ được Thông Thiên là có ý gì, cái kia định hót là được rồi. Quả nhiên, nghe được Diệp Đạo lời nói sau, Thông Thiên hiểu ý nở nụ cười, nói rằng, ngươi tiểu tử này nói chuyện chính là em hay, vạn tiên đến chầu có chút ý nghĩa. Thánh nhân cũng là người, cũng chạy không thoát định nọt thật là thơm định luật. Nghe được Diệp Đạo vạn tiên đến chầu Thông Thiên cũng là vô cùng cao hứng cùng tự hào. Dù sao sát thực hiện tại toàn bộ Hồng Hoang tới nói, cũng chỉ có tiệt giáo đệ tử nhiều nhất, vạn tiên đến chầu vừa là tán thưởng, cũng là sự thực. Chính là chuyện như vậy thực bên trên tán thưởng, càng đến Thông Thiên chi tâm. Liền Thông Thiên lại hỏi tiếp, cái kia tiểu tử ngươi lại là nói một chút, nếu tiệt giáo giáo lý không có vấn đề, cái kia linh nhà, cầu thủ vấn đề ở chỗ nào? Diệp Đạo vừa nghe, cuối cùng rõ ràng Thông Thiên ý đồ. Nguyên lai Thông Thiên hiện tại bởi vì linh nha tiên cùng cầu thủ tiên vấn đề của bọn họ, sản sinh nghi hoặc, hoài nghi nổi lên hắn hưu giáo vô loại lý niệm, đến cùng là đúng hay sai? Hưu giáo vô loại có lỗi sao? Hưu giáo vô loại bản thân không có sai, chính như Diệp Đạo mới vừa nói, Thông Thiên hưu giáo vô loại, cho sở hữu sinh linh một cái học tập cơ hội, lập ý cao xa, vô cùng vĩ đại, tự nhiên không sai. Cho tới linh nha tiên, cầu thủ tiên phạm sai lầm, sai chính là bọn họ, không phải hưu giáo vô loại. Chương 21, giáo quy xuất thế chương 21, giáo quy xuất thế hiểu rõ Thông Thiên ý tứ, Diệp Đạo lên tiếng lên liền lớn mật đến hơn nhiều. Mở miệng liền nói rằng, cánh rừng lớn loài chim gì đều có, sư tôn môn hạ đệ tử đông đảo, có một ít không quản được chính mình đạo đức đệ tử cũng thuộc khó tránh khỏi. Linh nha tiên bọn họ sở dĩ sẽ làm ra chuyện như vậy, đó là bởi vì bản tính của bọn họ gây nên, cùng sư tôn hữu giáo vô loại không quan hệ. Thông Thiên nghe xong, ra hiệu Diệp Đạo tiếp tục nói, dù sao hắn muốn nghe cũng không phải những này trốn tránh trách nhiệm lời nói. Ở tiệt giáo bên trong, ai cũng có thể trốn tránh trách nhiệm, liền chỉ có độc Thông Thiên không thể, vì lẽ đó Thông Thiên muốn nghe chính là làm thế nào, mà không phải mình không có sai. Nhìn thấy nói như vậy Thông Thiên đều không hề tức giận, Diệp Đạo tiếp tục nói, đệ tử cho rằng trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Xem linh nha tiên loại hình, nếu không thể hơn nữa quản thúc, cuối cùng kết cục chính là đi nhầm vào lạc lối, hỏng rồi tiệt giáo danh tiếng, liên lụy hắn tiệt giáo môn nhân. Cũng như vậy, còn không bằng sớm chút từ bỏ. Thông Thiên hỏi ngược lại, nếu như thật sự làm như vậy lời nói, cái kia không phải làm trái ta tiệt giáo hữu giáo vô loại lý niệm. Thông Thiên không phải không động tới ý niệm như vậy, theo tiệt giáo môn nhân càng ngày càng nhiều, bại lộ vấn đề càng ngày càng nhiều, Thông Thiên cũng từng như thế nghĩ tới. Chỉ là như vậy vừa đến, rồi cùng hắn hưu giáo vô loại lý niệm phản lại, sẽ ảnh hưởng hắn nói. Vì lẽ đó đang không có hiểu được này bên trong chân ý trước, Thông Thiên không muốn tùy tiện làm việc. Diệp Đạo phản bác. Vậy sư tôn cho rằng, như thế nào hưu giáo vô loại? Hay hoặc là sư tôn cho rằng hưu giáo vô loại? Chính là chỉ cho hồng hoang sinh linh tu hành cơ hội. Đệ tử đối với này có cái nhìn bất đồng, đệ tử cho rằng hưu giáo vô loại, không chỉ nên hạn chế với cho bọn họ tu hành cơ hội, còn nên giáo dục bọn họ tu tâm dưỡng tính. Chính là vô thiện vô ác tâm thân thể, có thiện có ác ý chi động, tu tâm dưỡng tính cũng có thể là tiệt giáo giáo dục một câu. Nếu không thì hữu giáo vô loại thì lại làm sao từ đòi lấy đến phục dưỡng, thực hiện chất thăng hoa đây. Nói cho cùng, hữu giáo vô loại cuối cùng vẫn là nên tặng lại hồng hoang mới là, đây mới là hữu giáo vô loại mục tiêu cuối cùng. Nhưng nếu là xem linh nha tiên hàng ngũ, tuy nhập tiệt giáo thì lại làm sao có thể phụng dưỡng hồng hoang. Nói xong, Diệp Đạo còn không quên nói linh nha tiên bọn họ vài câu nói xấu, dù sao thật vất vả gặp phải cơ hội như thế, nhất định phải đem bọn họ cho đánh chết, sớm làm phong bị, một hòn đá hạ hai con chim. Ở phong thần lượng tiếp bên trong, tiệt giáo rách nát có bị hắn thánh nhân tính toán nguyên nhân ở đây. nhưng bên trong cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì những người đạo đức không ra sao tiệt giáo đệ tử bại hoại tiệt giáo khí vận, nếu không thì hắn thánh nhân như thế nào dám tính toán như mặt trời ban trưa tiệt giáo, thì lại làm sao có thể thành công. Thông Thiên nghe Diệp Đạo nói sau, như thể hồ quán đỉnh bình thường, trước mấy nhiều vấn đề của hắn rốt cục được giải quyết. Hắn là thánh nhân, một điểm liên thông, hắn hiện tại biết nên làm như thế nào, hắn nhất định phải vì là tiệt giáo lập một quy củ. Trước hắn vẫn đối với tiệt giáo đệ tử liều mạng, quả thật có chút phóng túng dẫn đến bọn họ đức hạnh có sai lầm. Nhưng nếu là có quy củ, bọn họ không tuân thủ, chính mình đem bọn họ đá ra tiệt giáo cũng có lý do. Dù sao tiệt giáo cũng không phải là không có cho bọn họ cơ hội, mà là chính bọn hắn nắm bắt không được mà thôi. Cứ như vậy, cũng không vi phạm hữu giáo vô loại lý niệm, lại có thể càng tốt mà quét sạch tiệt giáo bầu không khí, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngay cả Diệp Đạo Đề sớm giải quyết phiền phức, Thông Thiên trực tiếp liền không cân nhắc. Hắn tin tưởng có giáo quy ràng buộc sau khi, tiệt giáo bầu không khí gặp thay đổi rất nhiều, chính mình làm sao cũng phải cho bọn họ một cơ hội. Thông Thiên đối với Diệp Đạo kiến nghị phi thường tán thành, liền vì tôi luyện Diệp Đạo, hắn quyết định lôi kéo Diệp Đạo cùng nhau nghiên cứu tiệt giáo giáo quy, liền Thông Thiên mở miệng nói: "Diệp Đạo, ngươi kiến nghị này phi thường tốt, nhưng ngươi tính cách quá mức cực đoan, Linh Nha Tiên bọn họ tuy rằng có lỗi, nhưng tội không đáng chết, bản tôn liền thừa dịp tiệt giáo giáo quy sự tình, hảo hảo tôi luyện một hồi tâm tình của ngươi. Những ngày sau đó, ngươi cái nào cũng không muốn đi, hãy cùng ta cùng nhau nghiên cứu tiệt giáo giáo quy đi." Nếu đề nghị này là Diệp Đạo nói ra, Thông Thiên cảm thấy đến tất yếu để hắn gia nhập, vì lẽ đó hắn tìm cái tốt vô cùng lý do, lôi kéo Diệp Đạo cùng nhau nghiên cứu. A, Diệp Đạo còn chưa kịp phản ứng, liền bị Thông Thiên kéo vào trong hỗn độn. Diệp Đạo vốn muốn cự tuyệt, dù sao thánh nhân bế quan, hơi một tí lấy nguyên hội lên, hắn cũng không muốn đem thời gian hoa ở nơi như thế này, tốt đẹp hồng hoang còn đang đợi hắn đây. Thế nhưng hiện tại hắn căn bản cũng không có cơ hội cự tuyệt, dù sao, ở vô tận trong hỗn độn, chỉ bằng mượn hắn một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên, hắn có thể không đi ra được. Vạn nhất không cẩn thận bị hỗn độn ăn mòn, thân tử đạo tiêu, vậy coi như thiệt tỏi lớn rồi. Bất đắc dĩ Diệp Đạo, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi cái này bi thảm vận mệnh, gia nhập trận này không biết bao lâu giáo quy nghiên cứu bên trong. Để sớm trở lại, Diệp Đạo có thể nói là lao lực công phu, dốc hết sức. Hắn một ít kỳ nói quái ngữ để Thông Thiên vô cùng được lợi, tự nhiên hiểu ra, lại như là mở ra mạn dễ kỳ ủ bình thường, tuyển tâm tư dũng. Ở Diệp Đạo dưới sự giúp đỡ, Thông Thiên phát hiện căn bản cũng không có của mình, có chỉ có thông thuận, mỗi ngày thuận, mỗi ngày thông. Rất nhanh, tiệt giáo giáo quy ngay ở Thông Thiên cùng Diệp Đạo nỗ lực bên dưới có mô hình. Chờ tiệt giáo giáo quy triệt để thành hình, Thông Thiên mới phát hiện mình trước vẫn coi khinh cái này đệ tử. Tuy rằng trước hắn cũng vô cùng xem trọng Diệp Đạo, nhưng là cùng hiện tại so ra, cái kia hoàn toàn chính là hai khái niệm. Hiện tại Diệp Đạo, ở Thông Thiên trong mắt, quả thực thần ngộ tính cao khủng bố. Nếu như không phải là mình là hắn sư tôn lời nói, Thông Thiên vẫn đúng là muốn thừa nhận ngộ tính của chính mình cũng không sánh bằng Diệp Đạo. Có một loại vừa sinh du, sao sinh lượng cô đơn cảm giác. Cũng may chính mình chính là thánh nhân, lại là Diệp Đạo sư tôn, mới ổn ép Diệp Đạo một đầu. Nguyên vốn còn muốn đưa cái này bế quan thời gian kéo dài Thông Thiên, hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, muốn sớm kết thúc. Hắn sợ thời gian dài sau khi, chính mình liền ép không được Diệp Đạo ở đệ tử trước mặt mất mặt. Ầm ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn, Thông Thiên thánh nhân thanh âm như cựu tiêu thần lôi bình thường, vang lên ở mỗi một cái tiệt giáo môn nhân trong đầu. Mỗi cái tiệt giáo đệ tử trong lòng đều không khỏi căng thẳng, phản phất tự thân sẽ có cầm cố. Quả nhiên sau một khắc, tiệt giáo giáo quy ngay ở sở hữu tiệt giáo môn trên thân thể người lạc tầng tiếp theo tầng cầm cố. Sở hữu tiệt giáo môn nhân nhìn cầm cố ở trên người mình mấy trăm điều nghiêm khắc giáo quy, muốn tự tử đều có. Càng là những người trong ngày thường dựa vào tiệt giáo hung hăng càn quấy môn nhân, bọn họ cũng đều biết, mỹ hảo của bọn họ tháng ngày sắp sửa kết thúc. Tại đây chút nghiêm khắc giáo quy bên dưới, bọn họ ngày sau như còn dám hung hăng càn quấy, nhẹ thì bị trục xuất tiệt giáo, nặng thì thân tử đạo tiêu, đưa vào luân hồi. Chờ Thông Thiên thánh nhân thanh âm sau khi nói xong, trời dáng dị tượng, vô số công đức hướng về Thông Thiên phương hướng mà đi, hiển nhiên, thiên đạo nhận rồi tiệt giáo giáo quy. Chương 22, chấp trưởng tiệt giáo thượng phạt chương 22, chấp trưởng tiệt giáo thượng phạt nhìn chạy trồm mà đến công đức, Thông Thiên cũng không keo kiệt liền cho Diệp Đạo một phần lớn. Chuyện này Diệp Đạo bỏ khá nhiều công sức, Thông Thiên cái này làm sư phó, cũng không cần thiết tranh hắn những này công đức. Ầm. Vùng lớn công đức từ Thông Thiên trên tay lan truyền đến Diệp Đạo trên người. Công đức ra thân, Diệp Đạo quả thực cũng bị này đột như lai hạnh phúc cho đánh hôn mê. Dù sao công đức nhưng là giàu cao và kim, Diệp Đạo có thể không giống Thông Thiên như thế, như vậy giàu đức đố đổ bách, phúc duyên thâm hậu, thật nhiều công đức dùng đến tăng lên cùng phòng thân đều là vô cùng tốt. Đi đến hồng hoang lâu như vậy, Diệp Đạo rốt cục cảm nhận được toại nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị vui sướng. Đồng thời theo tiệt giáo giáo quy công đức ra thần, Diệp Đạo kinh hỉ phát hiện hắn dĩ nhiên có thưởng thiện phản tác chức quyền. Đương nhiên, cái con này nhằm vào được tiệt giáo giáo quy quản hạt tiệt giáo đệ tử, không bao gồm hắn hồng hoang sinh linh, nhưng này cũng có chút ý nghĩa. Thông Thiên thành tựu tiệt giáo giáo chủ, cũng là đối với tình cảnh này cũng là khá là kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn tiện tay mà làm, đúng là để Diệp Đạo chiếm lớn như vậy cái thiện nghi. Có điều Thông Thiên cũng không chuẩn bị thu hồi Diệp Đạo quyền lực, dù sao hết thảy đều là thiên ý, hắn thành tiểu thiên đạo thánh nhân, Diệp Đạo lại là hắn đệ tử thân truyền, tự nhiên không cần thiết nghịch thiên mà làm hoặc là cướp đoạt Diệp Đạo cơ duyên. Đột nhiên được rồi lớn như vậy cái quyền lợi, Diệp Đạo mừng rỡ không ngớt, vậy cũng là niềm vui bất ngờ liền chuẩn bị nắm cầu thủ tiên mấy người bọn hắn đâm đầu đến thử xem nước. Dù sao cầu thủ tiên mấy người bọn hắn bất kể là gần nhất việc làm, vẫn là tương lai bọn họ đối với tiệt giáo phản loạn cùng nhân tộc tàn nhẫn, đều rất sớm bị Diệp Đạo ghi lại ở danh sách bên trong. Nhưng lại cân nhắc đến Thông Thiên đã đối với bọn họ tiến hành trừng phạt hơn nữa chuyện này còn không phát sinh, vì lẽ đó, Diệp Đạo cũng không chuẩn bị bắt Thông Thiên mặt mũi. Chỉ thấy Diệp Đạo bay người lên trời, trong tay chậm rãi hiện lên tiệt giáo giáo quy, ở chói mắt công đức kim quang ra chỉ dưới, Diệp đạo đúng là có như vậy chút ý tứ. Sau đó Diệp đạo chậm rãi mở miệng nói: "Ta chính là Thông Thiên Thánh Nhân môn hạ thứ 9 thân truyền Diệp đạo, Thiệt giáo tiểu sư minh, đến sư tôn trọng trách, trưởng Thiệt giáo giáo quy thưởng phạt chi độ. Từ hôm nay trở đi, Thiệt giáo đệ tử phạm làm trái phản Thiệt giáo giáo quy người, giáo quy xử trí." Trên núi Côn Lôn, Thiệt giáo đệ tử nhìn thấy Diệp đạo như vậy thần võ bất phàm, dồn dập xì xào bàn tán nói: "A, hắn dĩ nhiên là sư tôn đệ tử thân truyền, sư tôn lúc nào lại thu đệ tử thân truyền? Trời ạ, tại sao ta như thế xoái, ưu tú như vậy? Sư tôn không thu ta, trái lại thu rồi Diệp đạo tiểu sư minh. Hoa, ngày ấy độ kiếp cường giả dĩ nhiên chính là Diệp đạo sư minh. Hoa, tiểu sư minh thật xoái a." Nhìn phía dưới Tiệt giáo đệ tử sùng bái ước ao dáng vẻ, Diệp đạo trong lòng mừng trộm đến cực điểm, chỉ muốn nói một câu: "Quá con mẹ nó xoái." Sau đó Diệp đạo ánh mắt dùng mình, hướng về Kỳ Lân Ngai phương hướng nhìn tới, tiếp tục mở miệng nói: "Câu thủ tiên, Linh Nha tiên, hai giải định quang tiên trở ác ý hãm hại Kim Linh sư tỷ, đồng môn tương tàn Triệu Công Minh sư minh, hổ thẹn sư tôn giáo huấn, đã bị sư tôn xử phạt diện bích ngàn năm. Cân nhắc lúc đó Tiệt giáo giáo quy chưa ra, bọn họ lại là sơ phạm, liền không trọng phạt, nhưng phạt nặng có thể miễn, nhẹ tội khó thoát. Liền truy phạt bọn họ ngoại trừ diện bích ngàn năm ở ngoài, làm tiếp kiểm điểm 100 vạn, thần xét đánh thân, một ngày chưa biết được chính mình sai lầm, liền thần lôi nhắc nhở, lập tức có hiệu lực." Ầm ầm ầm. Diệp đạo tiếng nói vừa ra, Tiệt giáo liền mở miệng thành phép thuật, hóa thành từng đạo thượng thanh thần lôi, hướng về Kỳ Lân phương hướng bổ tới. Đây là Tiệt giáo giáo quy lần thứ nhất hiển uy, phản phất có linh bình thường, ra sức cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Lân ngay liền truyền đến cầu thủ tiên nổi thống khổ của bọn họ tiếng kêu thảm thiết, âm thanh thê thảm, để Tiệt giáo đệ tử nghe liền cảm thấy một trận sợ sệt. Bọn họ không nghĩ tới Tiệt giáo giáo quy dĩ nhiên như vậy thông linh, trong lòng đối với Tiệt giáo giáo quy kính nể càng lên một tầng lầu. Thảm nhất vẫn là cầu thủ tiên bốn người bọn họ, thành hữu thượng thanh thần lôi đối tượng công kích, bị đánh đến thương tích đầy mình, thành Tiệt giáo giáo quy thượng vị đá kê chân. Mấy người bọn hắn trong lòng tức giận không ngớt, vốn là bốn người bọn họ cũng đã không sao rồi, chỉ cần ở lại Kỳ Lân Nhai chơi thật vui cái ngàn năm là có thể tự do. Hiện tại thần xét đánh thân, thống khổ không thể tả, không chỉ có như vậy, Diệp đạo còn vạch trần bọn họ bí mật, để bọn họ trở thành toàn bộ Côn Lôn Sơn trò cười, tất cả nguyên nhân đều là bởi vì Diệp đạo. Diệp đạo không chỉ có hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ, còn để bọn họ như thế thống khổ, bọn họ nơi nào thoải mái Diệp đạo, tuy rằng thần xét đánh thân, nhưng trong miệng bọn họ không ngừng mà chửi rủa Diệp đạo. Nhưng mà, bọn họ chửi đến càng lợi hại, Tiệt giáo giáo quy hóa thành thần lôi liền đánh cho càng dùng sức, phản phất là đang vì Diệp đạo tìm bãi. Đến cuối cùng, bốn người bọn họ coi như là trong lòng không nữa thoải mái cũng không dám lại mở miệng mắng Diệp đạo. Bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ mắng càng lớn tiếng, thần lôi liền đem bọn họ đánh cho càng thống khổ, vì lẽ đó dù cho không nữa thoải mái, cũng chỉ dám đem khó chịu lưu ở trong lòng. Nhìn thấy theo thị bốn tiên như vậy, Diệp đạo trong lòng một trận đắc ý, loại này cảm giác quả thực không muốn quá thoải mái, sau đó hạ xuống Thông Thiên bên cạnh, cung kính nói: "Đa tạ sư tôn, đệ tử sau khi nhất định thượng thiện phạt ác, tận chức tận thủ, có Tiệt giáo một mảnh sáng sủa trời trong." Thông Thiên đối với Diệp đạo cách làm không có nhiều lời, gật gật đầu sau liền biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên, Thông Thiên ngầm thừa nhận Diệp đạo cách làm, đồng thời hắn không có thu hồi Diệp đạo quyền lợi, liền giải thích hắn cũng nhận rồi Diệp đạo quyền lợi. Thông Thiên sau khi rời đi, Triệu Công Minh cùng Kim Linh ngay lập tức vây quanh, quay về Diệp đạo nói rằng: "Đa tạ tiểu sư đệ, vì là hai người chúng ta chính danh." Càng là Kim Linh, trước nàng bị cầu thủ tiên bốn người bọn họ truyền ra lời đồn khiến cho hậm hực rất lâu, hiện tại Diệp đạo trước mặt mọi người trả lại sự trong sạch của nàng, trong lòng nàng cảm tạ không ngớt. Tuy rằng trước nàng đã ở sư tôn Thông Thiên nơi đó được khẳng định đáp án, thế nhưng loại kia tán thành cùng chính diện đánh tan lời đồn không giống nhau. Một cái là chỉ có Kim Linh một người biết, một cái là toàn bộ trên núi Côn Lôn đệ tử đều biết, hiệu quả là không giống nhau. Diệp đạo lập tức trả lời: "Kim Linh sư tỷ, Công Minh sư huynh khách khí, tất cả những thứ này đều là tiểu sư đệ ta phải làm. Tiểu sư đệ ta nếu đến sư tôn trọng trách, sau đó ổn thỏa hảo hảo chỉnh đốn tiệt giáo, càng là xem cầu thủ tiên bực này còn sâu làm dầu nổi canh, nhất định phải hảo hảo giáo dục dạy dỗ, sau khi mong rằng sư tỷ sư huynh ủng hộ nhiều hơn." Kim Linh cùng Triệu Công Minh nghe xong ha ha bắt đầu cười lớn, nói rằng: "Đó là tự nhiên, tiểu sư đệ có việc xin cứ việc phân phó." Mấy người chính đàm luận đến hừng hực, còn lại đệ tử cũng chậm chậm vây quanh, chúc mừng nói: "Chúc mừng Diệp đạo sư huynh đến tiệt giáo thưởng phạt quyền thế, Diệp đạo sư huynh tuổi trẻ tài cao, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Diệp đạo sư huynh thật xoái a, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử." Chỉ chốc lát sau Diệp đạo liền bị tiệt giáo đệ tử vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhấn chìm ở lời khen tặng đại dương, không thở nổi, trong lòng hắn cảm thán: "Tiệt giáo đệ tử bên trong có người xấu a." Chương 23, phân tranh bắt đầu rồi. Chương 23, phân tranh bắt đầu rồi. Ở trải qua cầu thủ tiên bốn tiên điện hình án lệ qua đi, tiệt giáo bên trong đệ tử thành thật không ít. Dù sao bốn người bọn họ nhưng là Thông Thiên theo thị tiên nhân, thân phận địa vị như vậy cao quý đều bị giáo quy xử phạt, bọn họ những này đệ tử bình thường như thế nào dám lại dễ dàng đụng vào tiệt giáo giáo quy hồng tuyến. Trong khoảng thời gian ngắn, tiệt giáo bầu không khí khá hơn nhiều, toàn bộ trên núi Côn Lôn bầu không khí đều trở nên phong thanh khí chính lên. Dù sao hiện ở trên núi Côn Lôn tuy nói là tam giáo đệ tử tụ hội, nhưng tam giáo bên trong cũng chỉ có tiệt giáo đệ tử nhiều nhất. Nhân giáo cùng xiển giáo đệ tử cùng đồng tử gộp lại cũng là như vậy mười mấy 20, 30 cái. Vì lẽ đó tiệt giáo được rồi, cũng là đại diện cho toàn bộ Côn Lôn Sơn được rồi. Nguyên vốn còn muốn làm một vố lớn Diệp đạo, trong nháy mắt không còn mục tiêu, không thể làm gì khác hơn là lại trở lại động phủ tu luyện đi tới. Diệp đạo vốn là muốn thừa dịp lần này sự tình tới một lần quyền lực tùy hứng, khỏe mạnh dọn dẹp thanh lý u ác tính. Thanh cửu xuyên việt giả, hắn nhưng là biết tiệt giáo bên trong có không ít đồ xấu xa, nếu như có thể sớm một chút đem những người này dọn dẹp ra tiệt giáo lời nói, đến thời điểm đối với tiệt giáo mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hiện tại hắn thân ở tiệt giáo bên trong, tự nhiên đến vì là tiệt giáo cân nhắc, hắn cũng không muốn phong thần lượng kiếp bi kịch, theo nội dung vợ kịch từ từ phát sinh. Phong thần lượng kiếp, tiệt giáo sa sút. Này bên trong có xiển giáo cùng Tây Phương giáo tính toán, nhưng cũng chạy trốn không được tiệt giáo bản thân vấn đề. Không ít tiệt giáo đệ tử đánh tiệt giáo thánh nhân môn hạ bảng hiệu làm sảng làm bậy, rêu rao khắp nơi, bại hoại không ít tiệt giáo khí vận. Bây giờ thành tựu tiệt giáo tiểu sư đệ, Diệp đạo tự nhiên không muốn lại trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy. Quan trọng nhất chính là tiệt giáo vận mệnh ở phong thần thời kỳ cùng nhân tộc vận mệnh ở quân lấy nhau. Diệp đạo cũng không muốn những này tiệt giáo ưu ác tính hại nhân tộc quật khởi, làm là nhân tộc, Diệp đạo nếu đi đến Hồng Hoang, đương nhiên phải là nhân tộc cân nhắc. Làm sao cũng đến là nhân tộc quật khởi, nhân đạo thức tỉnh, mà nỗ lực phấn đấu. Nếu không thì Diệp đạo cũng sẽ không trợ giúp tội nhân thị trở nhân tộc tam tổ sáng tạo hậu thiên ngọn lửa cùng kiến trúc quần áo hắn đều có thể lấy đoạn phần này công đức để bản thân sử dụng. Chỉ là đáng tiếc chính là, hiện tại những người ưu ác tính tiệt giáo đệ tử đều vẫn còn thánh nhân ngay dưới mắt, trên núi Côn Lôn. Mỗi một người đều vẫn không có bộc lộ ra chính mình dạ tâm, từng cái hiện tại đều còn thành thật cực kỳ, vì lẽ đó dù cho Diệp đạo hiện tại thượng phạt chức quyền ở tay, cũng không lý do đối với bọn họ độc thủ. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn mình sủng ái nhất 12 cái vô dụng đệ tử huyết áp tăng vọt. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ thu này 12 cái cân cước thâm hậu đệ tử, chính là vì đối ứng 12 tổ vu danh hiệu. 12 tổ vu ở bên trong Hồng Hoang tiếng tăm lừng lẫy, lại với bọn hắn tam thanh cấp giật bản cổ chính tông danh hiệu, đã nhiều năm như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Tuy rằng bọn họ hiện tại tam thanh đều thành thánh 12 tổ vu vẫn như cũ là chuẩn thánh sức chiến đấu, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ lòng mang khúc mắc. Vì lẽ đó thu rồi này 12 cái đệ tử, vì bọn họ mệnh danh là xiển giáo 12 kim tiên. Từ nơi này liền có thể thấy được, Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ tốt mặt mũi, hơn nữa phi thường hẹp hỏi thủ giai. Này 12 cái đệ tử cũng coi như không chịu thua kém, ở Hồng Hoang cũng coi như là xông ra chút tên tuổi, vì là Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng không ít mặt mũi. Điều này làm cho trước thời kỳ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cao hứng phi thường, nhưng là từ khi Diệp Đạo đến rồi Côn Lôn Sơn sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không thăng bằng. Càng là ở Diệp Đạo đột phá Thái Ức Kim Tiên, lực ép cầu thủ đột tiên, chấp trưởng tiệt giáo thưởng phạt qua đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì càng thêm khó chịu. Phải biết, coi như là xiển giáo 12 kim tiên bên trong hiện tại đại sư Minh Nam Cực, cũng khó có thể xem Diệp Đạo nhẹ nhõm như vậy trấn áp cầu thủ đột tiên. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, Diệp đạo là hắn đã từng bỏ qua đệ tử, là thông thiên từ hắn nơi này đoạt lấy đi, trong lòng hắn thì càng không thăng bằng. Vì lẽ đó hiện tại Diệp đạo càng mạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền càng khó chịu, đối với trước mắt hắn này xiển giáo 12 kim tiên liền càng chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Dù sao Diệp đạo mới vào tiệt giáo môn hạ bao lâu, bọn họ này 12 kim tiên vào xiển giáo bao lâu nghĩ liền tức giận. Nhìn tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, 12 kim tiên mỗi người túi đầu không dám nói lời nào. Bọn họ cũng không biết nơi nào, nhà sư tôn của chính mình Nguyên Thủy Thiên Tôn tức rồi. Nhưng mà nhìn thấy bọn họ mỗi người cúi đầu một bộ vâng vâng dạ dạ dáng dấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm tức giận nổi giận nói: "Đường đường xiển giáo tiên nhân, mỗi người phúc nguyên chân tiên, làm sao như thế không có khí thế, vâng vâng dạ dạ giống kiểu gì? Thực sự là càng sống càng nhỏ lại còn không sánh được tiệt giáo những người khoác lân mang giáp hàng người." Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là bởi vì Diệp đạo sự tình tức giận, vì lẽ đó liên quan cũng khí lên tiệt giáo. Nhưng mà, nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nói sau, xiển giáo 12 kim tiên càng là thí cũng không dám thả một cái. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước xem thường nhất tiệt giáo, vì sao lại bắt bọn họ cùng tiệt giáo đám kia thấp sinh loạn hóa đồ lẫn nhau so sánh? Có điều nghi hoặc tuy nghi hoặc, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi nóng, bọn họ cũng không dám đi xúc cái kia rủi ro. Chỉ là như vậy vừa đến, liền để Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm không nói gì, hắn không nghĩ tới xiển giáo 12 kim tiên dĩ nhiên như vậy xa đoạn, chính mình cũng như thế mắng bọn họ đều kích không nổi bọn họ một ít huyết tính. Không biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là thánh nhân, bọn họ nào có lá gan đó cùng thánh nhân tranh luận, vì lẽ đó bọn họ bị mắng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Có điều xiển giáo 12 kim tiên cũng nghe ra chút đầu mượn, vậy thì là Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này tức giận là bởi vì tiệt giáo bên trong người. Vừa nghĩ tới nhóm người mình bởi vì tiệt giáo bên trong người mà bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhục mạ trách cứ, xiển giáo 12 kim tiên đối với tiệt giáo bên trong người càng thêm khó chịu. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn mưa dầm thấm đất bên dưới, bọn họ cũng sớm đã xem thường tiệt giáo đệ tử. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ càng làm cho bọn họ căm ghét lên tiệt giáo đệ tử, nghĩ sau khi rời khỏi đây nhất định phải khỏe mạnh giáo dục dạy dỗ đám kia tiệt giáo đệ tử xả giận. Xiển giáo 12 kim tiên tuy rằng không dám đỉnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này thánh nhân sư tốt miệng, nhưng là ước hiếp bắt nạt tiệt giáo đệ tử bọn họ vẫn có lá gan đó. Dù sao thực lực của bọn họ phổ biến tới nói, so với phổ thông tiệt giáo đệ tử cường rất nhiều, ngoại trừ thông thiên thánh nhân cái kia mấy cái thân truyền ở ngoài, bọn họ đều không có để ở trong mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mắng hăng say, không chút nào phát hiện xiển giáo 12 kim tiên bởi vì hắn nguyên nhân, đối với tiệt giáo đệ tử hảo cảm hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng xong sau khi, xiển giáo 12 kim tiên mới chậm rãi thối lui. Vừa mới ra Ngọc Hư Cung, Quảng Thành Tử liền bay về Nam Cực nói rằng: "Đại sư Minh, nay tiệt giáo đệ tử thực sự là quá đáng ghét, hại chúng ta bị sư tôn mắng thành bộ dáng này, khẩu khí này chúng ta làm sao cũng nuốt không trôi." Quảng Thành Tử vừa mở miệng, còn lại Kim Tiên cũng dồn dập phụ hòa nói: "Đúng đấy, đại sư Minh, tiệt giáo đệ tử gây ra họa, tại sao phải nhường chúng ta đến gánh chịu? Chúng ta nhất định phải để bọn họ trả giá thật lớn." "Đúng đấy, đại sư Minh, khẩu khí này chúng ta thực sự là không nuốt trôi." Chương 24, Xiển giáo âm nhu chương 24, Xiển giáo âm nhu nghe các vị sư đệ lên tiếng sau khi, Nam Cực sắc mặt âm trầm, vung tay lên sau đó trầm giọng nói: Tiệt giáo đệ tử nhà sư tôn tức giận, làm vì sư tôn đệ tử, chúng ta tự nhiên không thể dễ dàng buông tha bọn họ, nếu không thì chúng ta liền thẹn là xiển giáo đệ tử. Chỉ là này tiệt giáo dù sao cũng là thông thiên sư thúc thánh nhân môn hạ, chúng ta nhất định phải muốn cái biện pháp tốt mới có thể ra tay đối phó, nếu không thì sợ là sẽ phải giận thánh nhân. Nghe được đại sư Minh Nam Cực nói như vậy, còn lại kim tiên mừng rỡ trong lòng, bọn họ đã sớm xem tiệt giáo đệ tử khó chịu nín giận đây. Càng là Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn, lần trước ra tay cùng tiệt giáo theo thị tiên đánh lên, thù này bọn họ còn ghi vào trong lòng đây. Phổ Hiền vội vàng hỏi: "Đại sư Minh, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào?" Lúc nói lời này, Phổ Hiền một mặt nóng lòng muốn thử, nhìn ra hắn hiện tại phi thường phấn khởi. Không chỉ là Phổ Hiền, còn lại kim tiên cũng đều là vô cùng có hứng thú. Tiệt giáo bởi vì tiên nhân đông đảo nguyên nhân, ở trên núi Côn Lôn các loại kỳ hoa đều có, làm bẩn thỉu xấu xa, xiển giáo kim tiên đã sớm xem khó chịu bọn họ hành động. Ở trong lòng bọn họ, tiệt giáo đệ tử thì không nên chờ ở trên núi Côn Lôn, ô nhiễm không khí. Nếu như không phải xem ở thông tiên sư thúc trên mặt lời nói, tiệt giáo đệ tử sớm bị bọn họ đuổi xuống núi. Chỉ là đều là thánh nhân môn hạ, bình thường ngay trước mặt bọn họ cũng không dám như thế công khai tính toán. Hơn nữa ở xiển giáo kim tiên trong lòng còn đè lên một chuyện, vậy thì là gần nhất danh tiếng chính mạo Diệp đạo. Này Diệp đạo bọn họ gần nhất cũng nghe nói nội tình, chính là cái nhân tộc. Nguyên bản bọn họ xiển giáo 12 kim tiên liền vẫn sống ở nhân giáo đại đệ tử Huyền Đô đại pháp sư bên trong bóng tối. Nhưng cũng may này Huyền Đô biết điều vô cùng, trong ngày thường cũng không cùng đệ tử khác tiếp xúc, cũng không tiêu căng lộ liễu, xuyên với tu luyện, bọn họ đối với Huyền Đô tuy rằng đố kỵ, nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy. Thế nhưng này Diệp đạo liền không giống nhau. Từ khi đến rồi Côn Lôn Sơn sau khi, này Diệp đạo quả thực tiêu căng vô cùng. Không chỉ có giống chống khua chiêng đột phá đến Thái Ất kim tiền, ở trong hàng đệ tử đời thứ 2 tài năng xuất chúng, lại cùng Thông Thiên Thánh Nhân đồng thời định ra tiệt giáo giáo quy, làm náo động lớn. Đều là đệ tử đời 2, giữa bọn họ tự nhiên lẫn nhau khá là, so sánh với đó, Diệp đạo liền hiện ra cho bọn họ rất kém cỏi. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng nói không bằng tiệt giáo đệ tử bên trong cái kia tiệt giáo đệ tử chính là Diệp đạo. Vì lẽ đó, ở xiển giáo 12 kim tiên trong lòng, Diệp đạo cũng là bọn họ nhắm vào đối tượng. Nam Cực xem xét nhìn một phía, sau đó lấy ra pháp bảo che lấp chu vi, xác nhận sau khi an toàn mới nói rằng: "Phổ Hiền, Văn Thủ, các ngươi đi làm như thế." Nghe xong Nam Cực đại lời của sư Minh sau, Phổ Hiền Văn Thủ một mặt làm có dễ, phản nói rằng: "Đại sư Minh, không phải chứ, lại muốn chúng ta đi tìm cầu thủ tiên bọn họ xin lỗi, như vậy sao được à?" Nam Cực biểu đạt ý tứ rất đơn giản, cầu thủ tiên bốn người bọn họ hiện tại khẳng định phi thường hận Diệp đạo. Nếu muốn tính toán tiệt giáo đệ tử, nắm Diệp đạo khai đao, bọn họ hoàn toàn có thể tới một hồi mượn đao giết người, để tiệt giáo trong các đệ tử hồng. Đến thời điểm bọn họ sẽ cùng cầu thủ tiên bọn họ trong ứng ngoài hợp, liền không sợ tiệt giáo không xấu mặt. Chỉ có điều trận này đánh cờ bên trong, đến hy sinh một hồi Phổ Hiền cùng Văn Thủ, dù sao bọn họ trước cùng cầu thủ tiên trong lúc đó có mâu thuẫn, để bọn họ đi xin lỗi, quả thật làm cho Phổ Hiền Văn Thủ lúng túng, nhưng có thể kéo vào cầu thủ tiên hảo cảm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Nam Cực học theo trước Triệu Công Minh cùng Kim Linh chuyện kia cũng đã nhìn ra rồi, cầu thủ tiên mấy người bọn hắn chính là tiệt giáo kẻ phản bội. Bọn họ vì tư lợi, căn bản là không đem tiệt giáo giáo lý để ở trong mắt, đừng nói gì đến đồng môn tình. Cầu thủ tiên mấy người bọn hắn như bây giờ, khẳng định ước gì Diệp đạo xấu mặt, vừa vặn có thể bị bọn họ lợi dụng. Cuối cùng, ở Nam Cực cùng hắn xiển giáo kim tiên mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Phổ Hiền cùng Văn Thủ cũng chỉ đánh hy sinh chính mình, ba đức ba ba đi tới Kỳ Lân Ngai. Khi bọn họ xuất hiện ở cầu thủ tiên trước mặt thời điểm, cầu thủ tiên phản ứng đầu tiên chính là chửi ầm lên. Dù sao bọn họ trước cùng Phổ Hiền Văn Thủ có cửu oán, hiện tại bọn họ thảm như vậy, vậy khẳng định Phổ Hiền Văn Thủ chính là đến cười nhạo hắn, vì lẽ đó bọn họ quay về Phổ Hiền cùng Văn Thủ há mồm liền mắng. Nhưng mà, khiến cầu thủ tiên bọn họ không nghĩ tới chính là, Phổ Hiền cùng Văn Thủ không chỉ có không hề tức giận, trái lại còn một mặt cười ha ha với bọn hắn trùm vào gần như. "Cầu thủ đạo hữu, không cần thiết à, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cần gì phải mũi nhọn đấu với đao sắt đây? Nói đến chúng ta còn có cùng chung kẻ địch, tại sao chúng ta không liên hợp lại đồng thời đối phó hắn đây?" "Ngươi nói đúng đi." Nghe được Phổ Hiền cùng Văn Thủ nói như vậy, cầu thủ tiên bọn họ cũng hứng thú, đang nghe xong Phổ Hiền cùng Văn Thủ tự thuật sau, bọn họ vui vẻ đồng ý. Sau đó, mấy người trò chuyện với nhau thật vui, phản phất trước xưa nay chưa từng xảy ra quá mâu thuẫn bình thường. Thời gian lại qua ít ngày, cầu thủ tiên bốn tiên gọi tới không ít tiệt giáo đệ tử. "Diệp đạo bắt nạt ta chờ quá mức, chứ bị đồng môn muốn vì chúng ta giữ gìn lẽ phải a? Sư tôn đều không có trừng phạt chúng ta, cái kia Diệp đạo mặc dù là đệ tử thân truyền, lại có tư cách gì có thể xử phạt chúng ta oan uổng a?" Cầu thủ tiên bốn tiên chính là thông tiên người ở bên cạnh, trong ngày thường ở tiệt giáo cũng là vô cùng có mặt mũi. Lần này bọn họ gọi tới, tất cả đều là bọn họ Hồ Bằng Cầu Hữu Môn. Nghe mấy người bọn hắn kể ra, quả nhiên bọn họ những này Hồ Bằng Cầu Hữu Môn dồn dập tức giận không thôi, phi thường cổ động. Cầu thủ tiên khẽ miệng cười khẽ, gian kế thực hiện được. Hắn liền biết, hắn những này Hồ Bằng Cầu Hữu Môn sẽ không để cho hắn thất vọng, những này Hồ Bằng Cầu Hữu tuy rằng trong ngày thường chẳng làm được trò chống gì, nhưng không chịu nổi lượng nhiều, hơn nữa mỗi người đều là tản lời đồn hảo thủ. Trước cầu thủ tiên bọn họ truyền kim linh lời đồn, những người này liền phi thường ra sức. À, không nghĩ tới này Diệp đạo dĩ nhiên là như vậy mua danh chuộc tiếng hạng người, lừa bịp ta chờ. Quá làm người tức giận bọn họ lại dám như thế đối với cầu thủ tiên sư minh bọn họ. Ta đã nói rồi, cầu thủ tiên sư minh bình thường đối với chúng ta tốt như vậy, làm sao có khả năng gặp đối với đồng môn ra tay. Này Diệp đạo cũng quá gặp điên đạo thị phi. Nhìn thấy Diệp đạo gây nên công phẫn, cầu thủ tiên vội vã thêm mắm thêm muối nói: "Ai, ta chờ bị này giải đoàn cũng không có cái gì, chỉ là Diệp đạo còn lừa hắn sư huynh đệ, thực sự là quá phận quá đáng, chúng ta nhất định không thể để hắn thực hiện được. Nhìn thấy cầu thủ tiên đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, hắn những người cái hồ bằng cầu hữu môn càng thêm bị kích thích, nói rằng: "Đúng đúng đúng, chúng ta đi tìm Diệp đạo lấy lại công đạo, các sư huynh đệ cùng đi a." Cầu thủ tiên vội vã ngăn cản, nói rằng: "Chư vị sư đệ lòng tốt, chúng ta chân thành ghi nhớ, chỉ là cái kia Diệp đạo thực lực mạnh mẽ, các ngươi đi sợ là sẽ phải chịu thiệt. Hơn nữa Diệp đạo đứa kia không biết là dùng phương pháp gì mê hoặc Công Minh sư huynh cùng Kim Linh sư tỷ, hiện tại Đa Bảo đại sư huynh không ở, các ngươi như vậy đi vào sợ là không được cái gì dùng, còn chọc giận Diệp đạo đứa kia, đánh rắn động cỏ." Chương 25, đi đầu gây sự. Chương 25, đi đầu gây sự. Nam Cực sư huynh, ngươi có thể nhất định phải vì là cầu thủ tiên bọn họ làm chủ a, bọn họ bị Diệp đạo vu hại, hiện tại mỗi ngày đều phải bị thiên lôi nỗi khổ, cũng quá hoa đức. Cầu thủ tiên hồ bằng cầu hữu môn tìm tới Nam Cực nói rằng, bọn họ mồm năm miệng 10 nói Diệp đạo nói xấu, tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Nam Cực nhìn cái đám này nói đến hăng say tiệt giáo đệ tử, trong lòng cao hứng, bên cạnh Thái Ất, Phổ Hiển chờ cũng đều là nín cười ý, trên mặt tràn ngập đồng tình. Xem những đám đệ tử tiệt giáo này nói gần đủ rồi, Nam Cực mới chậm rãi mở miệng nói: "Các vị sư đệ, ta cũng thay các ngươi cảm thấy sốt ruột, nhưng mà xiển tiệt hai giáo tuy rằng tình thâm nghĩa trọng, nhưng dù sao có chỗ bất đồng, tiệt giáo tự có Đa Bảo sư đệ trưởng nắm, ta xiển giáo không tiện nhúng tay a." Nghe được Nam Cực khéo léo từ chối, cái đám này tiệt giáo đệ tử lập tức sốt ruột, tranh nhau chen lấn nói rằng: "Nam Cực đại sư minh, hoa đỏ ngó trắng lá sen xanh, tam giáo vốn là một nhà, bây giờ Đa Bảo đại sư minh cũng ở, chúng ta chỉ có tìm ngươi a, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a." Thấy sự tình thành thục, Nam Cực lại lần nữa cực thẹn thùng mở miệng nói: "Được rồi, nếu các vị sư đệ như vậy tin được ta, vậy ta liền đi một chuyến đi." Sau đó, Nam Cực lại lần nữa cường điệu nói: "Có điều ta nói tốt, nhất định phải điều tra rõ ràng này bên trong có phải là đến cùng có hiểu lầm gì đó, sau khi làm tiếp định đoạn, thiết không thể hiểu lầm Diệp đạo sư đệ." Nam Cực này một chiêu vô cùng cao minh, đã như thế bất luận cuối cùng kết quả làm sao, hắn cũng có thể thoát khỏi trách nhiệm. Một nhóm mọi người tới đến Diệp đạo độc phủ, một tên tiệt giáo đệ tử liền lên trước kêu gào nói: "Diệp đạo, đi ra, chúng ta nên vì cầu thủ tiên đòi lẽ phải." "Diệp đạo, mau ra đây, đi ra." Diệp đạo làm mỹ nhân ngộng, mơ mơ màng màng bị người bên ngoài đánh thức, hỏa khí sượt một hồi liền lên. Hắn nhanh chóng đứng dậy, ra ngoài xem, đến cùng là ai đang hắn trước cửa hô to gọi nhỏ, quấy rối giấc mộng đẹp của hắn. Vừa ra tới, liền phát hiện hắn động cửa phủ, lại như là chợ bán thức ăn như thế, chồng đầy người. Rời Dương tức giận Diệp đạo cũng mặc kệ nhiều như vậy, hét lớn: "Ầm ĩ cái gì thế? Ầm ĩ cái gì thế? Ban ngày không cần đi ngủ sao?" Diệp đạo âm thanh quá mức đột nhiên, đem chu vi tiệt giáo đệ tử lống sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ, đã quên bọn họ là tới làm gì. Chờ bọn họ phản ứng lại sau, hiện trường lập tức liễu ra liễu dịu vang lên tiếng chỉ trích. Có chỉ trích Diệp đạo quá lớn tiếng, có chỉ trích Diệp đạo đối với cầu thủ tiên bọn họ quá phận quá đáng, âm thanh một làn sóng che lại một làn sóng. Diệp đạo vốn là ở mọc ra rời dương khí, nghe bọn họ liễu ra liễu dịu cái liên tục, nói đều nói không rõ, càng phiền, khí thế nâng lên hay lớn. Đến cái người bình thường nói chuyện, không muốn xem còn như con bị hoa 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 nháo cái liên tục, lại ồn ào đem toàn bộ các ngươi đánh một trận. Hiện trường bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại, dù sao Diệp đạo khí thế trên người không phải là nắp, như vậy thực lực khủng bố, lực uy hiếp mười phần. Lúc này, Nam Cực mới chậm chạp khoan thai từ phía sau đứng dậy, quái gở quay về Diệp đạo nói rằng: "Diệp đạo sư đệ uy phong thật to, đồng môn sư minh đệ trong lúc đó nói chuyện đều lớn tiếng như vậy, phái đoàn mười phần. Trước tiệt giáo các sư đệ đến nói với ta ngươi thời điểm, ta còn có chút không tin tưởng, còn vì ngươi quên, bây giờ nhìn lại, cũng chưa chắc không phải thật sự." Nam Cực lời nói xong, nhất thời gây nên chu vi tiệt giáo đệ tử tán đồng, dồn dập có sức lực bắt đầu lại lần nữa chỉ trích Diệp đạo. Dù sao Nam Cực là xiển giáo đại sư minh, thực lực mạnh mẽ, có hắn tọa trấn chỗ dựa, bọn họ cũng có gây sự giúp khí. Có điều, Diệp đạo không phải là bị tùy ý bắt nạt chủ, không khách khí về đối nói: "Nha, này không phải xiển giáo đại sư minh sao? Ta tiệt giáo sự tình lúc nào cũng quy các ngươi xiển giáo quản. Lại nói ta ở cửa nhà ta nói chuyện lớn tiếng làm sao? Nói chuyện lớn tiếng phạm pháp sao? Ha ha ha, nói chuyện lớn tiếng có tội sao? Giáo quy không cho phép ta như thế nói chuyện sao?" Diệp đạo lời nói trong nháy mắt làm tức giận đứng bên cạnh Thái Ất, Nam Cực vẫn chưa trả lời, hắn liền lập tức đứng ra biểu hiện nói: "Diệp đạo, ngươi nói như thế nào? Nam Cực đại sư minh là được tiệt giáo đệ tử nhờ và đến giữ gìn lẽ phải, ngươi làm sao như thế vô lý?" Nói xong, lại làm thấp đi Diệp đạo một phen, quay đầu lại một bộ chó săn dáng dấp trở lại Nam Cực bên cạnh. Diệp đạo tự nhiên cũng sẽ không chiều chuộng hắn, luận đối người, hắn nhưng là có đặc biệt thiên phú, lập tức về đối nói: "Vâng vâng vâng, lời ta nói có thể không ngươi dễ nghe như vậy nha. Không giống các ngươi xiển giáo, mỗi người nói chuyện lại êm hay, mỗi người đều là nhân tài nha. Đời này cũng không sánh nổi các ngươi nha." Diệp đạo đặc biệt ngữ khí để Thái Ất cùng Nam Cực bọn họ tức đến nổ phổi, nếu như là thật không có người khác lời nói, bọn họ phòng trừng đã tức giận nhảy lên đến rồi. Nam Cực ở trong lòng hít sâu vài khẩu sau mới ổn định tâm tình, trầm giọng nói rằng: "Diệp đạo, ngươi không nên nghĩ lừa dối quải, cầu thủ tiên sự tình, ngươi nhất định phải cho ở đây tiệt giáo đệ tử một cái giải thích." "Tiểu sư đệ không cần giải thích, chuyện này hắn làm không có sai." Diệp đạo vẫn không nói gì, Triệu Công Minh âm thanh liền từ phương xa truyền đến. Hắn là tiệt giáo ngoại môn đại sư minh, trong ngày thường ở tiệt giáo cơ sở ngầm không ít, đang nhìn đến nhiều như vậy tiệt giáo đệ tử hướng về Diệp đạo bên này lúc đi, liền phát giác không đúng, vội vã tìm tới Kim Linh sư tỷ chạy tới. Triệu Công Minh âm thanh mới vừa hạ xuống, hắn cùng Kim Linh liền chạy tới nơi này, Kim Linh cũng hướng về Nam Cực giải thích: "Nam Cực sư minh, Diệp đạo tiểu sư đệ đối với cầu thủ tiên sự tình làm được cũng không sai, sư minh có thể không nên hiểu lầm." Nói xong, Triệu Công Minh cùng Kim Linh liền đứng ở Diệp Đạo bên cạnh, hiển nhiên là muốn cùng Diệp Đạo cùng tiến cùng lui. Lúc này, trong đám người một cái cùng cầu thủ tiên quan hệ bọn hắn rất tốt tiệt giáo đệ tử quay về Nam Cực nói rằng: "Nam Cực đại sư minh, cầu thủ tiên nói quả nhiên không có sai, Kim Linh sư tỷ cùng Triệu Công Minh sư minh đều bị Diệp Đạo cho mê hoặc xiển giáo, các sư minh nhất định phải vì là cầu thủ tiên bọn họ làm chủ a." Hắn mới vừa nói xong, chu vi tiệt giáo đệ tử cũng dồn dập ồn ào, bọn họ trong ngày thường đều là cầu thủ tiên hồ bằng cầu hữu, tự nhiên không thể là Diệp Đạo nói chuyện. Đồng thời Diệp Đạo chấp trưởng tiệt giáo giáo quy qua đi, bọn họ ngày tốt cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu đến một chút ảnh hưởng, cho nên đối với Diệp Đạo bọn họ cũng không có hảo cảm gì, ba không phải tìm cơ hội khỏe mạnh bỏ đá xuống giếng một phen, để Diệp Đạo xuất một chút hiếu. Chuyện này vốn là xiển giáo thiết kế mưu kế, có nhiều như vậy tiệt giáo đệ tử chống đỡ, chất tướng của chuyện đã không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn họ có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, tìm Diệp Đạo báo Nguyên Thủy Thiên Tôn trừng phạt bọn họ mối thù. Nam Cực Nghĩa chính ngôn từ an ủi một đám tiệt giáo đệ tử nói: "Các vị sư đệ cứ yên tâm đi, các ngươi đã để cho ta tới cho các ngươi giữ gìn lẽ phải, vậy ta nhất định sẽ vì các ngươi tìm kiếm đến công bằng công chính, không cho bất luận cái nào tam giáo đệ tử không công làm oan. Cầu thủ tiên bọn họ, ta nhất định sẽ vì bọn họ điều tra rõ chân tướng, trả lại bọn họ một cái công đạo." Chương 26, An Tam một cái thượng thanh thần lôi. Chương 26, An Tam một cái thượng thanh thần lôi. Nam Cực lời nói lập tức được chu vi tiệt giáo đệ tử chống đỡ, nhiều người sức mạnh lớn, vào lúc này lại như là chân lý bình thường hiện hiện. Ở đông đảo tiệt giáo đệ tử mồm năm miệng 10 lên tiếng phê phán bên trong, Diệp Đạo thật sự trở thành bọn họ trong miệng người xấu. Thậm chí bọn họ trả lại Diệp Đạo an bài rất nhiều có lẽ có tội danh, bịa đặt không ít cố sự. Tại đây chút cố sự bên trong, Diệp Đạo không chỉ có làm sai hơn nữa còn sai đến phi thường thái quá. Triệu Công Minh cùng Kim Linh lời giải thích của bọn họ, liền có vẻ phi thường trắng xám, ung dung liền bị tiếng nói của hắn bao phủ lại, căn bản cũng không có người nguyện ý nghe lời giải thích của bọn họ. Trái lại bọn họ càng giải thích, những vị đệ tử này liền càng cho rằng bọn họ bị Diệp Đạo cho lừa bịp tẩy não. Mắt thấy Diệp Đạo tội danh chứng thực, Nam Cực đại sư Minh đứng ra công bằng công chính giữ gìn lẽ phải đến rồi, hắn đầu tiên là quay về Kim Linh cùng Triệu Công Minh nói rằng: "Công Minh sư đệ, Kim Linh sư muội, các ngươi cũng nhìn thấy tiệt giáo đệ tử ánh mắt là sáng như tuyết, Diệp Đạo xác thực làm hỏng việc, các ngươi cũng không nên bị hắn cho che đậy, này Diệp Đạo chính là quá gặp xếp vào. Ngươi nhìn hắn ở nơi đó một câu nói đều không nói, hiển nhiên hắn biết rõ đối lý, nói không là cái gì." Triệu Công Minh cùng Kim Linh mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Nam Cực đánh gãy, sau đó hắn liền quay về Thái Ức cùng Phổ Hiền nói rằng: "Thái Ức, Phổ Hiền, trước tiên bắt Diệp Đạo, chờ đợi xử lý." Thái Ức cùng Phổ Hiền đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Cố Lưu Tôn càng là chuẩn bị kỹ càng khổn tiên thẳng, liền chờ Nam Cực ra lệnh. Triệu Công Minh cùng Kim Linh nhìn thấy Thái Ức, Phổ Hiền bọn họ chuẩn bị động thủ, lập tức che ở Diệp Đạo trước mặt. Nam Cực thấy tình hình này, nói rằng: "Công Minh sư đệ cùng Kim Linh sư muội bị Diệp Đạo cho che đậy, trước tiên đem bọn họ cho khống chế lên, không nên thương tổn bọn họ." Được Nam Cực mệnh lệnh, mọi người lúc này liền muốn động thủ, khống chế Triệu Công Minh cùng Kim Linh, bắt Diệp Đạo. Kim Linh cùng Triệu Công Minh không đành lòng đối với tiệt giáo đồng môn đối thủ, bó tay bó chân, phát huy không là cái gì thực lực, rất nhanh liền bị một đám người kéo lại. Tất cả những thứ này tự biên tự diễn đem Diệp Đạo đều cho chọc phát cười, hắn xem như là đại khái hiểu Nam Cực những người này đến cùng là muốn dở trò quỷ gì. Nhìn dáng dấp Nam Cực bọn họ chính là có chuẩn bị mà đến, là hướng về phía hắn Diệp Đạo đến, hắn muốn không nổi chính mình vào lúc nào đắc tội rồi Nam Cực bọn họ. Có điều không cần nghĩ rõ ràng, cái này không trọng yếu, đàn ông thực sự chỉ cần biết mục đích của bọn họ là được. Ngay cả hắn tại sao không giải thích? Hắn đương nhiên không cần giải thích, này lại không phải nữ tần, giải thích cái gì? Hắn đường đường một cái Thái Ức Kim Tiên, chư vị ở đây cao hơn hắn không có mấy cái, hơn nữa hắn trưởng quản tiệt giáo giáo quy, giải thích khác cái gì? Hắn cũng không có cùng Tiểu La La giải thích quen thuộc, quyền đầu cứng là được, giải thích cái rắm. Giải thích hữu dụng lời nói, vậy còn muốn nắm đấm làm cái gì? Trực tiếp bang bang hai quyền, so với giải thích hữu dụng hơn nhiều. Mắt thấy Thái Ức cùng Phổ Hiền lại đây, Diệp Đạo không có do dự chút nào, đối với như vậy cố ý tìm về người, do dự nửa phần đều là hắn sai, ra tay chính là ăn ta một cái thượng thanh thần lôi. Đồng thời không chỉ là nhằm vào Thái Ức cùng Phổ Hiền, mà là nhằm vào tất cả mọi người tại chỗ. Thùng nước giống như tráng kiện thượng thanh thần lôi từ trên trời giáng xuống, đem Thái Ức cùng Phổ Hiền cùng với những người chuẩn bị vây lại đây tiệt giáo đệ tử sợ hết hồn. Bọn họ cũng không ngờ rằng Diệp Đạo không lên tiếng thì thôi, một minh chính là thượng thanh thần lôi. Hơn nữa nhìn này thượng thanh thần lôi hỏa hậu, sợ là mọi người vội vã triển khai phòng ngự chống đối, nhưng là Diệp Đạo thượng thanh thần lôi không phải dễ ngăn cản như vậy. Ầm một tiếng, chu vi nằm một mảnh sơn đen ma hắc, nếu không là Diệp Đạo lưu thủ, sợ là tu vi hơi hơi hạ thấp đệ tử sẽ trực tiếp hóa thành cho tàn. Ở đây tiệt giáo đệ tử đều bị Diệp Đạo thượng thanh thần lôi phách bối rối, bọn họ vốn là cho rằng đều là tiệt giáo đệ tử, Diệp Đạo không thể giới nặng tay. Quang minh chính đại đối với đồng môn ra tay, chuyện này nói ra có thể không nếm hay, nói như vậy đều có kiêng rẻ. Hơn nữa pháp không trách chúng, bọn họ nhiều như vậy người đồng thời lại đây, kính xin xiển giáo sư minh, nói cái gì Diệp Đạo cũng sẽ bó tay bó chân, hãy cùng Kim Linh cùng Triệu Công Minh như thế, cuối cùng mặc bọn họ bắt bí. Nhưng là không nghĩ đến, Diệp Đạo không theo sáo lộ ra bài, nhìn cường đại như thế khủng bố quả đoán Diệp Đạo, phần lớn vây lại đây xem trò vui tiệt giáo đệ tử đều đánh tới đến chống lui quân, không tự giác lui về phía sau. Nếu không là xiển giáo Kim Tiên ở chỗ này, bọn họ phòng trừng đã sớm bắt chân lên cổ chạy trốn. Dù sao bọn họ cùng cầu thủ tiên bốn tiên cũng chính là hồ bằng cầu hữu, bạn nhậu, chống đỡ cái tình cảnh vẫn được, thật đến đặt mình vào nguy hiểm thời điểm một cái so với một cái túng. Cho tới trách cứ. Thế giới hồng hoang thực lực vi tôn, trách cứ hữu dụng lời nói còn tu cái gì cảnh giới pháp lực. Diệp Đạo nhìn nằm một chỗ tiệt giáo đệ tử, cùng với chật vật Thái Ức, Phổ Hiền, trận mắt khinh bỉ, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, phảng phất đang nói: "Sáng sớm đến gây sự, liền này." Chuyện này cũng là phát sinh trong nháy mắt, Nam Cực bị Diệp Đạo thao tác cũng cho khiếp sợ đến. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Đạo ra tay như thế quả đoán, nếu không thì bằng thực lực của hắn, còn có thể giúp một nhóm người chặn chút thượng thanh thần lôi, lại có thể thu được không ít danh vọng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, phép cũng đều là tiệt giáo đệ tử, giúp cái gì rút, đáng đời, bọn họ càng loạn càng tốt. Có điều này cũng cho Nam Cực tìm tới cớ, xem hắn loại này đắc đạo phúc nguyên chân tiên, nhất định phải xuất sư có tiếng. Nam Cực một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, quay về Diệp Đạo trách nói: "Diệp Đạo sư đệ, đều là đồng môn, ngươi vì sao không nói một lời liền hạ thủ nặng như vậy, ngươi thực sự là đi nhầm vào lạc lối ngươi, xem ra cầu thủ tiên bọn họ nói không sai, ngươi..." "Ai, ngươi..." Nam Cực vừa nói vừa dừng lại, trong giọng nói tràn đầy tức hận. Triệu Công Minh cùng Kim Linh vội vã vì là Diệp Đạo giải thích: "Nam Cực sư minh, mới vừa các ngươi nhiều như vậy người đồng thời bay qua, Diệp Đạo tiểu sư đệ cũng chính là căng thẳng mới gặp như vậy, Diệp Đạo tiểu sư đệ kiên quyết sẽ không là loại kia không để ý đồng môn người." Nam Cực nghe xong hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Hừ, coi như là căng thẳng, cũng không thể đối với đồng môn ra tay à, như vậy hành vi, cùng những người thấp sinh loạn hóa hạng người có gì khác nhau đâu?" Nam Cực bật thốt lên, cũng không có cân nhắc đến nhiều như vậy, dù sao đã sớm nói thuận miệng. Ở xiển giáo địa bàn, bọn họ bình thường đều nói như vậy. Thế nhưng người nói vô ý, người nghe có lòng. Một câu thấp sinh loạn hóa, tràn đầy ý giễu cợt, không biết tổn thương bao nhiêu ở đây tiệt giáo đệ tử tâm. Dù sao tiệt giáo đệ tử, đại thể loại này. Nam Cực câu này thấp sinh văn hóa, không khác nào một gậy đánh chết tất cả mọi người. Nhất thời, chu vi tiệt giáo đệ tử bởi vì Nam Cực câu này sỉ nhục nói như vậy trong lòng tức giận sôi trào, dù cho là cái kia viên náo hung hăng nhất tiệt giáo đệ tử sắc mặt cũng có nhìn, nhưng làm sao Nam Cực thực lực mạnh mẽ, lại thân phận cao quý, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhận không phát. Dù sao Nam Cực nhưng là xiển giáo đại sư mình, bọn họ có thể không trêu chọc nổi, cũng không dám trêu. Đây chính là điển hình gia đình bạo ngược hiệu ứng, chỉ dám đối với mình người hung ác, không dám cùng người ngoài làm ầm ĩ. Chỉ có Kim Linh không nhịn được phẫn nộ nói rằng: "Nam Cực sư minh, ngươi sao có thể như vậy sỉ nhục ta chờ tiệt giáo đệ tử?" Chương 27, ngươi nghe ta ngụy biện. Chương 27, ngươi nghe ta ngụy biện. Mãi đến tận đối mặt Kim Linh chất vấn, Nam Cực mới chậm bố một cái phản ứng lại. Chủ yếu là bọn họ xiển giáo bình thường nói tới quá quen thuộc, bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn đều như vậy nói, vì lẽ đó Nam Cực đang nói ra khẩu thời điểm mới không cá biệt môn, không cảm thấy đến thần mã không thích hợp. Nam Cực lập tức giải thích: "Kim Linh sư muội, ngươi nghe ta ngụy biện." "Không, ngươi nghe ta giải thích." "Là như vậy, thực ta không phải đang nói các người, ta chỉ là đang nói những người huyền náo rất hung yêu tộc, đúng, chính là những người yêu tộc. Không phải đang nói các người, người tin tưởng ta." Nam Cực tận lực giải thích, thế nhưng ở đây ai lại là kẻ ngu si, ai nghe không hiểu Nam Cực ý tứ. Có điều, Nam Cực nếu giải thích nên cho mặt mũi hay là muốn cho. Dù sao hắn là xiển giáo đại sư mình, giang hồ không phải là đánh đánh giết giết, giang hồ nói chính là đạo lý đối nhân xử thế. Chu vi tiệt giáo đệ tử đều là thành tinh, hiểu ân tình, nói loi đời đều là chơi tạc sáu. Liền ngay cả Kim Linh cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng dù sao không thể bởi vậy phá hoại hai giáo quan hệ. Ngay ở Nam Cực muốn lừa dối qua hải thời điểm, Diệp Đạo đứng dậy, trầm giọng nói rằng: "Nam Cực, ngươi nhục ta tiệt giáo, phải bị tội gì?" Diệp Đạo hành động này, nhất thời kinh ngạc chu vi tất cả mọi người, bao quát tiệt giáo đệ tử, cũng bao quát ở đây xiển giáo đệ tử. Tiệt giáo đệ tử không nghĩ đến Diệp Đạo cứng như vậy, liền Nam Cực đều không cho mặt mũi, quả thực chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Xiển giáo đệ tử không nghĩ tới Diệp Đạo lại dám bởi vì như thế cái sự mạo đại sơ suất, chỉ trích Nam Cực. Đúng là Triệu Công Minh nghe Diệp Đạo lời nói đăm chiêu. Hán thành tiểu tiệt giáo ngoại môn đại sư minh, lại là thông thiên đệ tử thân truyền, có lúc có phải là quá túng. Quảng Thành Tử đứng ra quát mắng Diệp Đạo nói: "Diệp Đạo, ngươi thật là to gan, lại dám định tội ta xiển giáo đại sư minh, ngươi có tư cách gì?" Diệp Đạo khỏe miệng cười khẽ, tiện tay chính là một đạo thượng thanh thần lôi bổ tới. Dù sao, hắn cũng không thích phí lời là để cho người yếu. Quảng Thành Tử vội vàng tế lên pháp lực chống đối, thực lực của hắn ở xiển giáo 12 kim tiên bên trong cũng coi như là dựa trước, hiểm chi lại hiểm chặn lại rồi Diệp Đạo thượng thanh thần lôi. Chỉ có điều không dễ như vậy, bị đánh đến tóc dựng lên, toàn thân cháy đen, xem ra phi thường chật vật. Cái này cũng là Diệp Đạo muốn đạt đến hiệu quả. Nhìn mình ở trước mặt mọi người như vậy xấu mặt, Quảng Thành Tử lên cơn giận dữ, lúc này liền muốn hét ầm như lôi, khai triển cầu đột, Diệp Đạo nhưng cướp mở miệng trước ngăn chặn hắn miệng. "Quảng Thành Tử, nhục ta tiệt giáo, thân là tiệt giáo đệ tử, người người đều có tư cách giữ gìn tiệt giáo, nếu như ngươi không tin lời nói, đại có thể thử xem. Xem ta thượng thanh thần lôi phách không phách ngươi liền xong việc." Bốn phía tiệt giáo đệ tử nghe vậy, dồn dập cúi đầu, hổ thẹn không ngớt, cùng Diệp Đạo so ra, bọn họ đều điểm vì là tiệt giáo đệ tử. Quảng Thành Tử sững sờ ở tại chỗ, lại bị Diệp Đạo khí thế bức bách, trong khoảng thời gian ngắn không dám nói lời nào. Nam Cực nở nụ cười, đó là một loại xuất phát từ nội tâm cười gằn. Bao nhiêu năm từ khi Lệ Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư, trở thành xiển giáo đại sư minh qua đi, đã bao nhiêu năm không người nào dám như thế không cho hắn mặt mũi. Thánh nhân đệ tử, xiển giáo đại sư minh cái tên này ở Hồng Hoang, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ cho hắn mấy phần mặt. Xưa nay cũng chỉ có hắn bắt nạt người khác, không có người khác dám đối với hắn bất kính. Lạnh sau khi cười xong, Nam Cực ánh mắt âm trầm nói: "Diệp Đạo, nhìn ngươi là tiệt giáo sư đệ phần trên, ta vốn là muốn tha cho ngươi một cái mạng, khuyên ngươi đi trở về đường ngay. Nhưng là đường đi của ngươi hẹp, ngươi ý đồ bước lên xiển tiệt trong lúc đó mâu thuẫn, thành tựu xiển giáo sư minh, ta tất yếu đem ngươi một lần nữa kéo trở về. Ngoan ngoãn được phục, chờ đợi xử lý, nếu không thì đừng trách sư minh ta không khách khí." Trầm mặc đã lâu, Triệu Công Minh lúc này đứng dậy, nói rằng: "Nam Cực sư minh, Diệp đạo giữ gìn ta tiệt giáo tôn nghiêm, cũng không có làm sai, nếu là thật muốn động thủ lời nói, tất trước tiên quá cửa ải của ta. Triệu Công Minh suy nghĩ lâu như vậy, cũng nghĩ thông suốt trước đây là hắn quá nhu nhược. Thân là tiệt giáo ngoại môn đại sư mình, hắn lo lắng quá nhiều, dẫn đến ở trong mắt của người khác hắn là vâng vâng dạ dạ, một điểm uy nghiêm đều không có. Nghe được Triệu Công Minh lời nói sau, Nam Cực cũng có chút bất ngờ, nổi giận nói: "Công Minh sư đệ, ngươi làm sao cũng theo hồ đồ lên? Mau lui xuống." Triệu Công Minh cười nói: "Ha ha, ngươi ngay mặt nhục ta tiệt giáo, lại muốn trấn áp ta tiểu sư đệ, ngươi nhường ta lui ra, ta làm sao lùi?" Nam Cực không những không giận mà còn cười, nói rằng: "Được được được, đã như vậy, vậy ta liền đem các ngươi toàn bộ bắt, giao cho Thông Thiên sư thúc định đoạt." Nam Cực vừa dứt lời, một đạo thượng thanh thần lôi liền bổ tới. Diệp đạo nói đùa: "Nam Cực, nói loại này mạnh miệng, cũng không sợ bị xét đánh." Nam Cực tức giận, trực tiếp động thủ tấn công về phía Diệp đạo. Nam Cực thành tiểu thái ớt kim tiên cảnh giới lâu năm cường giả, pháp lực thâm hậu, động thủ lên khí thế hùng hổ. Diệp đạo thấy Nam Cực động thủ, cũng là không chút nào túng. Nam Cực tuy rằng tu luyện so với hắn lâu, thế nhưng tu vi nếu như so với phải là thời gian tu luyện lời nói, vậy còn muốn thiên tài làm cái gì? Diệp đạo tuy rằng độ cứng quá thái ớt kim tiên lôi kiếp không lâu, nhưng thực lực cảnh giới từ lâu vững chắc, đối đầu Nam Cực không hề yếu. Nhìn thấy Nam Cực bọn họ động thủ đánh tới đến rồi, Triệu Công Minh cũng không chịu cô đơn, chọn thái ớt động thủ lên, hắn đã sớm xem thái ớt khó chịu. Thái ớt cùng Triệu Công Minh động thủ lên sau, hiện trường trong nháy mắt hỗn loạn, xiển giáo đệ tử đối với tiệt giáo đệ tử khai triển bừa bãi tấn công. Ở ngay đó diện càng ngày càng hỗn loạn thời điểm, Thượng Thanh Thông Thiên cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện. Dừng tay. Thông Thiên vẹn vẹn chỉ nói là hai chữ, chu vi liền trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người tại chỗ phát hiện đều không động đậy được nữa, bao quát Diệp đạo cùng Nam Cực. Đây chính là thánh nhân oai, mở miệng thành phép thuật. Vẹn vẹn chỉ là hai chữ, liền ảnh hưởng chu vi thời gian không gian. Sau đó, thánh nhân trong lúc đó liền mở ra đối thoại, che đậy chu vi sở hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Thông Thiên nói rằng: "Tam đệ, ngươi xem ngươi nói những này vô dụng đệ tử, đem Côn Lôn Sơn khiến cho bẩn thỉu xấu xa, bây giờ càng là coi trời bằng vùng, đối với xiển giáo sư minh đều động thủ lên." Thông Thiên nghe xong lập tức nói rằng: "Nhị huynh, ngươi lời này liền nói quá không đạo lý, chuyện này các ngươi xiển giáo đệ tử sẽ không có sai sao?" Huống hồ nói đến, chuyện này vẫn là các ngươi xiển giáo đệ tử gây ra đó. Thanh Cựu Thánh Nhân, Thông Thiên triệt địa, tự nhiên dễ dàng liền có thể thôi diễn đến chuyện này nguyên nhân, là xiển giáo đệ tử xúi dục cầu thủ tiên bọn họ đúc lên. Nhưng mà, đối mặt này trần trụi sự thực, Nguyên Thủy Thiên Tôn phản bác: "Hừ, nếu không là ngươi tiệt giáo đệ tử lòng mang bất chính, như thế nào sẽ bị phổ hiền bọn họ xúi dục, nói cho cùng vẫn là các ngươi tiệt giáo đệ tử không được." Thông Thiên cũng lập tức phản bác: "Nhị huynh, ngươi đây chính là cái chày cái cối, rõ ràng chuyện này chính là ngươi môn hạ đệ tử gây nên, điều này cũng có thể trách đến ta tiệt giáo đệ tử trên đầu." Chương 28, thương nghị giao đấu chương 28, thương nghị giao đấu ngay ở Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cãi vã không ngừng thời điểm, Thái Thượng lão tử xuất hiện. Thái Thượng lão tử vừa xuất hiện, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức thành thật cung kính thăm hỏi nói: "Đại huynh, ngươi đến rồi." Thái Thượng lão tử vẫn là tam thanh bên trong giường cột, dù cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên hai người bọn họ huyên náo lại hùng, ở Thái Thượng lão tử trước mặt cũng đều gặp thu lại. Hai người bọn họ tuy rằng lẫn nhau có xem khó chịu địa phương, nhưng đối với Thái Thượng lão tử, vậy cũng chỉ có tôn kính. Thái Thượng lão tử cũng là ba người bọn họ bên trong thực lực cường đại nhất, trong ngày thường đại sự, tuy nói đều là ba người bọn họ lẫn nhau thương lượng, nhưng cuối cùng đánh nhịp vẫn là Thái Thượng lão tử. Hướng về Thái Thượng lão tử vẫn ăn sau, Thông Thiên nói rằng: "Đại huynh, ngươi đến thay chúng ta phân xử thử, chuyện này đến cùng là ai đúng ai sai?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn về phía Thái Thượng lão tử, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Thái Thượng lão tử liếc mắt nhìn Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó chậm rãi nói rằng: "Chuyện này các ngươi đều không có sai, nhị đệ thu đệ tử trùng gần cốt, xem phúc nguyên, tam đệ thu đệ tử hữu giáo vô loại, này đều là các ngươi đạo, đạo chỉ phân trước sau, không có đúng sai có thể nói. Chỉ là bây giờ bên trong đất trời bởi vì Vu Yêu lượng kiếp kiếp khí tung hành, các ngươi môn hạ đệ tử biểu hiện hoặc có sự khác biệt trên lệch khác nhau. Thời chung phải do người buộc chung, kiếp khí ảnh hưởng tâm tình của bọn họ, nếu muốn hóa giải, chỉ có lấy chiến tiêu." Nghe đến lão tử nói, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sức sở, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Thái Thượng lão tử dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Dù sao hoa đỏ ngó trắng lá sen xanh, tam giáo vốn là một nhà, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên trong lúc đó tuy rằng từng có cái vã, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cho môn hạ đệ tử đại chiến ảnh hưởng tam thanh trong lúc đó quan hệ. Hơn nữa, nếu như đúng là như vậy làm lời nói, cái kia thế giới hồng hoang còn định thế nào bọn họ tam thanh. Nhưng mà, ngắn ngủi ngây người qua đi, Nguyên Thủy nhưng là đột nhiên nội tâm vui mừng, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được cơ hội chứng minh hắn so với Thông Thiên mạnh mẽ. Chỉ cần để hắn xiển giáo đệ tử thắng tiệt giáo đệ tử, cái kia không phải chứng minh hắn so với Thông Thiên mạnh mẽ rồi sao? Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao lại có loại ý nghĩ này? Chính là bởi vì hiện tại thế giới hồng hoang chính đang thịnh truyền, Thông Thiên thánh nhân tiệt giáo vạn tiên đến chầu so với Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo lợi hại hơn rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn không bằng Thông Thiên thánh nhân các loại. Vừa mới bắt đầu nghe được chuyện này thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vô cùng tức giận, dù sao hắn mới là tam thanh bên trong lão nhị, những sinh linh này làm sao dám nói như vậy? Bị vướng bởi tam thanh tình cảm, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có trực tiếp ngay ở trước mặt Thông Thiên biểu hiện ra. Thế nhưng từ đó về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn xem Thông Thiên liền càng ngày càng khó chịu, nhìn hắn tiệt giáo đệ tử cũng càng ngày càng khó chịu. Cái này cũng là hắn tại sao ở trong đấy lòng thường thường nói tiệt giáo đệ tử thấp sinh văn hóa, khoác lân mang giáp nguyên nhân. Vì lẽ đó khi nghe đến lời của lão tử sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng vừa mới bắt đầu sững sờ, nhưng rất nhanh liền trở nên mừng rỡ. Có điều mừng rỡ quy mừng rỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt nhưng là không chút nào biểu lộ. Thông Thiên nhưng là nghi hoặc không hiểu hỏi: "Đại huynh đây là cái gì ý? Này tại sao có thể, quá mức ta không cùng nhị huynh tranh là được rồi." Thông Thiên thực sự là không nghĩ ra lão tử vì sao lại đột nhiên nói như vậy. Hắn tình nguyện chịu thua cũng không muốn cùng Nguyên Thủy Xiển giáo khai chiến. Lão tử sắc mặt chưa biến, không hề lay động giải thích: "Có điều là tỉ thí một trận thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Tu sĩ tu luyện, nếu là thiếu hụt rèn luyện tỉ thí, khó hiểu tự thân, chúng ta đã từng lại làm sao không phải là ở tranh đấu bên trong tìm tới tự mình, đột phá cảnh giới. Vũ Yêu Lượng tiếp tới nay, tam giáo đệ tử vẫn chờ ở trên núi Côn Lôn, cực nhỏ ra ngoài, thiếu hụt rèn luyện, tỉ thí lần này cũng coi như là bù đắp chút không đủ. Các ngươi chọn chút đệ tử, chuẩn bị một chút đi, ta nhân giáo cũng chỉ có Huyền Đô một người, hai người các ngươi giáo người thắng sau cùng, rồi cùng Huyền Đô so sánh với một hồi." Lão tử lúc nói lời này, mặt không đỏ tim không đập, hiển nhiên là cho rằng hắn danh nghĩa đệ tử Huyền Đô thực lực so với Xiển Tiệt hai giáo đệ tử đều lớn mạnh một chút, cho nên mới để người thắng sau cùng cùng với quyết chiến. Có điều, bất kể là Thông Thiên vẫn là Nguyên Thủy, đều không có phản bác lão tử câu nói này. Bọn họ cũng đều biết Huyền Đô thực lực, là bọn họ tam giáo bên trong trước hết đột phá đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đệ tử, khủng bố vô cùng, nói là tam giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai người số một cũng không quá đáng. Hắn trực tiếp tiến vào trận chung kết, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng không có ý kiến. Nói chung, hai người bọn họ đối với lão tử tồn tại không hề tranh luận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp: "Nếu đại huynh có này nha hứng, cái kia nhị đệ tự nhiên vâng theo, ta xem liền để những vị đệ tử thân truyền này tỉ thí một phen đi." Sau đó rồi hướng Thông Thiên nói rằng: "Học cho ngươi đệ tử thân truyền có 9, vậy ta liền từ đệ tử chúng tuyển ra 9 cái được rồi." Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt không có thay đổi, nhưng trong lòng là hồi hộp. Hắn biểu hiện trên nói là lão tử sắp xếp, thực tế trong lòng cũng là muốn đánh cực kỳ, đồng thời hắn đối với Thông Thiên nói Thông Thiên đệ tử thân truyền tất cả đều trên, hắn tùy tiện tuyển 9 cái, ở bề ngoài nghe tới là rộng lượng biểu hiện. Trên thực tế nhưng là đang nói cho Thông Thiên, ta đây là đang chăm sóc ngươi, cho nên mới để 9 cái đệ tử so với. Thông Thiên thấy bọn họ đều đồng ý cũng chỉ đành đồng ý, nói rằng: "Vậy cũng tốt." Liền ba bên ước định, 10 năm sau khi cử hành tam giáo thi đấu. Ước định xong, chu vi thời gian không gian liền lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thông Thiên nói rằng: "Hoa đỏ ngó trắng lá sen xanh, tam giáo vốn là một nhà, bọn ngươi thành tựu tam giáo đệ tử, nên như thể chân tay, không thể tùy ý tranh đấu." Thông Thiên thánh nhân tự mình lên tiếng, ở đây đệ tử nơi nào còn dám nhiều lời, vội vã cung kính đáp lại nói: "Xin nghe sư tôn, sư thúc, ý chỉ." Gặp phải thánh nhân, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, dù sao trong tình huống bình thường, tam giáo thánh nhân rất ít tham dự đệ tử việc. Nếu là sớm biết là như vậy kết quả lời nói, bọn họ nói cái gì cũng không dám như thế. Hiện tại bọn họ lo sợ tắt mét mặt mày, sợ sẽ thánh nhân trách phạt, chỉ có Diệp đạo dừng dưng như không, thật giống chuyện này với hắn không có quan hệ như thế. Nhìn phía dưới đệ tử bình tĩnh lại, Thông Thiên lại lần nữa thả ra một cái bom nặng cân. 10 năm sau khi tam giáo đệ tử thi đấu, Kim Linh, Công Minh, hai người các ngươi phụ trách đi triệu tập các ngươi sư minh sư muội. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người dường như ném vào một khối đá lớn, nhấc lên cự sóng lớn, nhưng không ai dám hỏi, chỉ là đầu thấp đến mức càng thấp hơn chỉ lo không cẩn thận liền trêu đến thánh nhân giận dữ. Triệu Công Minh cùng Kim Linh trả lời: "Vâng, sư tôn." Thông Thiên sau đó rồi hướng Nam Cực bọn họ nói rằng: "Nam Cực sư điện, việc này các ngươi sư tôn gặp cùng các ngươi nói tỉ mỉ, các ngươi hãy đi về trước đi." Nam Cực đội và đáp: "Đa tạ sư thúc." Người sư điện kia môn liền xin cáo lui. Sau đó, không làm dừng lại, Nam Cực mang theo xiển giáo đệ tử nhanh tốc rời khỏi nơi này. Đối mặt thánh nhân oai, áp lực quá lớn, hắn một khắc cũng không muốn dừng lại lâu, nơi nào còn có nửa phần xiển giáo đại sư minh ngạo nghễ. Chương 29, Quảng Thành Tử đối với Kim Linh. Chương 29, Quảng Thành Tử đối với Kim Linh. Chờ mọi người sau khi rời đi, Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng gọi lại Diệp đạo, lời nói ý vị sâu xa địa nhắc nhở: "Diệp đạo à, lần này tuy là xiển giáo chi quá, nhưng mà ngươi tính tình quá gấp, tính tình này cũng nên sửa lại một chút. Tam giáo đồng nguyên, tình sâu như biển, ngày sau làm việc hay là muốn nhiều một phần khoan dung cùng lý giải, thiếu chút tranh chấp cùng xung đột, như vậy phần này thâm hậu tình nghĩa có thể kéo dài." Diệp đạo nghe vậy, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng, hắn chưa từng ngờ tới, vị kia trong ngày thường uy nghiêm lẫm liệt Thông Thiên thánh nhân, sâu trong nội tâm, càng còn cất giấu như vậy nhắn nhủi tình cảm, đôi ba thanh tình nghĩa quý trọng đã vượt quá Diệp đạo tưởng tượng. Nay tỏ rõ chính là xiển giáo đệ tử đang tính toán tiệt giáo đệ tử, đã xem như là đang chủ động gây sự không nghĩ tới, Thông Thiên lại vẫn có thể nhịn được. Nhưng mà, Diệp đạo trong lòng đối với xiển giáo bất mãn vẫn chưa bởi vậy tiêu tan, chỉ là hóa thành một tiếng trầm thấp thở dài, chen lẫn một tia không dễ nhận biết oán giận. "Sư tôn, đệ tử biết rõ nhường nhịn chi đạo, nhưng lúc cũng thế vậy, cần quyết đoán mà không quyết đoán, trái lại bị loạn. Bây giờ xiển giáo hành chính kính, thực khó khiến người ta tâm phục khẩu phục." Diệp đạo chi sở dĩ như vậy, hay là bởi vì hắn sau khi biết đến chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó ở hắn thị giác bên trong liền nên sớm làm phòng bị, sớm tính toán. Diệp đạo lời còn chưa nói hết, liền cảm nhận được trong không khí bỗng nhiên đọng lại uy nghiêm, đó là Thông Thiên giáo chủ không thể nghi ngờ tức giận. "Lớn mật." Thông Thiên lời nói dường như sấm sét nổ vang, đánh gậy đang chuẩn bị tiếp tục nói Diệp đạo. Trong ánh mắt của hắn né qua một vẻ không thể xâm phạm ánh sáng, hắn đối với xiển giáo giữ gìn, bắt nguồn từ với phần kia đôi ba thanh cộng tôn, hài hòa cùng tồn tại chấp nhất niềm tin. Mặc dù là đối mặt hắn yêu tha thiết đệ tử thân truyền, phần này niềm tin cũng tuyệt đối không cho phép chút nào dao động cùng kinh nhận. Diệp đạo chấn động trong lòng, lập tức cúi đầu, không nói nữa. Diệp đạo đột nhiên rõ ràng, hắn mặc dù biết sau đó chuyện đã xảy ra, thế nhưng Thông Thiên còn không biết. Ở Thông Thiên trong mắt, hiện nay tam giáo đoàn kết cùng hài hòa mới là chí cao vô thượng, hắn bây giờ nói hơn nhiều, căn bản cũng không có cái gì dùng, Thông Thiên căn bản là sẽ không nghe lọt. cùng nói nhiều rồi, để Thông Thiên không cao hứng, còn không bằng cái gì cũng không nói, chờ mặt sau sự tình đang phát triển có thêm chút lại nói. Thời gian 10 năm thoáng qua liền qua, Tam giáo thi đấu cũng đúng hạn cử hành. Rất nhiều xiển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử đều hối tụ tập ở đây, có ôm đến xem kịch vui, có ôm đến học tập, cũng có đến phất cờ hò reo trợ uy. Giờ lành đã tới, phía chân trời nổi lên một vệt kết tường ánh sáng, Tam Thanh Thánh Nhân sóng vai mà ra, khác nào ba tòa nguy nga núi cao, sừng sững với bên trong đất trời, uy nghi khiến vạn vật đều tĩnh, chúng sinh thần phục. Sở hữu đệ tử đều nhìn về Tam Thanh vị trí, trong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng tôn trọng cùng cung nhiệt. Tam Thanh chậm rãi mở miệng, âm thanh du dương mà trang trọng, vang vọng ở mỗi một tấc trong không gian. Tam giáo thi đấu, đến ngày nay chính thức kéo dài màn che. Trận chiến này, không phải vì là hiếu thắng đấu ngoan cuộc chiến, quả thật xúc tiến giao lưu cuộc chiến, để cộng cầu tiến bộ. Trận chiến này, thắng bại tuy có, nhưng mà ở chúng ta trong lòng, hữu nghị chi tiểu, khác nhau xa so với thắng bại chi quả trọng yếu hơn. Nguyện chư đệ tử lấy võ kết bạn, lấy đạo giao tâm, thi đấu bên trong, chớ đừng mất phong độ, càng không thể mất Tam giáo tình nghĩa chi tinh túy. Nói xong, Tam Thanh Thánh Nhân nhẹ nhàng một phất ống tay áo, chỉ thấy trong hư không hiện ra ba đạo hào quang óng ánh, phân biệt đại diện cho Thiện giáo, Xiển giáo cùng Nhân giáo. Chúng nó trên không trung đan dệt quấn quanh, lẫn nhau chiếu rọi, tượng trưng Tam giáo trong lúc đó tuy có sự khác biệt, nhưng là đồng căn đồng nguyên, hài hòa cộng sinh. Một đạo do thánh nhân sức mạnh to lớn sáng tạo võ đài cũng đột nhiên xuất hiện ở trên núi Côn Lôn. Bắt đầu. Theo Tam Thanh Thánh Nhân tuyên bố, toàn bộ sân bãi nhất thời sôi trào lên, tiếng hoan hô, tiếng reo hò liên tiếp, Tam giáo các đệ tử làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Ở muôn người chú ý bên dưới, Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân cùng Xiển giáo Nam Cực Tiên Ông, hai vị này Tiệt giáo cùng Xiển giáo đại sư minh, dường như song tinh cùng nguyệt, lặng lặng chờ với trận sau. Bóng người của bọn họ dù chưa trực tiếp bước vào chiến trường, nhưng này phân trầm ổn cùng ý thế, đã làm cho mọi người tại đây cảm nhận được áp lực vô hình, công nhận đệ tử đời hai mạnh nhất. Bọn họ là Tiệt giáo cùng Xiển giáo Định Hải Thần Châm, cũng là cuối cùng quyết chiến then chốt vở kịch lớn, tự nhiên không thể vừa bắt đầu liền một hồi. Trận đầu tranh tài, quyết định Xiển giáo cùng Tiệt giáo một phương ai trước tiên thu hoạch được tiên cơ, vì lẽ đó hai bên đều đặc biệt coi trọng. Xiển giáo một phương trải qua đắn đo suy nghĩ sau, quyết định điều động Quảng Thành Tử thành tiểu thi đấu tiên phong, hắn là Xiển giáo 12 kim tiên bên trong người tài ba, ngoại trừ phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nam Cực Tiên Ông ở ngoài, không thể nghi ngờ là Xiển giáo bên trong chói mắt nhất tinh thần. Quảng Thành Tử ra trận, không chỉ có là đối với thực lực bản thân tự tin bày ra, càng là Xiển giáo đối với chàng tỷ đấu này thận trọng cùng coi trọng. Tiệt giáo bên này cũng không cam lòng yếu thế, phái ra Tiệt giáo nữ tiên đứng đầu Kim Linh Thánh Mẫu. Mày liêu không nhường mày dâu, Kim Linh Thánh Mẫu có thể thành tiểu Tiệt giáo nữ tiên đứng đầu, bản thân thực lực cũng là cường đáng sợ. Tuy rằng tạm thời tính tình còn mềm một chút, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Hai người mới vừa leo lên giao đấu võ đài, Xiển giáo đệ tử cùng Tiệt giáo đệ tử liền sôi bật lên, hiển nhiên, hai người bọn họ ở Tam giáo trong các đệ tử tiếng hô cực cao. Chống trận đánh hưởng, phong vân biến sắc. Quảng Thành Tử đi vào giữa trường, đối mặt Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, hắn vẻ mặt phi thường nghiêm nghị, nhưng ở trước mặt mọi người, rồi lại không mất thong dong. Hai bên bắt đầu làn sóng thứ nhất thăm dò tính giao thủ, lúc đầu hai người xem ra thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp, tranh đấu đến đặc biệt chắc chắn. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, Quảng Thành Tử dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội, Kim Linh Thánh Mẫu hơn một chút, nữ tiên đứng đầu uy danh xem ra không phải thổi. Tiếp tục như vậy, Quảng Thành Tử bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc, Quảng Thành Tử trong lòng hơi động, quyết định lấy ra Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng bảo vật Càn Khôn Ấn. Càn Khôn Ấn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện hóa kỳ lần sơn đoạt được, uy lực kinh người, này ấn vừa ra, dày nặng như núi. Pháp bảo này phi thường khủng bố, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp bảo bên trong, cũng coi như là nhân vật hết sức mạnh mẽ, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền yêu thích luyện chế bực này con dấu loại hình pháp bảo, khá có tâm đắc. Quảng Thành Tử còn nhớ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ở thi đấu trước, cố ý đem bọn họ gọi vào Ngọc Hư Cung bên trong, từng cái ban xuống náo vật, đồng thời dặn dò bọn họ, lần này Tam giáo thi đấu, nhất định không thể bại. Quả nhiên, Càn Khôn Ấn vừa ra, thiên địa vì đó biến sắc, một luồng mênh mông vô ngần sức mạnh tự ấn bên trong tuôn ra, trong nháy mắt đem chiến trường thế cuộc nghịch chuyển. Quảng Thành Tử mượn Càn Khôn Ấn uy năng, rốt cục chuyển bại thành thắng, thắng được trận này cực kỳ trọng yếu trận đấu. Sau trận chiến này, Xiển giáo sĩ khí đại trấn, mà Tiệt giáo một phương thì lại mặt lộ vẻ nghiêm túc. Bọn họ chưa từng ngờ tới, Quảng Thành Tử vốn là cũng đã lộ dấu hiệu thất bại, có thể dựa vào Càn Khôn Ấn xoay chuyển Càn Khôn. Càng là Đa Bảo khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Quảng Thành Tử dĩ nhiên có thêm cái Càn Khôn Ấn. Chương 30, Thái Ức đối với Triệu Công Minh. Chương 30, Thái Ức đối với Triệu Công Minh. Thông Thiên giáo chủ mắt thấy Quảng Thành Tử lấy Càn Khôn Ấn thủ thắng trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến, lửa giận trong lòng bên trong tiêu, không khỏi cười lạnh thành tiếng, trong lời nói tràn đầy trâm trọng. Nhị huynh thật sự là giàu nước đố đổ bách, như vậy quý giá pháp bảo càng cũng cam lòng bàn tặng môn hạ đệ tử, lần này thành tựu đúng là để tiểu đệ ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nên miệng lên một nụ cười đắc ý, hắn biết rõ Thông Thiên giáo chủ tâm tình vào giờ khắc này, nhưng cố ý làm bộ không rõ ý, châm biếm lại nói: "Tam đệ lời ấy sai rồi, pháp bảo vốn là chúng ta người tu hành đồ vật, ban tặng ai, tự nhiên là do ta tâm ý định ra. Chẳng lẽ nói, ta ban tặng môn hạ đệ tử pháp bảo, vẫn cần trinh đến tam đệ sự đồng ý của ngươi hay sao? Nay chẳng phải là chuyện cười lớn." Thông Thiên giáo chủ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói này tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn biết rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn là đang cố ý khiêu khích, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn căm tức Nguyên Thủy Thiên Tôn, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập tức giận nói rằng: "Nhị huynh thủ đoạn cao cường, giỏi tính toán. Sớm không cho, muộn không cho, một mực vào lúc này bàn tặng đệ tử báo vật, lấy này chiếm cứ tiên cơ. Thử, thực sự là có chút ý nghĩa." Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó, tràn ngập mùi thuốc súng, toàn bộ sân bãi đều phảng phất bị một luồng áp lực vô hình bao phủ. Thái thượng lao tử thấy thế, lên tiếng ngăn cản nói: "Được rồi, hai người các ngươi liền không muốn lại ở Mỹ, nhiều đệ tử như vậy ở hiện trường đây, các ngươi còn muốn nháo thành ra sao? Cả ngày nhao nhao, giống kiểu gì? Có còn hay không một điểm thánh nhân uy nghiêm?" Thông Thiên nghe vậy nói rằng: "Đại huynh, chuyện này nhị huynh thực sự là làm quá mức rồi, cũng quá bắt nạt người đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, lại muốn cùng Thông Thiên ở Mỹ lên, Thái thượng lao tử thô nói ngắt lời nói: "Được rồi, không muốn lại ở Mỹ, nhị đệ, chuyện này ngươi xác thực làm hơi có chút không đạo nghĩa." Nguyên Thủy Thiên Tôn tự biết đối lý, thêm vào Thái thượng lao tử cũng nói rồi, vì lẽ đó cũng không có đang tiếp tục phản bác. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói hơn nữa Thái thượng lao tử lời nói, Thông Thiên tức giận trong lòng tuy chưa hoàn toàn lắng lại, nhưng cũng dần dần thu lại mấy phần. Hắn nhìn phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong ánh mắt vừa có bất mãn cũng có bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài một tiếng, tựa hồ là đang cảm thán này không ngừng nghỉ phân tranh. Thái thượng lao tử thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ hai vị này đệ tính cách khác biệt, trong ngày thường tuy có tranh chấp, nhưng chung quy là đồng căn đồng nguyên, tình đồng thủ tốt. Bây giờ thấy hai người đều có thu lại, trong lòng hắn cũng là khá là vui mừng. Tuy rằng hắn ở trong lòng vẫn là thiên vị Nguyên Thủy Thiên Tôn một ít, dù sao chuyện này vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn không đúng, tuy rằng hắn bạch ra đến rồi, cũng không có nói lần tranh tài này không giữ lời. Nói trắng ra chính là chuyện này tuy rằng hắn nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn sai rồi, thế nhưng là không có bất kỳ trách cứ, liền đơn thuần sai rồi liền sai rồi mà thôi. Theo trận đầu đuổi bầm lắng xuống, Tiệt giáo cùng Xiển giáo trong lúc đó tranh tài tiến vào càng căng thẳng hơn kịch liệt hiệp hai. Tiệt giáo phương diện, vì cứu vãn trận đầu thất bại xu hướng suy tàn, dứt khoát kiên quyết địa phái ra Tiệt giáo ngoại môn đại sư Minh Triệu Công Minh. Triệu Công Minh chi danh, ở Tam giáo bên trong như sấm bên tai, hắn không chỉ có tu vi thâm hậu, càng lấy dũng mãnh thiện chiến gọi, càng là có một người độc chiến tứ đại theo thị tiên huy hoàng chiến tích, sự mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Đại sư Minh, cố lên. Triệu Công Minh vừa lên đài, lập tức gây nên Tiệt giáo đệ tử hoan hô, hắn thành tựu ngoại môn đại sư Minh. Trong ngày thường cùng Tiệt giáo đệ tử ngoại môn sống đến mức rất quen, vì lẽ đó ở bên ngoài đệ tử bên trong danh vọng rất cao, rất được hoan nghênh. Mà Xiển giáo phương diện, đối mặt Triệu Công Minh cường địch như vậy, cũng là chút nào không dám khinh thường. Trải qua một phen thương nghị, bọn họ quyết định phái ra Thái Ất chân nhân ứng chiến. Thái Ất chân nhân cũng là Xiển giáo 12 kim tiên ở trong cường giả, không chỉ có pháp lực cao cường, càng tinh thông pháp thuật tiên thuật, trong tay pháp bảo cũng là uy lực vô cùng. Lần này xuất chiến, tuy rằng đối mặt là Tiệt giáo ngoại môn đại sư Minh Triệu Công Minh, thế nhưng hắn như cũng là định liệu trước, thế nên vì Xiển giáo thêm nữa một thắng. Càng quan trọng chính là, Thái Ức chân nhân cũng có Nguyên Thủy Thiên Tôn thi đấu trước ban tặng pháp bảo của hắn, đó mới là hắn to lớn nhất sức lực. Hắn mới vừa đã từng gặp qua Quảng Thành Tử pháp bảo uy lực, đối với pháp bảo của hắn, hắn cũng là càng chờ mong, hoàn toàn tự tin. Hai cường gặp gỡ, phong vân biến sắc. Thái Ức chân nhân cùng Triệu Công Minh vừa ra sân, liền từng người triển khai thần thông, đánh đến khó phân thắng bại. Chỉ thấy Thái Ức chân nhân cầm trong tay phất trần, thân hình phiêu dật, dường như trong mây tiên nhân bình thường, khi thì triển khai công kích phép thuật, khi thì vận dụng pháp bảo phòng ngự, có vẻ thành thạo điêu luyện. Mà Triệu Công Minh nhưng là thô bạo chết lậu. Hắn cầm trong tay một thanh vàng chói lọi bảo kiếm, ánh kiếm đến, không gì không xuyên thủng, mỗi một kích đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân cao thấp, nhưng có thể thấy, Triệu Công Minh lấy công làm chủ, công vừa là phòng thủ, chiến ý tràn đầy. Theo thời gian trôi đi, Triệu Công Minh cái kia thực lực khủng bố bắt đầu từ từ hiện hiện. Hắn dựa vào tốc độ kinh người cùng sức mạnh, không ngừng hướng về Thái Ức chân nhân phát động đánh mạnh, làm cho Thái Ức chân nhân không thể không liên tiếp lui về phía sau, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng Thái Ức chân nhân sắp bị đánh bại thời khắc, Thái Ức chân nhân lại đột nhiên lại lần nữa lấy ra một cái pháp bảo mạnh mẽ, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Pháp bảo vừa ra, nhất thời toàn bộ chiến trường đều vì thế mà chấn động. Chỉ thấy ba đạo chói mắt thần long từ Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong bắn ra, trực đánh trúng rồi Triệu Công Minh mà đi. Cùng Cửu Long Thần Hỏa Cháo so ra, Triệu Công Minh bảo kiếm ở ánh sáng chiếu rọi xuống trong nháy mắt mất đi ánh sáng lộng lẫy, trở nên lu mờ ảm đạm. Triệu Công Minh kinh hãi đến biến sắc, hắn vạn vạn không nghĩ đến Thái Ức chân nhân vẫn còn có như vậy pháp bảo lợi hại. Này thực hay là bởi vì Thái Ức chân nhân mới vừa thu được bực này báu vật, không cách nào toàn lực thôi thúc Cửu Long Thần Hỏa Cháo uy lực. Nếu không thì chín cái thần long đột nhiên xuất hiện, coi như là Triệu Công Minh cũng căn bản không có cơ hội phản kháng. Đối mặt cảnh này, Thông Thiên giáo chủ tiếng quát mắng vang lên, hắn cau mày, hiển nhiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cách làm cảm thấy cực kỳ bất mãn. Dưới cái nhìn của hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì thắng được chàng tỷ đấu này, thực sự là làm được quá phận quá đáng. Thắng lợi như vậy, mặc dù là thắng được cũng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy đến thắng mà không vẻ bằng gì, lại có ý gì? Nhị huynh, ngươi này rốt cuộc là ý gì? Thông Thiên giáo chủ chất vấn bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không rõ. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn như vậy chỉ vì cái trước mắt, thậm chí không tiếc hy sinh thi đấu công chính tính đến lấy đến thắng lợi như vậy. Ở Thông Thiên xem ra, thắng lợi như vậy không chỉ có không có chút ý nghĩa nào, càng gặp tổn hại hai giáo trong lúc đó tình nghĩa cùng tôn nghiêm, quả thực trăm hại mà không một lợi. Thông Thiên lại lần nữa nói rằng, coi như là ngươi muốn thắng, cũng không cần làm như thế rõ ràng đi, nếu là như thế, còn có cái gì tốt đánh. Thông Thiên trong giọng nói tràn ngập thất vọng cùng bất đắc dĩ, hắn cảm thấy thôi, như vậy giao đấu đã mất đi nguyên bản ý nghĩa, đã biến thành một hồi trần trụi tranh tài cùng tính toán,